Chương 733, không cần giữ lễ tiết. Chương 733, không cần giữ lễ tiết. Hồi cung sau, Tần Vũ tại ưu tính hành lang bên trong dạo bước. Mấy sợi gió nhẹ phất hắn áo bào, mang đến một chút ý lạnh. Hắn không có lập tức đi vào hậu cung, mà là tại trong hoa viên dạo bước. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, bằng thêm mấy phần yên tĩnh cùng suy tư. Không lâu sau đó, Tần Vũ đi vào hậu cung, hắn tâm linh bí ẩn cảm. Hình khuyên đình viện bị ánh đèn nhàn nhạt nhuộm dần, mấy tên tần phi ngay tại bên cạnh ao nói giỡn. Nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, nhao nhao hành lễ vân an. Đều không cần giữ lễ tiết. Hắn quát tay áo, hơi có vẻ tùy ý nói, sau đó ngồi xuống, thở ra một hơi. Bệ hạ hôm nay ra ngoài, thế nhưng là vất vả. Một vị tên là Tô Uyển Tần phi ôn nhu hỏi, nàng là trong hậu cung ôn nhu nhất quan tâm một cái, luôn có thể chú ý tới tâm tình tự của người khác. Bất quá thị sát, thấy một chút bất tính. Tần Vũ hời hợt trả lời, nhưng trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ chưa hết vẻ mặt. Tô Uyển đã nhận ra, mỉm cười. Bệ hạ nhất định là vì bách tính quan tâm à, nếu có cần thiết thân chỗ, còn mời bệ hạ không tiếc phân phó. Cũng không có gì phân phó, chỉ là nghĩ cùng ngày sau sự tình, không thể không chuẩn bị thêm một chút. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, nhìn xem Tần Phi nhóm tâm bình khí hòa thân sắc, trong lòng dần dần thư giãn. Đúng lúc này, hoàng hậu đến cắt ngang giờ khắc này yên tĩnh. Nàng đoan trang hào phóng, bộ pháp nhẹ nhàng, bước vào đình viện liền đưa tới chú ý của mọi người. Bệ hạ trở về. Giọng nói của nàng nhu hòa lại ấm áp, hoàn toàn như trước đây cho Tần Vũ ủng hộ lớn nhất. Hôm nay nhưng có gì phát hiện? Tần Vũ nhìn xem nàng, mỉm cười. Có một ít mới cây nông nghiệp, sang năm có lẽ có thể mở rộng, đến lúc đó lương thực cung cấp chắc chắn phóng đại. Quốc thái dân an, đây mới là hưng quốc gốc rễ. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra thưởng thức chi quang. Bệ hạ lúc nào cũng vì quốc sự lo lắng, quả thật chúng ta may mắn. Nàng cùng Tần Vũ sóng vai mà ngồi, trong ánh mắt kia kiên định dường như y mắng lực lượng, cho Tần Vũ càng nhiều an ủi cùng động lực. Ngày mai nếu không có chuyện quan trọng, không bằng theo ta cùng nhau đi nhìn xem những cái kia mới ruộng. Tần Vũ nhẹ giọng đề nghị, hắn hy vọng hoàng hậu cũng có thể nhìn thấy chính mình thấy hy vọng. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Tự nhiên bằng lòng, bệ hạ cho tới nay cố gắng, ta cũng rất muốn đưa nó tận mắt chứng kiến. Thời gian tại trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua trong viện trúc ảnh, tung xuống pha tạ quang ảnh. Tần Vũ cùng hoàng hậu tiếp tục tại cái này yên tĩnh bên trong đàm luận tương lai, mà phi tần khác thấy thế, cũng đi lên trước cạn đàm luận cùng bàn bạc. Đêm đã khuya, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối chú lưu một màn kia hy vọng lại càng thêm sáng tỏ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Tần Vũ đã tại tẩm cung trước thư án trải tốt nghiên giấy, bắt đầu nghiêm túc viết hôm nay triều hội cần ban bố chiếu lệnh. Trên mặt hắn hiện ra ánh mắt chuyên chú, ngoài cửa sổ tiếng chim hót là giờ phút này tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Hoàng hậu đi đến, tại Tần Vũ sau lưng dừng lại, nói khẽ: "Bệ hạ như thế sáng sớm, đêm qua thế nhưng là chưa từng ngủ ngon." Tần Vũ để bút xuống, quay người mỉm cười. "Hôm nay muốn đem cây nông nghiệp mở rộng kế hoạch kỹ càng hiện ra tại triều thần trước mặt, nhất định phải chuẩn bị chu toàn mới được." Hắn vu hoàng hậu mu bàn tay, mang theo dịu dàng kiên định: "Ủng hộ của ngươi đều khiến ta không sợ hãi." Hoàng hậu gật đầu, trong mắt toát ra lý giải cùng khen ngợi. Nàng biết Tần Vũ tâm hệ thiên hạ, vì bách tính như phúc là số mạng của hắn cùng trách nhiệm. Nàng nhẹ giọng dặn dò: "Trong triều sự vụ mặc dù gấp, thế nhưng nên chú ý thân thể." Tần Vũ lúc này hứa hẹn, sau đó chỉnh lý tốt y quan, liền cùng hoàng hậu cùng một chỗ bước tới đại điện. Triều hội bên trên, quần thần đã trên triều đỉnh riêng phần mình ngồi xuống, chờ đợi đế vương đến. Tần Vũ bước vào đại điện lúc, các thần tử nhao nhao đứng dậy hành lễ, trong ánh mắt toát ra kính trọng. "Chư vị bình thân." Tần Vũ ngồi lên long ỷ, nhìn khắp bốn phía. "Hôm nay chấm muốn cùng chúng thần thương nghị năm nay thu thời tiết mùa đông mới cây nông nghiệp mở rộng công việc." Đứng ở hắn bên trái Tô đại thần đuốt đuốt sợi râu, khen: "Lúc trước nếm thử dẫn vào mới loại lúc, chúng ta trải qua rất nhiều ngăn trở, nhưng hiện nay ngày càng thành thục, thật sự là thời đại phúc lợi. Không biết bệ hạ ý đồ như thế nào mở rộng?" Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra suy tư hào quang. "Lương thực chính là lập quốc chi cơ, bách tính lại này mà sinh, mở rộng mới cây nông nghiệp cần toàn phương vị phối hợp. Chấm kế hoạch theo các nơi khí hậu thổ nhưỡng khác biệt, điểm bước thử trồng, chờ thành thục sau diện tích lớn mở rộng." Phía bên phải Lý tướng quân đứng ra biểu thị duy trì. Trong quân đã chuẩn bị sức chân sĩ, có thể toàn lực hiệp trợ địa phương quan phủ phổ biến. Tần Vũ đối Lý tướng quân đề nghị biểu thị khen ngợi, hắn chuyển hướng tài vụ đại thần Ngô thừa tướng. "Mở rộng sơ kỳ, tài lực cần có chỗ bổ sung, ứng cần thiết lập chuyên hạng tài chính." Ngô thừa tướng cung kính trả lời. "Bệ hạ nói cực phải, chúng thần sẽ làm dốc hết toàn lực giúp đỡ ủng hộ." Triều hội bên trên, chúng thần nhóm ngươi một lời ta một câu. Quay chung quanh mở rộng phương thức, giám sát quản lý cùng hạng mục phản hồi nhau nhau hiến kế hiến kế. Tần Vũ dụng tâm nghe mỗi người ý kiến, thỉnh thoảng đưa ra cái nhìn của mình. Chăm chú phân tích mỗi cái chi tiết, phải bảo đảm kế hoạch khả thi cùng ổn thỏa tính. Chờ đại điện bên trong thảo luận có một kết thúc sau, Tần Vũ đứng dậy, nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra tổng kết. "Nông nghiệp là bách tính căn bản, lần này mở rộng trọng đại, quan hệ quốc chi tương lai. Chúng thần cần mật thiết hợp tác, cần phải bảo đảm các hạng công tác sẵn sàng. Hy vọng các khanh không có nhục sứ mệnh, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng khai sáng mới cục." Trong đại điện vang lên trang nghiêm mà kiên định đồng ý âm thanh. Trước mắt các thần tử nguyên một đám mắt lộ ra kiên định, dường như đã đầu nhập vào tương lai hành động bên trong đi. Triều hội kết thúc sau, sáng tỏ dương quang rải đầy toàn bộ hoàng cung, trong không khí tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tần Vũ cùng các thần tử cùng nhau đi ra khỏi đại điện, hắn đứng lặng tại rộng lớn điện trên bậc, nhìn về phía thành cung bên ngoài. Trong lòng hắn, cái kia miêu tả tương lai bản kế hoạch càng thêm cụ thể, một loại lực lượng vô hình tại đẩy hắn tiến lên. Hắn biết, cái này không chỉ là một hạng kế hoạch, càng là giao phó bách tính hy vọng cùng tương lai biểu tượng. Hoàng hậu nhẹ giọng đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng mà nhìn xem Tần Vũ, dường như nhẹ giọng nhưng kiên định nói: "Bệ hạ, ngài nỗ lực là bách tính phúc lợi, ta cũng sẽ dốc toàn lực đi theo, cùng ngươi sóng vai đồng hành. Tần Vũ mỉm cười quay người, nắm chặt hoàng hậu tay, trong lòng tràn đầy đầy cõi lòng chính khí cùng tất thắng tín nhiệm. Thời gian trôi qua, giữa trưa, dương quang tại cung điện ngói lưu ly bên trên hiện ra lăn tăn bạc quang. Tần Vũ xua tan tảo triều sau việc bận, đi hướng binh bộ. Đi vào binh bộ đại viện, Tần Vũ nhìn thấy giá binh khí bên trên từng dãy ngân quang lóng lánh tiểu mới vũ khí, trong lúc nhất thời nổi lòng tôn kính. Binh bộ thượng thư Chu Thành thấy đế vương giá lâm, tranh thủ thời gian tiến lên đón đến, không mình hành lễ. Bệ hạ, hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Chu Thành thái độ cung kính, ánh mắt tràn đầy kính ý. Tần Vũ nhẹ nói, nghe nói gần đây binh bộ có kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh, bản hoàng cố ý đến xem. Chu Thành nghe vậy, tươi cười rạng rỡ dẫn dắt Tần Vũ đi hướng binh khí biểu hiện ra khu. Bệ hạ, những này đều là trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện mới nghiên cứu ra mới khí cụ, chờ mong bệ hạ chỉ giáo. Chương 734, truyền thống chói buộc. Chương 734, truyền thống chói buộc. Tần Vũ ánh mắt sáng ngời đánh giá trước mắt những này lấp lóe phong mang vũ khí, trong lòng hiện ra từng cơn sóng lớn. Xem như đại tần đế vương, hắn biết rõ một chi cường hãn quân đội đối với quốc thái dân an ý nghĩa. Hắn đi đến một thanh tiểu mới trường thương trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt băng lãnh cả thương. Kia đặc biệt thiết kế hiển nhiên trải qua tỉ mỉ suy nghĩ, phá vỡ truyền thống chói buộc. Trường thương này có thể có diệu dụng gì? Tần Vũ ngước mắt nhìn về phía Chu Thành, trong mắt tràn ngập chờ mong. Bệ hạ, trường thương này phối hữu linh hoạt khớp nối, có thể trên chiến trường triển khai cũng cấp tốc thu hồi. Nhất là tại cùng quân địch trong lúc kịch chiến đem phát huy ưu thế cực lớn. Chu Thành tràn đầy tự tin giải thích nói. Tần Vũ gật đầu khen ngợi, trầm ngâm một lát, hỏi: "Chư quân đối với cái này nhóm vũ khí thao luyện phải chăng đã triển khai?" Chu Thành hiển nhiên sớm đoán được đế vương sẽ có vấn đề này, đáp nói: "Trước mắt đã ở Bắc Bộ biên cảnh thiết lập thí điểm, huấn luyện mới gặp hiệu quả, bọn phản hồi rất tốt." Tần Vũ trong lòng an ủi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn tiếp tục thị sát những binh khí khác, mà mỗi khi hắn có chỗ hiểu được lúc, liên hỏi kỹ, hiểu rõ phía sau cấu tứ cùng dụng ý binh bộ trên dưới đều không dám thất lễ, kỹ càng giảng giải mỗi dạng vũ khí thiết kế lý niệm cùng ứng dụng cảnh tượng. Thị sát hoàn tất sau, Tần Vũ đứng ở binh bộ trên đài cao, nhìn qua trong sân huấn luyện nguyên một đám dẫn thân vào tại huấn luyện binh sĩ, trong lòng hiện ra một cỗ hào tình bạt trượng. Xây thành bất thế chi công nghiệp, không phải thiên hạ tuấn tài, không thể cùng đạt. Hắn quả quyết định, nhất định phải tăng tốc mở rộng những này sáng tạo cái mới vũ khí đến toàn quân, tăng lên toàn bộ đại tần quốc phòng năng lực. Một loại hùng tâm bừng bừng ý niệm xông lên đầu, Tần Vũ híp mắt nhìn qua phương xa, dường như nhìn thấy đại tần trong tay hắn bước bước quật khởi bộ dáng. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ về tới hoàng cung ngự thư phòng. Đèn đuốc chiếu rọi, trong thư phòng tất cả lộ ra yên tĩnh mà trang trọng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến tấm kia quen thuộc trước thư án. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của hắn dừng lại tại một chồng chờ đợi xử lý tấu chương bên trên. Bóng đêm lượn lờ, hắn đưa tay lấy một phần tấu chương, không nhanh không chậm triển khai. Bệ hạ, gần đây Nam Cương lại có kẻ phạm pháp làm loạn, nhiễu loạn thương nhân an cư, trông mong bệ hạ sớm định thượng sách. Tần Vũ trong lòng yên lặng suy tư, đem tấu chương thả lại một bên. Vấn đề này hắn sớm có nghe thấy, cũng ở trong lòng âm thầm chủ tính đối sách. Hắn đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm, dường như ẩn chứa trong đó cái gì đáp án. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, bên ngoài thư phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Là Lý Trạch, hắn trung thành đáng tin hầu cận, giờ phút này nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bệ hạ, ngài phân phó nước trà. Vào đi. Tần Vũ nói rằng. Lý Trạch bưng khay đi đến án thư bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí buông xuống đồ uống trà. Bệ hạ, một ngày bận rộn, nên nghỉ ngơi chút. Hắn chú ý tới những cái kia chưa bị đi phong tấu chương, hơi có vẻ do dự tiếp tục nói. Biên tướng gần nhất hồi âm đều tại ở trong đó, nói nơi đó thi điểm hiệu quả rõ rệt. A, phải không? Tần Vũ xoay người lại, trên mặt hiện ra một tia hứng thú. Chu Thành bên kia có gì cụ thể thuyết pháp? Nghe nói kiểu mới trường thương trong thực chiến biểu hiện xuất sắc, bọn thích ứng năng lực vượt ra khỏi mong muốn. Lý Trạch trả lời chắc chắn nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, cầm lấy chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Chu Thành không có khiến ta thất vọng. Hắn đặt chén trà xuống, trong ánh mắt nhiều hơn một phần kiên định. Mở rộng vũ khí mới quyết sách, xem ra là kịp thời. Thấy hoàng đế thần sắc dễ dàng chút, Lý Trạch buông xuống lo âu trong lòng. Thoáng buông lỏng, cũng cười theo. Ta nghe nói có không ít tướng lĩnh đều đối nhóm này vũ khí mới 10 phần chờ mong, hy vọng chúng nó có thể mau chóng phân phát đến càng nhiều quân đội. Nô, việc cấp bách không chỉ có là vũ khí. Tần Vũ ánh mắt chuyển thành thâm thúy. Phương Nam những cái kia nhiễu loạn địa phương trị an kẻ phạm pháp, cũng cần mau chóng quét sạch. Bệ hạ quả nhiên nhìn xa trông rộng. Lý Trạch cảm khái nói. Như thế như vậy suy nghĩ chu toàn, nhất định có thể là đại tần khai thác mới cùng. Tần Vũ cười cười, không nói gì thêm nữa. Suy nghĩ của hắn không khỏi rời rạc, hiện ra vào ban ngày những cái kia đang huấn luyện trên trận huy sái mồ hôi đám binh sĩ thân ảnh. Bọn hắn kiên định cùng cố gắng, liền như là trong lòng của hắn kia cố khát vọng, là đại tần bệnh một cái cường thịnh tương lai. Bóng đêm thâm trầm, nhưng Tần Vũ lại cảm giác một mảnh quang minh. Hắn trở lại án thư bên cạnh, tiếp tục đọc qua tấu chương. Ở đằng kia chút văn tự phía sau, hắn dường như thấy được nguyên một đám kế hoạch cụ thể cùng tương lai sắp đến cải biến. Thời gian lặng yên trôi qua, dạ phong nhẹ nhàng phất qua. Ngoài cửa sổ bóng cây chợt trợn, giống như vung vẩy trường thương. Tại cái này bắt ngát dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Tần Vũ hơi chút nghỉ ngơi, trong gió nhẹ, hắn dường như nghe được phương xa truyền đến tiếng chống trận, trầm ổn mà hữu lực. Kia là đại tần tiếng tim đập, hắn vô cùng quen thuộc. Tần Vũ quyết định, ngày mai liền tại triều hội bên trên đối Nam Cương vấn đề tiến hành thảo luận. Triệu tập chúng thần, tiếp thu ý kiến của chúng, lấy chúng chí chi lực tìm tới nhất thích đáng phương án giải quyết. Vì đại tần tương lai, hắn bằng lòng chút xuống toàn bộ tâm huyết. Lúc này, Lý Trạch nhẹ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi, ngày mai còn có đông đảo sự vụ chờ lấy ngài. Ừm. Tần Vũ ôn hòa đáp lại, đem chưa xử lý xong tấu chương chỉnh lý tốt, cất đặt một bên. Hắn mang theo một loại không thể thay thế tinh thần trách nhiệm, đi hướng chính mình nội thất. Hành đầu tại đèn đuốc lưu ly cùng trên đường, Tần Vũ như cũ suy tư. Hắn tin tưởng vững chắc, tại hắn quản lý hạ, Đại Tần không chỉ có sẽ ở trên quân sự trở nên càng thêm cường đại, đồng thời cũng sẽ trở thành tứ hải kính ngưỡng quốc gia. Dạ Vị Ương, nhà nhà đốt đèn tôn nhau lên, chính là ngủ say mộng đẹp thời gian. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua song xa vẩy vào ngự thư phòng, Tần Vũ đã chờ xuất phát. Hắn mặc vào biểu tượng đế vương thân phận long bảo, khuôn mặt uy nghiêm mà không mất đi ôn hòa, chuẩn bị tiến về triều đình. Trong đại điện, quần thần đứng trang nghiêm. Tần Vũ đảo mắt một vòng, chúng thần trên nét mặt có chờ mong, có lo nghĩ. Nam Cương vấn đề đã lâu, vì thế hắn thâu đêm suốt sáng nghĩ sâu tính kỹ. Hôm nay chính là để lộ biến đổi mở màn thời khắc. Chư vị ái khanh, Nam Cương công việc lựa xém lông mày. Tần Vũ cất cao giọng nói, thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Ta muốn nghe các khanh góc nhìn, lấy mưu định sau động. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lưu Cẩn nhìn thẳng Tần Vũ, bình tĩnh mở miệng. Bệ hạ, Nam Cương xưa nay nhiều chuyện, chính là bởi vì địa phương các bộ lạc không phục vương hóa. Nếu là một mặt chinh phạt, lại sẽ thu nhận càng lớn bán ngược. Ừm, nói rất có lý. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng, đối Nam Cương khai thác nhu cùng vừa kết hợp sách lược là lựa chọn sáng suốt. Lúc này, Lý Trạch tiến lên ổn quyền, trong ngôn ngữ lộ ra chăm chú. Bệ hạ, binh giả, đại sự quốc gia vậy, mặc dù hành vương nói, nhưng không dày đặc lực làm hậu thuẫn, như đi ngược dòng nước vậy. Lý Trạch lời nói nhường đại điện bên trong không khí có chút ngưng trọng, Tần Vũ ý thức được. Tùy thời chuẩn bị học tập như thế nào tại ôn hòa quản lý cùng quân sự uy hiếp ở giữa tìm tới cân bằng, là hắn cái này đế vương nhất định phải đối mặt đầu đề. Xin nghe khanh nói. Hắn ổn trọng đáp lại, tiếp theo chuyển hướng những đại thần khác. Chương 735, rõ ràng kế hoạch chương 735, rõ ràng kế hoạch còn có ai nguyện hiến sách. Vương Kiêm ra khỏi hàng, hắn hướng Tần Vũ thi lễ một cái, suy nghĩ chốc lát nói: "Bệ hạ, cùng nó chỉ tập trung làm một việc, không bằng phái đắc lực sứ giả trấn an bộ lạc thủ lĩnh, lấy đức phục người. Ở đây đồng thời, tăng cường quân sự đóng quân, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Tần Vũ trong lòng sáng lên, hắn sớm đã ở trong lòng nưu đồ như thế nào điều hòa cái này rất khó cân bằng mâu thuẫn, bây giờ có lời, đang phù hợp dự tính ban đầu. Kiêm Chi ngôn cũng có đạo lý. Tần Vũ gật đầu. "Là lấy, ta quyết định phái ra đắc lực quan lại có tài tiến về Nam Cương, cùng các bộ lạc đồng nưu phát triển kế sách, đồng thời điều khiển tinh binh hộ lĩnh, lấy vững chắc ta biên cương hoàng uy." Tần Vũ thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Chúng thần nhao nhao gật đầu xưng là, trong điện bầu không khí ngược lại phân chấn. Theo triều nghị triển khai, kế hoạch cụ thể càng thêm rõ ràng. Một chi quy mô nhỏ quân đội tinh nhuệ đem lập tức khởi hành, văn võ song hành, trấn an cùng trấn nhiếp đồng bộ tiến hành. Chấm muốn tuyển tướng một tên, thống ngự này trách nhiệm, chư vị nhưng có tướng giỏi đề cử. Tần Vũ lại ném hỏi một chút, ngữ điệu bình thản, lại ẩn chứa đối tương lai khai thác quyết tâm. Tông Trạch trầm tư một chút nói: "Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi." Vô cùng kiên định, hiển thị rõ sinh tử phó chi khí thế. Tần Vũ thỏa mãn nhìn chăm chú lên Tông Trạch, hắn trung thành cùng dũng khí chưa hề làm hắn thất vọng. "Tông Khanh từ trước đến nay trung dũng, chấm tự tin tưởng ngươi." Hắn cho khẳng định ánh mắt, cũng ý vị thâm trường nói bổ sung: "Chuyến này Tĩnh Nam, không được sơ sẩy." Tông Trạch trùng điệp đồng ý, quỳ lạy tại trên điện cảm kích lĩnh mệnh. Chúng thần lòng dạ biết rõ, cái này nhất quyết sách, tiêu chí lấy triều đình phương hướng, cũng là một trận mới bắt đầu. Triều nghị tán đi, Tần Vũ một mình trong điện dạ bước, tâm tình hơi thư giãn. Hắn nóng nhìn đông nam, là đại tần tương lai tưởng tượng. Hắn hiểu được, quốc lực hưng thịnh không gần như chỉ ở tại gia bên ngoài mở rộng, càng quan trọng hơn là thắng được lòng người quy thuận. Gió nhẹ lướt qua, hắn nhẹ giọng tự nói: "Nguyện đại tần các tướng sĩ có thể viên mãn trở về." Thời gian trôi qua, ăn trưa thời gian, Tần Vũ có chút làm sửa lại một chút y quan, mang theo vài phần nhẹ nhõm đi hướng ngự thiện phòng. Trên đường đi, cung nữ bọn thái giám cung kính hành lễ. Tần Vũ mặt lộ vẻ bình thản, đối bọn hắn khẽ gật đầu. Ngự thiện phòng tản ra trận trận mùi cơm chín, mấy vị ngự chủ khẩn trương bận rộn, bảo đảm đồ ăn không sai hiện ra. "Bệ hạ." Thái giám tổng quản mấy bước chào đón, khiêm tốn nói: "Hôm nay đặc biệt chuẩn bị mấy thứ ngài xưa nay yêu quý thức ăn." Tần Vũ nhẹ gật đầu, giữa lông mày lộ ra mấy phần chờ mong. Hắn đi đến trước bàn, mấy bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn đã bưng lên. Mỗi một đạo đồ ăn tinh xảo mỹ quan, phản phất là tác phẩm nghệ thuật. Tần Vũ kẹp lên một ngụm, chầm chậm phẩm vị, thỏa mãn có chút gật đầu. Bữa ăn sau, hắn tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, mang theo trầm tư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, dương quang vừa vặn, bóng cây chập chờn. Ấm áp quang xuyên thấu qua màn cửa vẩy trên mặt đất, kia là hắn yêu nhất đình viện cảnh trí. Tại dương quang tô đậm hạ, tất cả lộ ra như thế yên tĩnh hài hòa, dường như trong hoàng cung bên ngoài phân tranh đều không tồn tại. Tiến đến, Tần Vũ đột nhiên lên tiếng, như là đã dự liệu được ngoài cửa có chờ lệnh thần tử. Quả nhiên, ngoài cửa gõ nhẹ âm thanh sau, Tông Trạch đi vào ngự thiện phòng, thân ảnh chắc chắn ổn trọng. Bệ hạ Tông Trạch không mình hành lễ, cố gắng che giấu đi trong lòng hơi khẩn trương. Hắn dù sao vừa dẫn tới trách nhiệm, trong lòng áp lực không nhỏ. Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Tĩnh Nam một nhóm, ngươi chuẩn bị thêm một chút, nhất định không thể chủ quan." Tần Vũ lời nói thâm thía, trong giọng nói để lộ ra mấy phần giảo hoạt cùng trầm ổn kết hợp. Tông Trạch có chút vặn lông mày, suy nghĩ một lát, kiên định trả lời: "Thần đã chuẩn bị thỏa sách lược vẹn toàn, tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Chỉ có bàn bạc kỹ hơn, mới có thể không đến ngoài ý muốn chi cảnh." Tần Vũ hài lòng cười cười, trong mắt hiện lộ ra tán dương quan mang. "Rất tốt. Lần này Tĩnh Nam một nhóm, tuy là triều ta ngoại giao chỗ đột phá, cũng càng là một loại thăm dò. Cái này không chỉ có là đối bộ lạc nhóm một lần khảo nghiệm, càng là đối với tại chúng ta triều thần trí tuệ cùng dũng khí khiêu chiến. Nhớ lấy không bởi vì an nhàn mà lơ là sơ suất." Tông Trạch thật sâu linh nhớ, cung kính nói: Vâng, thần định không hổ thẹn, thể lấy tận trung sự tình đại tần. Hồi lâu chưa tâm sự, Tông Khanh còn vẫn như cũ quen thuộc trong quân sinh hoạt. Tần Vũ hỏi, ngữ khí mang theo trêu chọc, đây là hắn buông lỏng một loại phương thức. Bệ hạ minh giám, trong quân doanh, bất quá là chuyện thường ngày. Tông Trạch mỉm cười, ánh mắt thả lỏng một chút. Thân mặc dù thân ở trong quân, lại lúc nào cũng cảm nhận được bệ hạ dụng tâm lương khổ. Tần Vũ cười khẽ, hơi nghiêng thân, dường như muốn càng tới gần tâm phúc chi thần lấy đó tín nhiệm. Chớ tự biết ngươi chi lao khổ công cao, tuy nhiên cần đề phòng không biết chi địch. Thắng chiến dễ, không sai cùng Hoàn Phổ Thiên chính là khó. Mỗi một bước đều cần ổn thỏa cẩn thận, mới có thể tại loạn mây bên trong đẩy ra gió đường. Tông Trạch trịnh trọng gật đầu, trong lòng yên lặng lời thề không cô phụ mong đợi. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ cách tại giữa hai người, như là kia vô hình tín nhiệm cùng duy trì. Tần Vũ mỉm cười dần dần phù hiện ở khoe miệng, hắn tín nhiệm Tông Trạch, cũng tín nhiệm chính mình làm ra mỗi một cái quyết định. Cho dù ngay lúc này gió êm sóng lặng, tương lai khiêu chiến lại ngay tại phương xa dần dần thành hình. Đi thôi. Tần Vũ chậm rãi phất tay, như là đưa mặc cho nhiệm vụ đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Xuống dưới chuẩn bị cẩn thận, cuốn lên báo cát, bình định Nam Cương. Tông Trạch lại lần nữa không mình hành lễ, lui ra. Đợi hắn rời đi, ánh mặt trời vàng chói như cũ tại ngự thiện phòng bên trong ở lại. Màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ hoàng thành, đầy sao tô điểm tại đen nhánh màn trời phía trên. Cung nội kim sắc huy hoàng, bây giờ tại đêm tối lắng động hạ, lộ ra phá lệ tĩnh mịch mà sâu xa. Tần Vũ thay đổi ngày bình thường biểu tượng hoàng quyền long bảo, mặc vào một thân đơn giản quần áo màu xám. Đơn giản dịch dung sau, hắn tại trước gương xem kỹ lấy chính mình, một vị bình thường trung niên thương nhân bộ dáng. Rất tốt. Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn thật lâu không có như thế tự do ra ngoài, cảm thụ bách tính sinh hoạt khí tức. Cửa cung, một cái thân ảnh quen thuộc đang đợi. Là thiếp thân thị vệ của hắn Lý An. Lý An đối lần này hoàng đế dịch dung đi tuần bảo hộ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đã quen thuộc trong lòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí xử lý xuất hành chi tiết. Bệ hạ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ gật gật đầu, nhẹ giọng. Đêm nay chỉ là một giới bình dân. Hai người đi tại phồn hoa chợ đêm ở giữa. Đèn lồng chập chờn, sóng biết giống như quang mang chiếu rọi lấy các loại người cửa hàng chiêu bài. Gào to âm thanh liên tục không ngừng, mọi người trên mặt treo đầy ý cười, trong không khí tràn ngập các thức mỹ thực mùi thơm cùng đồ uống điểm hương. Tần Vũ tại rộn rộn ràng ràng trong đám người ghé qua, cái này quen thuộc mà xa lạ tất cả nhường tâm hắn sinh cảm khái. Tài tử giai nhân dự đoán, đến xem xét đi, một cái lao giả tóc trắng ngay tại góc đường giao hàng hắn con rượu dự đoán. Lão giả tinh thần quắc thước, hồng quang đầy mặt, tựa hồ đối với tài nghệ của mình có chút tự tin. Tần Vũ có chút ngừng chân, đối Lý An nói: "Đi, đi thử xem." Lão giả thấy có khách tới cửa, nhiệt tình hô. Chương 736, hạt giống chi bí chương 736, hạt giống chi bí không biết vị công tử này nhưng có tâm sự muốn hiểu. Tần Vũ cười cười: "Ta muốn thấy nhìn vận thế như thế nào." Lão giả nhẹ giọng niệm chú lời nói, đem con diều trên không trung lượn vòng. Lại cấp tốc tiếp được, nó tại lão giả trong tay linh động bãi động. Một lát sau, lão giả vuốt vuốt sợi râu. Con diều bay xa, thật khuyên công tử làm việc cẩn thận, tương lai bao nhiêu có biến, cần dùng tâm phân biệt. Tần Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Đà tạ lão tiên sinh. Bất luận con đường phía trước như thế nào, cao sơn lưu thủy, luôn có thể đụng đáy bắn ngược. Đi ra lão giả có nhỏ, bóng đêm càng đậm. Tần Vũ hít thật sâu một hơi chợ đêm không khí, thoải mái mà phun ra. Lý An ở bên điều chỉnh tư thế, bảo trì cảnh giác. Bệ hạ, ngài cảm thấy như thế nào? Đừng gọi ta bệ hạ, nơi này gọi ta Tần Vũ liền tốt. Hắn mỉm cười đáp lại. Hôm nay ta chỉ nguyện tận hưởng giờ khắc này tương hòa. Bách tính an vui, thức ta nguyện vậy. Hai người tiếp tục tại trong chợ đêm dạo bước, thưởng thức mấy thứ nơi đó quả vặt, đi dạo mấy nhà cửa hàng. Mỗi tới một chỗ, Tần Vũ đều sẽ đứng lặng một lát, nhìn xem phổ phổ thông thông bách tính như thế nào tại phương thiên địa này bên trong kinh doanh cuộc sống của mình, trong lòng dâng lên ấm áp. Bất chi bất giác, bọn hắn đi tới chợ đêm cuối cùng. Nơi này hơi có vẻ quẩn quẽ, cùng chợ đêm náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng. Tần Vũ quay người nhìn qua chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, lại quay đầu nhìn xem mảnh này an tĩnh hẻm nhỏ, trong lòng bùi ngùi mai thôi. Rất nhanh, Tần Vũ cùng Lý An tại chợ đêm cuối cùng dừng lại, đang chuẩn bị xoay người lại, đột nhiên bên tai chuyển đến trở nên kích động lên áo. Mẫu sinh 1.000 cân, mẫu sinh 1.000 cân phiên mạch, một cái tuổi trẻ tiểu phiến tại cách đó không xa quầy hàng bên trên qua lại chào hỏi, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân. Ngươi nghe nói qua loại này thu hoạch sao? Tần Vũ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lý An nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối loại này cách nói quyết đại trong lòng còn có nghi hoặc. Bệ hạ, lần này mạch ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua, nhưng mẫu sinh ngàn cân không khỏi nói quá sự thật. Tần Vũ cười cười, đối Lý An nói: Đi xem một chút, nói không chừng là cái vật hi hãn. Đến gần quầy hàng, Tần Vũ chú ý tới tuổi trẻ tiểu phiến trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Hắn quầy hàng bên trên chỉnh tề trưng bày từng túi hạt giống, nhìn qua so bình thường mạch hạt càng thêm sung mãn. Vị công tử này nói thế nhưng là thật. Tần Vũ nhẹ giọng hỏi. Tiểu phiến đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Khả năng không nghĩ tới hắn hơi có vẻ điên cuồng gào to có thể dẫn tới như thế có khí chất nhân vật. Đương nhiên là thật. Nhà ta trồng vài mẫu đất, lần này mạch mỗi một gốc đều rắn chắc thật sự. Thu hoạch so với những năm qua thật tốt hơn nhiều. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đối tin tức này hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Lần này mạch từ đâu mà đến? Hắc, cái này ngài còn đừng hỏi. Nghe phụ thân nói, là từ tây vực bên kia thương nhân trong tay có được hạt giống, trồng một mùa, quả nhiên là đồ tốt. Lý An ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Vậy hạ, việc này lộ ra kỳ quặc. Tần Vũ vẫn như cũ mặt mỉm cười, ra hiệu Lý An không cần phải lo lắng. Người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết nếu như mở rộng loại này thu hoạch, có thể cho nhiều ít bách tính mang đến chỗ tốt. Tiểu phiến dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là hướng tới. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ nhường càng nhiều người biết cái này đồ tốt. Tần Vũ trong lòng đã có so đo, hắn vô tiểu phiến bà bay. Làm tốt. Nhưng mọi thứ muốn tế sát, cẩn thận có trá. Ngươi trước thật tốt kinh doanh, nếu có cần, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ta ơn vị đại nhân này, ngài thật sự là người tốt. Tiểu phiến vội vàng nói tạ, lòng tràn đầy vui vẻ đưa mắt nhìn Tần Vũ cùng Lý An rời đi. Đi vào bóng đêm càng sâu hẻm nhỏ, Lý An lần nữa thấp giọng nói rằng: "Vậy hạ, ngài nhìn lần này mạch." Tần Vũ cười nhạt một tiếng: "Không ngại tra một chút, nói không chừng thật có thể tạo phúc một phương." Lý An gật đầu, cảm nhận được Tần Vũ lời nói ở giữa quyết tâm, trong lòng không khỏi kính nể. Hắn biết, cho dù xem như nhất quốc chi quân, Tần Vũ luôn luôn lòng mang thiên hạ, đối bách tính sinh hoạt thời khắc chú ý chúng ta hồi cung a, ngày mai bố trí tương quan công việc. Tần Vũ một bên nói, một bên nhìn về phía sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Dường như đã thấy rộng lớn thổ địa bên trên sóng lúa của quận. Tần Vũ cùng Lý An về tới trong cung sau, chưa dỡ xuống trường bào, liền gọi nội thị tổng quản. Nội thị tổng quản Trần Công tuổi gần 50, dáng người thon gầy, dung mạo đoan nghiêm, một đôi dài nhỏ trong ánh mắt thường lộ ra một tia cơ cảnh. Tần Vũ ngồi tại sau án thư, trầm giọng nói: "Trần Công, hạt giống kia sự tình ngươi cũng có chỗ nghe. Hiện tại ngươi dẫn người đi, đem tiểu phiến tụ kinh thành đường cái nhàn thị mua bán mấy túi hạt giống toàn mua xuống, cả người lẫn hàng cùng nhau mang về." Trần Công khoanh tay đồng ý, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Hắn biết, Tần Vũ luôn luôn đối mới sự vật tràn ngập hiếu kỳ, lại hành động cấp tốc. Trần Công trong lòng không khỏi thầm than: "Bệ hạ thật là một cái lôi lệ phong hành chủ tử." Nghĩ tới đây, cước bộ của hắn không khỏi phải tăng nhanh một chút. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng đã trong thư phòng triển khai một phần danh sách. Suy nghĩ một lát, lập tức hạ lệnh triệu kiến nông bộ thượng thư Vương Ngọc. Vương Ngọc là vị ngay thẳng thắn lão nhân, một mực tận sức tại nông nghiệp phát triển. Biết được hoàng đế triệu kiến, lập tức lên đường chạy tới hoàng cung. Một lát sau, Vương Ngọc nhập điện, nhìn thấy Tần Vũ, liền tốc hành bước đến cùng, hướng Tần Vũ hành lễ nói: "Vi thần tham kiến bệ hạ." Tần Vũ cười đứng người lên, ra hiệu hắn không cần đa lễ, liền thẳng vào chính đề: "Vương thượng thư, lần này mạch nghe nói có thể trên diện rộng tăng gia sản xuất, nếu như thật có kỳ hiệu, ngươi nghĩ như thế nào?" Vương Ngọc luốt râu ria, nhíu mày: "Bệ hạ, cây nông nghiệp sự tình cần cẩn thận, không được chủ quan. Bất quá, đây cũng là cái khó được cơ hội tốt. Chúng ta trước tiên có thể thí nghiệm một phen, nếu quả thật như thế, lại đẩy mà còn chi." Tần Vũ vui mừng gật đầu: "Đúng là như thế, ta đã làm cho người đi tìm kia tiểu phiến, đợi hắn vào cung sau, liền đem hạt giống giao cho nông bộ thử trồng nghiên cứu. Phải chăng có vấn đề?" Vương Ngọc lập tức yên lòng, liên tục gật đầu: "Bệ hạ anh minh, vi thần định tận tâm tận lực, nhất định không cho bệ hạ thất vọng." Đêm dần khuya, Tần Vũ lại không có cảm giác ra mảy may đủ rũ. Hắn tựa ở cửa sổ bên cạnh, nhìn chăm chú vô tận tinh hải, sao lốm đốm đầy trời ở giữa. Hắn dường như trông thấy vô ngần bình nguyên bên trên sóng lúa của cuộn, bách tính cơm no áo ấm, thiên hạ thái bình. Đây là hắn tự đăng cơ đến nay không ngừng theo đuổi mọi cảnh. Đêm qua ba canh, Trần Công rốt cục dẫn cái tia tiểu phiến tiến vào trong điện. Con buồn vẫn như cũng là lúc trước trên đường nhìn thấy thần sắc, mang theo tia khẩn trương, khi thì hiếu kỳ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí meo mắt nhìn một phía, cuối cùng tại Tần Vũ ôn hòa tỏ ý dưới, hơi hơi thả lỏng một chút. "Ra, ngài nói việc nhỏ người đều đã chuẩn bị kỹ càng, xin ngài xem qua." Tiểu phiến ân cần mà trình lên mấy túi hạt giống, hai tay còn run. Tần Vũ ngắn gọn xem xét sau trịnh trọng nói: "Những này hạt giống sẽ giao cho nông bộ thử trồng. Nếu quả thật như lời ngươi nói bội thu, ngoại trừ thâm tạng, ta còn muốn để bạt ngươi làm kinh thành thương nhân lương thực. Như thế nào?" Tiểu phiến có chút không thể tin vào tai của mình, thanh âm phát run trả lời: "Tạ bệ hạ long ân, tiểu nhân nguyện vì hoàng thượng hiệu lực." Chương 737, quý khách tới chơi. Chương 737, quý khách tới chơi. Tần Vũ mỉm cười: "Tốt, ngươi lui ra đi, có việc ta sẽ còn tìm ngươi." Trong lòng của hắn đã có số đo, biết này tiểu phiến một khi thuận lợi chịu để bạn, tất thành mở rộng vật này cầu nối một trong. Đến tiếp sau sự tình, hắn sớm đã có càng sâu xa hơn cân nhắc. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vung trên mặt đất. Tần Vũ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị tiến về thái hậu trong cung Thịnh An. Hắn thẳng tắp sống lưng, hiển thị rõ đại tần đế vương uy nghi. Không đội không chậm đi lấy, không có chút nào hôm qua thức đêm vẻ mệt mỏi. Thái hậu cung điện, phồn hoa như gấm, tiếng ca êm hay. Tần Vũ đi vào cánh cửa, một cái liền nhìn thấy thái hậu đang nhàn nhã ngồi trong khách sảnh. Sắc mặt nàng hòa ái, đang thưởng thức ngoài cửa sổ thịnh cảnh. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, trên mặt nổi lên ấm áp ý cười. "Vũ Nhi, ngươi đã đến." "Mẫu hậu." Tần Vũ tiến lên hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia hồi nhỏ mới có không muốn xa rời. "Nhi thần chuyên tới để hướng ngài thỉnh an." Thái hậu vây vây tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Nghe nói ngươi đêm qua bận đến đã khuya, vì quốc sự vất vả." Đang khi nói chuyện, nàng đuôi lông mày có chút nhíu lên, mang theo mẫu thần đặc hữu quan tâm. Tần Vũ khẽ miệng có chút dương lên, tận lực để cho mình nhìn nhẹ nhõm. "Bất quá là một chút sự vụ, mẫu hậu không cần phải lo lắng." Dứt lời, hắn thoáng nhìn bên cạnh thị nữ bưng lên mấy ngọn trà xanh, trong phòng lập tức hương khí mờ mịt. "Gần đây nghe nói ngươi Bắc cảnh phòng ngự rất có hiệu quả, quốc vận hưng thịnh, bản cung trong lòng rất an ủi." Thái hậu chầm chậm nhấp một ngụm trà, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Tần Vũ. "Nhưng mọi thứ không cần thiết quá vất vả, ngươi muốn thường xuyên bảo trọng thân thể của mình." "Nhi thần ghi nhớ." Tần Vũ ấm giọng đáp, trong lòng có một phần chịu nặng ấm áp. Tại cái này trí cao vô thượng vị trí bên trên, có thể có như thế một vị chân tâm quan tâm thân nhân của mình, ra sao chuyện may mắn. Sau đó nói chuyện bên trong, thái hậu thâm thía đề điểm chút triều chính sự tình. Lại căn dặn Tần Vũ muốn bao nhiêu quan tâm triều thần đề nghị cùng ý kiến, khiêm tốn nạp gián. Tần Vũ từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nội tâm đối thái hậu lời nói có chút tán đồng. Mẹ con hai người trò chuyện vui vẻ, chưa phát giác bên trong thời gian lặng yên mà qua.
"Bệ hạ, là thời điểm chuẩn bị vào triều." Vương Ngọc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đem trong điện người thu suy nghĩ lại. Tần Vũ khẽ gật đầu, đứng dậy hướng Thái hậu cáo tử. "Nhi thần đi trước xử lý quốc sự, ngày khác trở lại bồi mẫu hậu nói nhảm việc nhà." "Đi thôi, xử lý xong nhớ kỹ nghỉ ngơi thật tốt." Thái hậu dịu dàng đưa mắt nhìn hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa. Tần Vũ đi ra Thái hậu cung điện, dương quang có chút chói mắt, lại để cho hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn không rảnh bận tâm những này bên ngoài biến hóa, bởi vì quốc sự gánh nặng như bóng với hình. Dọc theo đường đá đi hướng ngự thư phòng trên đường, trong lòng không ngừng tính toán ngày đó ứng xử lý sự vụ. Tiến vào ngự thư phòng, Tần Vũ ánh mắt cấp tốc đảo qua bàn bên trên tấu chương. Tựa như hắn dự nghĩ như vậy, việc lớn việc nhỏ chất thành núi nhỏ. Tần Vũ rất có trật tự bắt đầu phê duyệt, một phong đến từ Nam Cương khẩn cấp phong thư đưa tới chú ý của hắn. Tông Trạch đã dần dần ổn định Nam Cương phản loạn. Trong thư chữ câu nhường hắn thần sắc khẽ nhúc nhích. Tông Trạch từ trước đến nay là hắn coi trọng đại tướng, bây giờ có thể ở Nam Cương cái này mẫn cảm khu vực nhanh chóng phản ứng cũng lấy được hiệu quả, xác thực không phụ kỳ vọng. Xem ra Tông tướng quân xác thực không có cô phụ chấm tín nhiệm. Tần Vũ nói một mình. Hắn có chút ngồi ngay ngắn, suy tư như thế nào tại sau đó triều hội bên trên cho Tông Trạch giúp cho ngợi khen. Giờ ngọ vừa qua khỏi, Vương Ngọc mang theo một phần mặt mày hớn hở thần sắc đi đến. "Bệ hạ, Nam Cương tin chiến thắng liên tiếp báo về, Tông đại tướng quân quả nhiên như hổ thêm cánh." Hắn giọng mang hưng phấn, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. "Ngươi cũng đã nhận được tin tức?" Tần Vũ để cây viết trong tay xuống, mang theo ý cười nhìn về phía Vương Ngọc. "Đúng vậy, bệ hạ. Tông tướng quân quả nhiên không tầm thường, có thể như thế trong thời gian ngắn ổn định thế cục, để cho người ta khâm phục." Vương Ngọc nói bổ sung. Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Lập tức viết chỉ, nhường Tông Trạch sớm nhất khải hoàn hồi triều. "Ta tự mình thiết tiến vì hắn đón tiếp." "Bệ hạ anh minh." Vương Ngọc tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Tần Vũ thì làm sơ trầm tư, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng Nam Cương đến tiếp sau thế cục. Phản loạn mặc dù sơ bình, nhưng giải quyết tốt hậu quả công việc không thể khinh thường, nhất định phải tưởng thêm bố trí. Thần đem lập tức an bài một nhóm đắc lực đại thần tiến đến hiệp trợ, đồng thời bảo đảm phía sau tiếp tế không ra vấn đề. Vương Ngọc quan tâm đáp lại nói: "Rất tốt, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách." Tần Vũ tín nhiệm phân phó. Xử lý xong sự vụ, Tần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này, hắn nghĩ tới Thái hậu dặn dò, ý thức được mình đích thật vất vả quá độ. Thiên hạ này xác thực nhiều chuyện, nhưng mỗi một hạng thành tựu phía sau đều không thể thiếu rất nhiều người cố gắng. Buổi chiều, bóng đêm dần dần sâu. Tần Vũ đứng tại ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh hà sáng chói, suy nghĩ dần dần buông lỏng. Chăm sóc đại tần Giang Sơn như là kéo co, hắn biết được có chỗ bỏ mới có đến, có một số việc muốn làm lại không thể nóng lòng nhất thời. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng mặc niệm lấy: "Chờ việc này qua đi, nhất định phải rút ra càng nhiều thời gian đi gặp Thái hậu, như thế thời gian nhường hắn rất cảm thấy trân quý." "Bệ hạ." Cách đó không xa truyền đến Vương Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở: "Đêm đã khuya, nên nghỉ tạm." "Ừm." Tần Vũ lên tiếng, quay người phòng nghỉ ở giữa phương hướng đi đến. Mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng nghĩ tới Thái hậu dịu dàng dặn dò, trong lòng có chút ấm áp an ủi. Sáng sớm ngày thứ hai, chim âm thanh tỉnh lại ngủ say hoàn thành. Tần Vũ đã đổi lại y phục hàng ngày, đơn giản nhưng như cũng không mất uy nghi. Hắn chậm rãi đi ra cửa cung, hôm nay hắn không còn là kia cao cao tại thượng đại tần quốc quân, mà là một cái quan tâm học sinh trưởng thành bình thường trưởng giả. Vương Ngọc một đường đi theo phía sau, duy trì thích hợp khoảng cách, để tại lúc cần phải cho ra tức thời nhắc nhở hoặc đề nghị. Đi tới trước cửa trường, mấy vị học đường tiên sinh đã sớm biết hôm nay đế vương thị sát, sớm đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. "Làm phiền các vị, hôm nay ta chỉ là đến xem, không cần khẩn trương thái quá." Tiến vào trong trường, Tần Vũ nhìn xem top 5 top 3 ngay tại thần động học sinh, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nơi này mặc dù không có cung nội to lớn cùng xa hoa, lại tràn ngập một loại trăm học giản dị không khí. Học sinh sáng sủa sách âm thanh tại nắng sớm bên trong càng thêm lộ ra vang dội cùng hữu lực. "Bệ hạ, các học sinh làm việc và nghỉ ngơi như thế nào?" Vương Ngọc quan tâm hỏi. "Rất tốt, dạng này không khí không thể tốt hơn." Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt xuyên qua thao trường, dừng lại tại một đám tập trung tinh thần đọc sách hài tử trên thân. "Lão sư, hôm nay giống như có khách quý tới chơi." Một cái niên kỷ hơi lớn học sinh một bên đọc sách, một bên tò mò thăm dò hỏi. "Vâng, chỉ là đại gia không cần quá chú ý, chuyên chú học tập liền có thể." Một vị tiên sinh vô vai của hắn, bị bưởi chân ăn nói. Tần Vũ đi đến một chỗ bục giảng, mấy vị tiên sinh ngay tại giảng giải luật pháp điện tịch. Hắn yên lặng đứng ở hàng sau, chưa nóng lòng quấy rầy. Chỉ nghe một vị tiên sinh giảng thuật. Chương 738, chúng sớm cùng muộn trà chương 738, chúng sớm cùng muộn trà muốn trở thành một cái có đức người, trước nên biết pháp hiểu pháp, khả năng hành pháp mà không bị pháp chế. Lời vừa nói ra, dưới đài học sinh nhao nhao gật đầu nhớ bút. Đồng nhiên, một cái học sinh đứng dậy đặt câu hỏi: "Tiên sinh, pháp luật phải chăng có biến thông chi pháp?" Tần Vũ đối với cái này nhiều hứng thú, lập tức bình hai. "Biến báo là có, nhưng không thể vượt qua bản ý luật pháp như là đế vương chi mệnh, là gắn bó quốc chi căn bản." Tiên sinh kiên nhẫn giải thích. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng mấy phần khen ngợi. Học sinh vấn đề mới gặp độc lập suy nghĩ chi năng, mà lao sư trả lời thì đầy đủ thể hiện giáo thư dục nhân tinh thần trách nhiệm. Hắn quyết định sau đó muốn cùng vị tiên sinh này nói chuyện. Theo mặt trời dần dần lên cao, trong học đường không khí càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được các học sinh đáp lấy gió nhẹ cố gắng thần đọc thân ảnh. Sách âm thanh cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, làm mảnh đất này tăng thêm sinh cơ bừng bừng. Tần Vũ tại một bên mặc nhìn xem, đột nhiên sinh ra một loại đã lâu yên tĩnh cảm giác. Chỗ này phải chăng có phát triển sau khi? Vương Ngọc thừa cơ hỏi thăm. Tần Vũ hơi nghĩ một lát, nói: "Mở rộng luật pháp chi ngôn, cố sự tại đi so nói xuống tại miệng càng có ảnh hưởng. Có thể cân nhắc gia tăng một chút thực tiễn chương trình học, tỉ như mô phỏng thẩm phán hoặc biện luận. Minh bạch, ta sẽ để cho tương quan quan viên tiến hành an bài. Vương Ngọc nhanh chóng đáp lại nói. Đi ra học đường lúc, Tần Vũ cảm giác sâu sắc thời gian cực nhanh. Cái này cho tới trưa, hắn nhìn thấy giáo dục có khả năng mang cho quốc thổ hy vọng cùng lực lượng. Hắn dường như thấy được từng đám viên bác chi sĩ tương lai gánh vác lên chấn hương đại tần trách nhiệm. Trên đường trở về, Vương Ngọc nhịn không được hỏi. Bệ hạ hôm nay một chuyến này, phải chăng còn cần an bài chuyện khác hạng? Tần Vũ suy tư một lát, lắc đầu nói. Không cần, hôm nay ta đã thu hoạch được rất nhiều, không còn cần ngoài định mức an bài. Trong lòng của hắn tin tưởng, dạng này trường học, tức là quốc chi chỗ căn bản, cần gấp đôi quý trọng. Làm Tần Vũ trở lại hoàng cung sau, trực tiếp hướng về sau cung đi đến, trong lòng của hắn vẫn như cũ hồi tưởng đến học đường một màn kia màn. Đẩy ra hậu cung đại môn, chậm chậm mà đến gió mát bên trong xen lẫn mấy phần hương hoa, kia là hoàng hậu yêu nhất hoa. Hoàng hậu Nhược Lan đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay chấp kim châm, cẩn thận từng ly từng tí tại tơ lụa bên trên thêu lên hoa sen. Tần Vũ dạo bước tới gần, nhìn xem nàng, trong lòng chỉ cảm thấy yên tĩnh. Bệ hạ trở về. Nhược Lan nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nói khẽ. Tần Vũ ngồi vào bên cạnh nàng, đưa tay vươn vào trong tay áo, xuất ra vài miếng đến từ học đường thẻ tre, đặt ở Nhược Lan trong tay. Hôm nay học đường một nhóm, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Các học sinh cầu học như khác, lão sư cũng tận tâm dạy học, thật là khiến người vui mừng. Nhược Lan thả ra trong tay thêu thành phẩm, tiếp nhận thẻ tre, dịu dàng cười một tiếng. Nghe nói học đường đã là quốc chi căn bản, bệ hạ đối học đường có gì cảm tưởng đâu? Học đường học sinh trong mắt tràn đầy ham học hỏi quan mang, dường như trông thấy tương lai chi hy vọng. Tần Vũ nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia thích thú. Ta đề nghị gia tăng thực tiễn chương trình học, giống như là mô phỏng thẩm phán hoặc biện luận, dạng này có thể khiến cho các học sinh tốt hơn lý giải luật pháp. Chủ ý này không sai. Nhược Lan nhẹ giọng đáp, vỗ về chơi đùa lấy thẻ che cạnh góc. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, có thể khiến cho đám học sinh càng nhanh trưởng thành, không phải bọn hắn liền khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm. Tần Vũ gật đầu, hai người bèn nhìn nhau cười, tâm ý tương thông. Ngoài cửa sổ, dương quang vẩy trên người bọn hắn, dường như liền thời gian đều vì cái này cùng hài trong nháy mắt dừng lại. Hôm nay một chuyến này khác ta cảm động, học đường sự tình cần tại lâu dài cân nhắc. Chỉ có giáo dục hưng thịnh, quốc chi tương lai mới có bảo hộ. Tần Vũ trầm tư nói, giữa lông mày hiện lên một vẻ kiên định. Mà Nhược Lan chỉ là ở một bên yên lặng gật đầu, trong lòng là vị này cơ trí hoàng đế cảm thấy kiêu ngạo. Học đường bên ngoài, còn có việc khác cần quan tâm sao? Nhược Lan thăm dò mà hỏi thăm. Tần Vũ lắc đầu, đè lại tay của nàng. Không cần quan tâm. Hôm nay chứng kiến hết thảy đã để ta thật sâu minh bạch, những người tuổi trẻ này, những cái kia bồi dưỡng thầy của bọn hắn, là bực nào trọng yếu. Nhược Lan tại Tần Vũ trên bàn tay vỗ nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Có bệ hạ dạng này đế vương, đại tần chi dân sao mà may mắn. Hai người bèn nhìn nhau cười, Nhược Lan tiếp tục thêu lên trong tay hoa sen. Mà Tần Vũ thì ngồi tại một bên, lặng lặng xem xét thủ nghệ của nàng. Bóng đêm dần dần sâu, hai người rất mau trở lại tới giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời mờ sáng lúc, chuông sớm đã vang vọng toàn bộ hoàng cung. Tần Vũ phủ thêm triều phục, thần sắc tự nhiên đi hướng triều đình. Trải qua mặt trời mọc thời gian ánh sáng màu vàng nóng, trong triều đình đã là một mảnh trang nghiêm, văn võ bá quan đã xin đợi đã lâu. Hôm nay tảo triều cùng thường ngày cũng không khác nhau quá nhiều, thẳng đến một tên thân mang lam nhạt quan phục đại thần đứng ra, giọng mang nội vàng. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng hà lũ lụt đống nhiên một phát, phương bắc địa khu đã gặp bao phủ, mời bệ hạ định đoạt phương lược. Câu nói này giống như một tảng đá lớn, văng vào triều đình yên tĩnh mặt hồ, kích thích vô số gợn sóng. Tần Vũ lông mày cau lại, hơi dừng lại sau, hắn chậm rãi nói rằng: nhanh đem kỹ càng tình báo trình lên. Mặc dù tình thế nghiêm trọng, thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, làm người an tâm. Không bao lâu, văn thư đã chuyển đến Long An trước. Tần Vũ nhẹ giọng mệnh lệnh: Trương Kinh, ngươi lập tức xuất lĩnh thủy lợi chuyên viên tiến về Thái Khu, cần phải điều tra rõ lũ lụt nguyên do. Vừa mới nói xong, Trương Kinh cuốn quýt lĩnh mệnh, hắn xông hoàng thượng vừa chắp tay. Vi thần định không hổ thẹn. Hắn sau đó nhìn về phía bên cạnh Lý Thị Trung, nói: lập tức điều động lương thảo, lều vải vận chuyển về phương bắc, cần phải bảo đảm gặp tai họa bách tính an trí thỏa đáng. Lý Thị Trung ở bên ứng thanh mà ra: thần tuân lệnh. Tần Vũ liên tục hạ đạt nhiều hạng chỉ lệnh. Trên triều đình văn võ bá quan giếng giếng có thứ tự chấp hành, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đây chính là Tần Vũ đâu vào đấy, chấn định tự nhiên chi phối phong cách, nhường thường nhân không cách nào không tràn đầy tự tin đi theo. Hoàng Sơn Vân, vị tướng quân trẻ tuổi này, bên cạnh đứng lặng, trong mắt tràn ngập kính nghệ. Hắn vẫn cho là Đại Tần có thể yên ổn duy trì liên tục phát triển, toàn dựa vào tại vị này cơ trí còn có thấy xa đế vương. Hôm nay hắn càng là cảm thụ sâu sắc. Hoàng Sơn Vân dũng cảm phát ra tiếng: bệ hạ, như cần quân đội hiệp trợ, thần nguyện xuất quân đi tiền tuyến. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu: tốt, như có cần, chắc chắn gọi ngươi cùng bàn đối sách. Tào chiêu sau, Tần Vũ cũng không về tập cung, mà là thẳng đến thư phòng. Chỉ thị đem mấy ngày liên tiếp báo văn chỉnh lý thu thập, ý đồ từ đó nhìn thấy càng sâu lũ lụt tiền căn. Trong thư phòng Tần Vũ chuyên chú lật qua lại nặng nề sách vở, trong lòng một tia bất an vung đi không được. Hoàng Hà lũ lụt cũng không phải là lần đầu xuất hiện, nhưng nội vã như vậy đột nhiên tình hình tai nạn cũng không bình thường. Trước đó một ít thần tử từng trần thuật nạo vét không có kết quả, bây giờ xem ra xác thực nên một lần nữa xem kỹ. Bệ hạ, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi như thế nào? Nhược Lan lặng yên đi vào, bưng tới trà bánh. Tần Vũ ngẩng đầu, hơi có vẻ mỏi mệt nhưng kiên trì. Nhược Lan, quốc sự trước mắt, không thể buông lỏng. Nhược Lan mỉm cười, vì hắn rót đầy một ly trà. Dù cho như vậy, bệ hạ cũng cần bảo trọng thân thể, khả năng hộ quốc can dân. Nàng ôn nhu thì thầm, lại mang theo lực lượng không thể kháng cự, khiến Tần Vũ hơi chút dừng lại, uống cạn trong chén trà nóng. Chương 739, bờ sông quyết sách chương 739, bờ sông quyết sách Nhược Lan tiếp tục nói. Ta tin tưởng bệ hạ nhất định có thể tìm tới giải quyết kế sách. Tần Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, cảm nhận được đến từ bên người thân mật nhất người duy trì. Hắn trầm giọng đáp. Bất kỳ nan đề, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm tới đáp án. Đang lúc hoàng hôn, trong thư phòng đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ. Bóng đêm dần dần dày, trong thư phòng nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng, chiếu ra Tần Vũ chuyên chú mà hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Trong tay hắn quyển trục xếp như núi, tựa hồ muốn tất cả vấn đề từng cái bước thuận, giải quyết triệt để. Nhưng mà, suy nghĩ đều ở lũ lụt cùng trị quốc sách lược ở giữa như gần như xa, nhường tâm hắn tự khó bình. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ phá vỡ này nháy mắt trầm mặc. Nhược Lan xách theo một chiếc ngọn đèn nhỏ, trong tay bưng nóng hôi hổi cơm, chậm rãi đi vào thư phòng. "Bệ hạ, đêm đã khuya, những này là phòng bếp nhỏ đặc biệt vì ngài chuẩn bị ăn khuya." Nhược Lan đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt ở trên thư án, ánh mắt dịu dàng mà nhìn trước mắt đế vương. Tần Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt tại Nhược Lan trên mặt ở lại một lát, chợt mỉm cười. "Mỗi lần ngươi đưa tới đồ ăn, luôn luôn để cho ta như nhặt được chân bảo." Mặc dù lời nói nhẹ nhõm, Nhược Lan lại như cũng nhìn ra Tần Vũ hai đầu lông mày mệt mỏi chi sắc. Nàng nhẹ giọng quyến nhủ, "Bệ hạ mấy ngày liền vất vả, không ngại hơi hơi nghỉ ngơi một lát. Quốc sự nặng hơn nữa, cũng là cần bệ hạ khỏe mạnh đến trèo trống." Tần Vũ trong lòng ấm áp, lập tức đứng dậy, duỗi lưng một cái. "Xác thực, nếu không có ngươi như vậy nhắc nhở, ta sợ rằng sẽ quên chính mình cũng là phàm nhân." Hắn nhẹ nhàng cười nói, ý đồ làm dịu trong lòng sầu lo. Hai người ngồi đối diện tại án thư bên cạnh, Nhược Lan tự tay để lộ cơm, nhiệt khí bốc hơi ở giữa là sắc hương đều đủ thức nhắm, nàng ôn nhu nói, "Đây đều là ngài ngày bình thường ưa thích, nhân lúc còn nóng nếm thử, chắc chắn nhường ngài mừng rỡ." Tần Vũ gật gật đầu, kẹp lên một khối. Tinh tế phẩm vị ở giữa lại càng thêm cảm nhận được loại này khói lửa nhân gian an bình. Hắn nhìn qua Nhược Lan, "Có đôi khi, ta ngược lại hy vọng tất cả ưu phiền như trước mắt hơi nước, tan theo gió." Nhược Lan nhẹ giọng cười nói, "Phiền não mặc dù không thể theo gió mà qua, nhưng chỉ cần bệ hạ trong lòng còn có kiên định, tất cả vấn đề nhất định có thể giải quyết dễ dàng." Tần Vũ gật đầu, trong lòng một cô ấm áp lực lượng tại Nhược Lan tỉ mỉ quan tâm bên trong sinh sôi. Hắn biết, bất luận khó khăn bực nào, hắn từ đầu đến cuối sẽ không cô đơn. Nơi mắt nhìn thấy, cái này bình hòa ban đêm, cái này ấm áp đồ ăn, đều là hắn không thể thay thế chân bảo. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thị vệ ở ngoài cửa thấp giọng báo cáo, "Bệ hạ, tướng quân Hoàng Sơn Vân thỉnh cầu yết kiến." Tần Vũ ngưng thần trả lời, "Mời hắn vào." Sau đó quay đầu cười đối Nhược Lan nói rằng, "Xem ra đêm nay đã định trước không ngủ." Nhược Lan trong mắt lóe lên một tia lo lắng, lại lập tức mỉm cười trấn an nói, "Ta sẽ một mực tại nơi này." Hoàng Sơn Vân vội vã đi vào thư phòng, khí tức thở nhẹ, trên mặt mang không ức chế được hưng phấn. "Bệ hạ, vừa mới trinh sát truyền đến tin tức, Hoàng Hà thượng du phát hiện đập lớn tổn hại chứng cứ xác thực, chúng ta có cơ hội tiến hành chặt lọt lưới chữa trị." Tần Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, hắn lập tức hỏi thăm chi tiết. Hoàng Sơn Vân từng cái bẩm báo, ngôn ngữ gọn gàng mà linh hoạt, vẫn có thể xem là một tên giả dạng quân nhân. Nghe xong, Tần Vũ vẻ mặt kiên nghị hạ lệnh, lập tức điều động nhân thủ, cần phải tại lũ lụt quyết tán trước chữa trị đập lớn, phải nhanh một chút chuẩn bị chu toàn. Hoàng Sơn Vân đứng thanh lĩnh mệnh, không chút gì kéo dài. Đợi hắn rời đi, thư phòng lại trở nên yên nắng. Lúc này, Nhược Lan nhẹ nhàng xê dịch cái ghế ngồi vào Tần Vũ bên cạnh, ấm giọng nói, "Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, bệ hạ không cần quá lo lắng." Tần Vũ cảm kích nắm chặt Nhược Lan tay, cảm thụ được giữa lẫn nhau đuốt ve an ủi cùng lực lượng. "Có ngươi ở bên người, ta liền có thể tránh lo âu về sau. Cùng một chỗ vượt qua cái này không biết cao phong a." Đêm đó, thư phòng ánh đèn tiếp tục lấp lóe, tỏa ra im lặng ngồi đối diện hai người. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua nặng nề màn cửa, vẩy vào thư phòng trên mặt đất. Tần Vũ đứng tại cao phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng suy tư Hoàng Hà vấn đề. Quay người về tới bên cạnh bàn, hắn nhẹ nhàng nâng lên sớm đã triển khai đường sông địa đồ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nhược Lan bưng một bát trà nóng, nhẹ nhàng bước vào thư phòng. Nàng đem trà đặt lên bàn, một đôi dịu dàng tay khoác lên Tần Vũ trên vai. "Hôm nay khí trời tốt, thích hợp xuất hành." Nàng ôn nhu nói. Tần Vũ gật gật đầu, quay người trở lại nhìn về phía mình hoàng hậu. "Hoàng Hà một tuyến quan hệ trọng đại, ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem." Thanh âm của hắn lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Nhược Lan mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. "Xin cẩn thận, cần phải tự mình xác nhận an toàn." Nàng dừng lại một chút, còn nói, "Ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về." Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, dịu dàng nói, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Có ngươi tại, tâm ta an ổn. Những ngày này, cực khổ ngươi phi tâm. Lần này thị sát kết thúc sau, còn muốn cùng ngươi thật tốt đoàn tụ." Cáo biệt Nhược Lan, Tần Vũ thay đổi nhẹ nhàng xuất hành phục, kiên quyết đi ra thư phòng. Hắn tại trước cung điện cùng Hoàng Sơn Vân hội hợp. Hai người lẫn nhau an ý không cần nhiều lời. "Bệ hạ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát." Hoàng Sơn Vân báo cáo, trong lồng ngực rung động hoàn toàn như trước đây trung thành. Tần Vũ gật đầu nói, "Theo ta đi một lần, tra ra Hoàng Hà lũ lụt tình hình thực tế. Nếu có vấn đề, liền tại hiện trường giải quyết, không khiến dân chúng chịu khổ." Nương theo lấy sáng sớm gió nhẹ, Tần Vũ cùng hắn tùy hành đội ngũ chậm rãi rời đi hoàng cung, hướng về Hoàng Hà lưu vực đội ba đi. Đường xá dài dằng dặc, nhưng Tần Vũ tâm tư từ đầu đến cuối chuyên chú vào trước mắt nhiệm vụ. Đến Hoàng Hà bờ, hồng lưu dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, hơi nước mang theo hơi lạnh đập vào mặt. Tần Vũ đứng lặng tại bên bờ, đưa mắt nhìn về nơi xa kia bảng bạc lại hiểm trở đường sông. "Hoàng tướng quân, đê đập tổn hại địa phương ở nơi nào? Chúng ta lập tức tiến đến xem xét." Tần Vũ quay người hỏi. Hoàng Sơn Vân lập tức chỉ dẫn, bọn hắn xuôi dòng mà xuống, thẳng đến một chỗ đường sông chật hẹp mà chảy xiết chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đứt gãy đập thể hiện lộ ra hiểm ác chi thế. Xem ra tổn hại là thật, không cho có sai. Tần Vũ nhìn chăm chú mảnh này hơi có vẻ hoang vu địa phương, trong lòng một lời khó nói hết. Lập tức liên lạc công trình trị thủy, điều phối nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành chữa trị. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, đội ngũ bốn phía hành động. Trong lúc nhất thời, trên bờ sông bày biện ra khẩn trương mà có thứ tự cảnh tượng. Đúng lúc này, một tên quần áo một mạc lão nhân hướng Tần Vũ đi tới. Mặt mũi hắn tràn đầy gian nan vất vả, nhưng trong ánh mắt tràn đầy tha thiết. "Bệ hạ, cảm tạ ngài đích thân tới nơi này, dân chúng biết được ngài đến tận đây, chắc chắn an tâm không ít." Tần Vũ nắm chặt tay của lão nhân, ngữ trọng tâm trường nói: "Dân là bang bản, quản lý lũ lụt chính là ta chức trách, không cần nói lời cảm tạ. Xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không để trong này dân chúng chịu khổ." Lão nhân kia cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói tạ, lập tức lui sang một bên. Trải qua một ngày bận rộn, các nơi tu trị đã mới gặp hiệu quả. Tần Vũ lên cao nhìn ra xa, nhìn thấy đê sông dần dần khôi phục, trong lòng của hắn thoải mái không ít. Chương 740, Hoàng Hà ước hẹn chương 740, Hoàng Hà ước hẹn bóng đêm lặng yên giáng lâm, Tần Vũ cùng tùy hành nhân viên bước vào phụ cận một tòa phồn hoa thành trì. Tòa thành trì này mặc dù nhỏ, lại bởi vì lân cận Hoàng Hà mà lộ ra rất là trọng yếu. Cửa thành, mấy vị trong thành trưởng giả đã đợi đã lâu. Trông thấy Tần Vũ đến, bước lên phía trước hành lễ, trên mặt thần sắc tràn đầy chờ mong. Thành chủ Lưu Đức Nghiên mặc dù đã lớn tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn thật sâu bái nói rằng: "Bệ hạ đến, thành nhỏ vinh hạnh, cảm kích khôn cùng." Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua đường phố, chú ý dân chúng trong thành sinh hoạt tình trạng. Bước vào trong thành, đường đi tại đèn lồng làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ. Bốn phía tiểu thương tiếng giao hàng bên tai không dứt, hai đồng chơi đùa tiếng cười vui liên tục không ngừng. Tần Vũ đối tùy tùng Hoàng Sơn Vân nói rằng: "Nơi đây mặc dù lân cận hiểm địa, nhưng trong thành bầu không khí coi như an ổn, Lưu thành chủ quản lý có phương pháp." Hoàng Sơn Vân gật đầu đồng ý, nhờ có bệ hạ chú ý dân sinh, khiến cho quan viên địa phương không dám buông lỏng. Tại thành chủ dẫn dắt hạ, Tần Vũ một nhóm đi tới thành lâu đỉnh. Đứng tại chỗ cao, hoàng hà bốn lượn lưu động thu hết vào mắt. Gió đêm quất vào mặt, làm người tâm thần thanh thản. Lưu Đức Niên thần sắc ngưng trọng nói: "Bệ hạ, tuy nói trong thành tạm thời không việc gì, nhưng nếu như hoàng hà tái khởi gợn sóng, chỉ sợ..." Không đợi hắn nói xong, Tần Vũ đã minh bạch ý nghĩa, nghiêm nghị nói rằng: "Phòng ngừa chu đáo, khả năng an gối không lo. Chúng ta cần phải tăng cường đê sông tu sửa, bảo đảm không ngại." Đang khi nói chuyện, Ngụy Trọng Văn, Tần Vũ gần đây trọng yếu mưu sĩ, chậm rãi mà đến. Hắn nhẹ giọng đối Tần Vũ nói: "Bệ hạ, vài ngày trước ta từng điều tra nơi đây đường sông, phát hiện thượng du có bùn cắt trầm tích mà lo lắng, cứ thế mãi, sợ gây nên nổ tung." Tần Vũ sắc mặt nghiêm trọng, lập tức phái người tra rõ việc này, như thật có thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh loại trừ. Toàn bộ ban đêm, thành trì tại ngay ngắn trật tự bên trong vận chuyển. Phản phất tại là sông lớn yên tĩnh xây lên vô hình bảo hộ. Tần Vũ tạm cư thành bên trong một đêm, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không. Suy tư thật lâu, giang sơn tất nhiên trọng yếu, nhưng dân sinh càng cần để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ phủ thêm chống lạnh áo khoác, dọc theo trong thành đường nhỏ, chậm rãi hướng Hoàng Hà vừa đi đi. Dương quang xuyên thấu qua sương mù vậy trên mặt sông, nổi lên lăn tăn ba quang, dường như cùng ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau. Theo Tần Vũ từng bước một tới gần, nước sông khí tức dần dần quanh quẩn tại trung quanh hắn, làm hắn trong mắt khẩn trương cũng theo đó tạm hoãn. Hoàng Sơn Vân theo sát phía sau, là Tần Vũ giảng giải dọc đường tình huống. "Bệ hạ, dân chúng trong thành thường tại nơi đây bắt cá làm ruộng, Hoàng Hà tuy có phong hiểm, nhưng cũng là bọn hắn sinh kế chỗ hệ." Tần Vũ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng: "Nhìn như bình tĩnh sông lớn, dưới nước lại khả năng ẩn giấu gợn sóng. Hôm nay tạm chưa phát hiện dị thường, nhưng mọi thứ không thể phớt lờ." Nhưng vào lúc này, nơi xa một cái thân mặc trường bào màu xám kỳ nam tử thản nhiên đi tới, trong tay xách theo cái hồ lô rượu, trên mặt mang hơi có vẻ thần bí nụ cười. "Ôi, đây không phải Đại Tần hoàng thượng đi, thế mà tự mình đến thị sát Hoàng Hà, thật sự là hiếm thấy." Nam tử dừng bước lại, cách Tần Vũ cách đó không xa có chút chắc tay. Tần Vũ có chút gật đầu ra hiệu: "Ngươi nhận ra cô?" Nam tử không đội không chậm nói: "Ai không nhận ra Đại Tần Tần đế đâu? Chỉ sợ toàn bộ bờ sông chim nước đều nghe qua bệ hạ đại danh." Nghe vậy, ở đây đám người hầu cũng không khỏi cười khẽ một tiếng. Tần Vũ mỉm cười hỏi: "Tiên sinh đã nói chim nước, cũng nhất định là đối cái này Hoàng Hà có hiểu biết người, không biết có thể có cao kiến gì?" Nam tử khoan thai nếm miệng rượu, lắc đầu: "Cao kiến chưa nói tới, chỉ có điều cái này Hoàng Hà mặc cho ai cũng không nói chắc được, bệ hạ cho rằng hôm nay sẽ thủy triều à?" Hoàng Sơn Vân nhịn không được chen vào nói: "Thủy triều không phải nhất thời sự tình, mặc dù có cũng sẽ không lý do vào hôm nay xảy ra." Nam tử lơ đến cười cười: "Vậy không bằng chúng ta liền đánh cược một keo." Tần Vũ mặt mũi bẩy một cái: "Ngươi muốn đánh cược thứ gì? Như hôm nay Hoàng Hà không việc gì, ta liền cùng ngươi uống tận cái này trong bầu chi rượu. Nhưng nếu có thủy triều chi thế, bệ hạ cần thưởng ta nơi đây một bình rượu ngon, như thế nào?" Nam tử tràn đầy tự tin. Tần Vũ nhẹ giọng đáp: "Tốt, cô liền cùng ngươi đánh cược một bình." Song phương nói giỡn ở giữa, Tần Vũ cũng đi theo nam tử đi tới bờ sông một nhà quán trà nhỏ. Quán trà ở vào nước sông biên giới, treo trên tường một chút thư họa, bốn phía lộ ra nồng đậm thư hương khí. Hai người một nhóm ngồi xuống, lập tức bắt đầu cộng đồng niềm vui thú, đánh cược. Tần Vũ hai con ngươi từ đầu đến cuối nhìn về phía mặt sông, dư quang bên trong nhìn thấy con cá khoan thai bơi qua. Bên bờ ngư dân đều đâu vào đầy kéo lưới, dường như tất cả như thường. Tần Vũ hơi yên lòng, quay đầu hỏi: "Tiên sinh làm thế nào nhìn ra được hôm nay không hề tầm thường?" Nam tử cũng nhìn về phía Hoàng Hà, nhếch miệng lên một vẻ ý cười: "Bệ hạ có lẽ chưa từng lưu ý, cách đó không xa sơn lĩnh nhan sắc có chút khác biệt, kia là bởi vì đêm qua sương đêm, nắng sớm giao thoa, mới có cố này thủy triều sắp đến báo hiệu. Tần Vũ hơi kinh hãi, quay đầu lại, đã thấy kia sơn lĩnh quả nhiên như nam tử nói tới, dường như so bình thường tối chút. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Như thế nói đến, tiên sinh có phần hiểu được thiên tượng nguyên cơ. Nam tử gật đầu. Có biết một hai, bất quá cũng bằng chút vận khí mà thôi. Ngay tại hai người lời nói ở giữa, quả nhiên hoàng hà đầu sóng mơ hồ trướng lên, nam tử đưa tay một chỉ, trêu tức bên trong lộ ra mấy phần đắc ý xem ra vấn này, là ta thắng. Tần Vũ cười ha ha, đứng dậy cất cao giọng nói. Quả nhiên là cái kỳ nhân. Mà thôi, cái này rượu ngon, cô tâm phục khẩu phục, tự nhiên dâng lên. Cười nói vài tiếng, được đầy vui thích dương quang xuyên thấu mở mị tầng mây. Phản phất giống như cái này tạm thời đánh cược bên trong, cũng đã bao hàm một phần đối mưa gió dự báo trí tuệ cùng mang trong lòng. Tại quán trà không khí hạ, Tần Vũ thoải mái tiếng cười không ngừng. Liền nhấc lên bầu rượu, là hai người cắt rót một chén thanh rượu. Hai người nhìn nhau mà uống, mùi rượu lượn lờ ở giữa lộ ra một tia hài lòng. Tiên sinh chưa từng xưng tên, cô không biết nên xưng hô như thế nào. Tần Vũ đặt chén rượu xuống, trong ánh mắt ngậm lấy đối trước mắt người hiếu kỳ. Nếu nói danh tự, cũng làm mưu lợi. Nam tử thoải mái mà nói rằng, tiểu sinh họ Trần, tên thiên nhất, ngày bình thường lại có người gọi ta Hà Bá Chi Linh. Hắn mỉm cười, mang theo một chút trêu chọc ý vị. Tần Vũ nhíu mày, lộ ra một tia kinh ngạc, lại có mấy phần hiếu kỳ. Hà Bá đầu thai, này cũng thú vị. Hắn cười nghiêng đầu, lại rót một chén rượu. Trần tiên sinh cũng là khiêm tốn, xem ra cái này đánh cược thắng được cũng không phải là may mắn. Một hồi gió nhẹ lướt qua, mang đến nước sông ướt át tới mát, chung quanh thư họa dường như cũng bị cái này khí vận nhiễm lên mấy phần thoải mái hương vị. Trần Tiên Nhất nhìn lại Tần Vũ, trong mắt mang theo một chút không rõ quan mang. Ta bất quá là quen thuộc quan sát thiên tượng chỉ biến, khả năng tại bình thường trạng thái bên trong nhìn thấy một chút khác biệt. Nếu nói Hà Bá đầu thai, đó bất quá là hương giã lời đồn đại, tiểu sinh cũng chỉ là đưa nó xem như một loại tin đồn thú vị mà thôi. Tần Vũ nghe vậy, trong mắt lộ ra khen ngợi. Chương 741, Hoàng Hà phần mới chương 741, Hoàng Hà phần mới có lẽ là đối phương mang tới mới mẹ cảm giác, cũng hoặc là đối nam tử cái này đặc biệt khí phách thưởng thức. Có thể cùng trưởng khống tự nhiên thiên tượng biến hóa của nhau, cũng là thật là kỳ tài. Như thế nói đến, tiên sinh đã biết thiên tượng, chắc hẳn tại phương diện khác cũng có chỗ hơn người. Tần Vũ lời nói phong hơi đổi, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. Bất quá là hiểu sơ một chút tài mọn mà thôi, chỗ nào có thể nói hơn người. Trần Thiên Nhất ra vẻ khiêm tốn, nâng ly rượu lên lấy đó kính ý ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, dường như vậy bình yên cảnh trí, ngay tại có chút xảy ra cải biến. Hoàng Hà gợn sóng tạo nên, dần dần lộ ra một chút nhỏ bé gợn sóng. Tần Vũ lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong lòng nảy sinh một tia vui vẻ. Hắn thật lâu không có dễ dàng như vậy cùng người nói chuyện với nhau, vẫn là một cái như thế thú vị đối thủ. Đế vương chi vị thường thường cao không thể chạm, mà Trần Thiên Nhất ngôn luận lại để cho hắn có loại đã lâu bình đẳng cùng tùy tính. Như thế nào? Tần Vũ ngữ khí nhu hòa. Tiên sinh phải chăng nguyện tại trường ăn nhiều lưu lại chút thời gian? Ta cố ý cùng tiên sinh nhiều hơn luận bàn lĩnh giáo. Trần Thiên Nhất hơi chút trầm âm, thần tình trên mặt ngược lại tĩnh mịch lên. Như bệ hạ không chê đơn sơ, thì nguyện thường bạn tả hữu, chỉ làm cái tham tưởng người. Hắn đem chén rượu nhẹ nhàng thả lại trên bàn, trong ánh mắt toát ra một tia quyết ý. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đối người trước mắt diện mục càng thêm rõ ràng. Cái này Trần Thiên Nhất tuy là bắt nguồn không rõ, đã thấy rõ biết đủ. Có lẽ tại đầu này Hoàng Hà trong chuyện xưa, còn cất giấu không ít gấp đón đỡ giải khai câu đố. Hoàng Hà bên bờ, tuy có thủy triều dáng vẻ, lại chính là một loại khác dành dụm trí tuệ thủy triều. Hắn mỉm cười cùng Trần Thiên Nhất đối ẩm, dường như tất cả đều không nói bên trong. Đang lúc hoàng hôn, Tần Vũ cùng Trần Thiên Nhất chậm rãi bước lên thông hướng trong thành tiểu đạo. Hoàng Hà cuộn cuộn, bên bờ cỏ lao theo gió dương nhẹ. Tần Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Trần Thiên Nhất, trên mặt mang theo vài phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tiên sinh từng nói nhận biết thiên tượng, lại chưa hết thuật trong đó đến cuối cùng. Tần Vũ phá vỡ trầm mặc, trong lời nói ẩn giấu đi đối Trần Thiên Nhất càng nhiều mong đợi hơn. Trần Thiên Nhất trầm ngâm một lát, khoe miệng giơ lên mỉm cười. Bệ hạ chưa hẳn biết được, thiên văn sự học bất quá bắt đầu tại hiếu kỳ. Nhưng nếu có thể bởi vậy xem xét biết thiên tâm, lợi quốc cán bang, lại cũng là chúng ta nguyện vọng. Hai người trong lúc nói chuyện đi vào trong thành. Tần Vũ đem Trần Thiên Nhất dẫn đến một chỗ phủ đệ, trên cửa bảng hiệu viết Hoàng Hà Trị Thủy Tư vài cái chữ to, khí thế có chút rộng rãi. Không bao lâu, một vị nam tử trung niên bước nhanh lên tiếp, khuôn mặt trầm ổn, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn đôi Tần Vũ thật sâu vái chào, ngữ khí cung kính. Bệ hạ, ngài tới đúng lúc. Trương Kinh, vất vả ngươi. Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức đem Trần Thiên Nhất giới thiệu nói. Vị này là Trần Thiên Nhất tiên sinh, lần này mời hắn đến đây, chính là hy vọng các ngươi có thể giắt tay, cộng đồng quản lý Hoàng Hà. Trương Kinh ánh mắt chuyển hướng Trần Thiên Nhất, trên dưới dò xét, chợt lộ ra ý cười. Nghe qua Trần Thiên Sinh chỉ danh, hôm nay gặp mặt, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt. Trần Thiên Nhất có chút ôn quyền, khiêm tốn đáp lại. Trương đại nhân quá khen, Thiên Nhất vốn không sở trường, nguyện tại Hoàng Hà trị thủy một chuyện bên trên giúp đỡ một hai. Tần Vũ thấy hai người lẫn nhau khách sáo, cảm thấy rất an ủi. Hắn cười nói, như hai vị có thể chung sức hợp tác, Hà Bá truyền thuyết cũng bất quá trò cười. Hoàng Hà trị bình, bách tính mới an cư, quả nhân mong mọi như thế. Lúc nói chuyện, mấy người đi vào trong phủ đệ đường, treo trên tường một bộ Hoàng Hà toàn bộ bản đồ. Trương Kinh chỉ điểm ở giữa, hướng Trần Thiên Nhất nói tỉ mỉ trước mắt trị sông kế sách. Hiện nay Hoàng Hà thủy thế bất ổn, chúng ta đo đến mấy điểm dòng nước chủ yếu tắc chỗ. Nếu có thể khơi thông, ra cố đê, chắc hẳn có thể làm dịu uy hiếp mắc. Trần Thiên Nhất thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt dần dần lộ ra suy nghĩ sâu xa. Hắn xem xét tỉ mỉ địa đồ, suy nghĩ xoay nhanh. Đại nhân thuật rất là, bất quá lấy thiên tượng quan trì, năm nay mưa rơi lại nhiều, chỉ sợ nhất thời kế sách nan giải hơn mắc. Trương Kinh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chính là ý này, lại không biết Trần Tiên Sinh có gì lương vương. Trầm mặc một lát, Trần Tiên Nhất trả lời: xưa kia có đại vũ trị thủy chi pháp, xẻ nước lũ đạo lưu, không ngại hơi chút nếm thử. Càng cần tiên nhân hợp nhất, để xem khí hậu, mới có thể ổn chung cầu thắng. Lời còn chưa dứt, đã thấy Trương Kinh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tiên sinh cao kiến, ta lúc này chỉnh lý kế hoạch, mời tiên sinh chỉ giáo. Tần Vũ thấy hai người có chung nhận thức, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn hiểu được, đối mặt Hoàng Hà vô tình, trị thủy không phải một sớm một chiều sự tình. Nhưng nếu có trí giả phụ trợ, vạn sự nhất định có thể không trở ngại. Một trận mưa xuân, chợt giáng lâm trong thành. Giọt mưa nhẹ bẩy, dường như đang vì trận này y mắng đối thoại gọn rũa mấy phần yên tĩnh. Trong đỉnh đường mòn bên trên nước động dần dần tuôn ra, chiếu rọi ra sắc trời mây ảnh. Nhìn cái này mưa rơi, ngược lại thật sự là như tiên sinh lời nói. Tần Vũ nhìn chăm chú lên mưa bụi, thấp giọng nói rằng: Trần Tiên Nhất gật đầu, đáp: nguyện có thể thiên công tốt, giúp chúng ta sớm ngày yên ổn lũ lụt. Trong lúc nhất thời, ba người nỗi lòng khác nhau, nhưng lại cùng nghi ngờ một phần tín niệm, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua sương mù đẩy vào trong đình viện. Gió nhẹ nhẹ phất mà qua, trong đỉnh cỏ cây rửa sạch bụi bặm, lộ ra phá lệ tươi mát. Tần Vũ đứng tại trước cửa phủ đệ, nhìn chăm chú phương xa, suy nghĩ sâu xa đêm qua cùng Trần Tiên Nhất, Trương Tinh trò chuyện. Nước sông vẫn như cũ tuôn trào không ngừng, nhưng mà trong lòng của hắn đã có lòng tin cùng ánh dạng đông. Bệ hạ hôm nay lên đường hồi kinh, thật sự là vất vả. Trần Tiên Nhất cung kính chắp tay đưa tiễn. Hắn thần sắc ôn hòa, nhưng trong ánh mắt khó nén đối sắp triển khai trị thủy kế hoạch chờ mong. Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lại có chút ít lo lắng đảo qua Trương Kinh cùng Trần Tiên Nhất hai người. Hoàng Hà sự tình, ỷ lại hai vị chi tài trí. Lần này đi kinh thành, nếu có bất kỳ nhu cầu, cứ việc lấy thư bẩm báo, ta tất nhiên kịp thời đáp ứng. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, như trong ngọn núi tiếng chuông giống như làm người an tâm. Bệ hạ Trần An, thần định công phụ nhờ vả. Trương Kinh cung kính trả lời, trên mặt của hắn mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, lại khó nén trong lồng ngực chỉ khí. Xuyên thấu qua mấy ngày nay đêm khuya thảo luận cùng nghiên cứu thảo luận, hắn đối Hoàng Hà quản lý phương án càng ngày càng rõ ràng, tín nhiệm càng thêm kiên định. Nguyện bệ hạ thuận buồm xuôi gió, kinh thành công việc phức tạp, cũng cần nhìn chung. Trần Tiên Nhất nói bổ sung, ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa liếc nhìn chân trời. Nơi đó mây trắng ung dung, dường như tại tỏ rõ tương lai tinh minh thời tiết. Tần Vũ nghe vậy, muốn thừa lúc, lại dừng bước nói rằng: có hai người các ngươi ở đây, ta tự yên tâm. Lập tức, hắn quay người leo lên sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Theo bánh xe chậm rãi chuyển qua đường lát đá, màn xe rủ xuống. Mơ hồ có thể thấy được Tần Vũ bưng ngồi ở trong xe, thần sắc ngưng trọng mà chuyên chú. Trương Kinh cùng Trần Tiên Nhất đưa mắt nhìn hoàng đế rời đi, thẳng đến xe ngựa biến mất tại đạo bên cạnh Dương Liễu ở giữa. Trần Tiên Sinh, bệ hạ biểu hiện ra quyết tâm cùng duy trì, để cho ta càng thêm chắc chắn bây giờ kế sách có thể thực hiện. Trương Kinh trong lời nói mang theo một tia phân chấn. Trần Tiên Nhất cười nói: bệ hạ mang trong lòng thiên hạ, tự nhiên là mưu tính sâu xa. Thế nhưng càng cần chúng ta ở đây tận tâm tận lực, sớm ngày còn bách tính một mảnh an bình. Hai người lẫn nhau, riêng phần mình tâm tình phức tạp. Chương 742, cây ở giữa chim hót. Chương 742, cây ở giữa chim hót. Nhiệm vụ gian khổ, trước đồ chưa biết. Nhưng giờ phút này bọn hắn ở đây kết bạn đồng hành, không khỏi sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Nếu như thế, Trương đại nhân, không bằng chúng ta hôm nay liền bắt đầu chứng thực bước đầu tiên kế hoạch ta. Trần Tiên Nhất đề nghị, trong mắt của hắn chắc chắn làm cho người an tâm. Tốt, nguyện vì việc này cúc cung tận tụy. Trương Kinh gật đầu bằng lòng, trong giọng nói khó nén vẻ kích động. Giữa trưa ngày cháy mạnh, hai người trở về đường bên trong, tiếp tục đối Hoàng Hà toàn bộ bản đồ cẩn thận nghiên cứu. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, mà trong phòng lại là chăm chỉ không ngừng nhiệt tình. Bọn hắn khi thì mở ra địa đồ, khi thì tinh tư thật lâu, khi thì giao lưu bàn lại. Ngoài cửa sổ quang ảnh kéo dài lại có bảo, mà thời gian tại cái này chuyên chú cùng hăm hở tiến lên bên trong lặng yên trôi qua. Hoàng Hà đầu này ngàn năm không thôi cự long, đang chờ đợi bọn hắn dùng trí tuệ đi hòa hoãn nàng cuồng bạo cùng không bị trói buộc. Mà lúc này, xe ngựa tại chật hẹp trên sơn đạo chậm chậm tiến lên, bánh xe tiếng lộc cộc bên trong sen lẫn cây ở giữa chim hót. Tần Vũ ngồi ở trong xe, vẫn như cũ duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, nhắm mắt trầm tư. Trong xe không khí an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng vó ngựa cùng bánh xe chuyển qua xốp bùn đất độc tĩnh. Đông nhiên, toa xe rung động, lập tức truyền đến bên ngoài hộ vệ quát khẽ một tiếng: bệ hạ, có mai phục. Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ngại cảm như ưng. Hắn cấp tốc rèm xe bắn lên, lại nhìn thấy con đường phía trước đã bị một đội người mặc áo đen thích khách ngăn chặn. Bọn hộ vệ đã xếp phòng ngự trận thế, cùng đối phương làm dáng, dương cung bạc kiếm. Lớn mặt cùng đồ, dám ở đây hành thích thiên tử. Một gã hộ vệ quát lớn, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Thích khách áo đen người cầm đầu cười lạnh một tiếng, không có một câu nói nhảm, trực tiếp phất tay ra hiệu đám người thiền công. Tần Vũ bình tĩnh xuống xe ngựa, rút ra trường kiếm bên hông, kiếm quang dưới ánh mặt trời chết xạ ra hàn mang. Thích khách thấy thế, hiển nhiên có chỗ do dự, nhưng thế công cũng không chậm lại. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, Tần Vũ đã xông vào trận địa địch. Kiếm thuật của hắn tinh xảo, thân pháp nhanh nhẹn như gió, thích khách chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, liền đã bị chém lật trên mặt đất. Bảo vệ cẩn thận bệ hạ. Hộ vệ đội trưởng hét to, đám người nghe tiếng mà động, lập tức xuống lại tới, đem Tần Vũ bảo hộ ở trung ương. Vậy mà lúc này, thích khách lại tự giữa rừng núi không ngừng tuôn ra, lại từng cái dũng mãnh thiệt chiến, công kích càng thêm mãnh liệt. Vào thời khắc này, Tần Vũ bắt lấy khe hở, nhanh chóng bắn ra một trương mau lẹ ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu thích khách. Đó là một loại tinh chuẩn tới làm người sợ hãi quyết đoán. Nương theo lấy trong tay hắn kiếm vung dậy, phong quyển tàn vân giống như trực chỉ đối phương yếu hại. Một lát sau, dẫn đầu thích khách tại hắn dưới kiếm bại lui, trọng thương hấp hối, bốn phía lập tức hỗn loạn tương mừng. Tuy nói địch nhiều ta ít, nhưng Tần Vũ xuất sắc chỉ huy rất nhanh thay đổi thế cục, thích khách không cách nào lại tiến sát. Hắn nhìn bên cạnh dần dần giảm bớt địch nhân, trong lòng trầm ổn như bàn. Một trận chiến này là xảy ra bất ngờ, nhưng cũng là chiến thắng tự khảo nghiệm của ta. Cách đó không xa, chân trời mây cuốn mây bay, gió núi quét qua ngọn cây, dường như tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng Tần Vũ biết, đây bất quá là đông đảo khiêu chiến bên trong một cái. Bọn hắn còn cần vượt qua vô số hiểm trở, mới có thể làm quốc gia trưởng chỉ tự an. Theo cái cuối cùng thích khách ngã xuống, sơn cốc một lần nữa trở về yên tĩnh. Đứng tại trong trận Tần Vũ, mũi kiếm một giọt máu tươi càng tại tí tách rơi xuống đất. Hắn sát mặt kiên nghị, nhìn khắp bốn phía, xác nhận không ý hiếp nữa tồn tại. Xem xét địch nhân thân phận, hắn trầm giọng mệnh lệnh. Bọn hộ vệ theo khiến làm việc, quả nhiên tại thích khách trong quần áo phát hiện rõ ràng dễ thấy tiêu chí. Kia thuộc về Đại Tần Thai Hoàng Ẩm, Huyết Liên giáo. Xem ra Huyết Liên giáo một mực chưa từng đi xa. Tần Vũ nói rằng, trong giọng nói không thấy mảy may kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia lù lù tỉnh táo. Hộ vệ đội trưởng cung kính phụ họa. Bệ hạ kế hay, may mà có cảnh giác, mới có thể chuyển nguy thành an. Thế nhưng, chúng ta cần càng chú ý đề phòng. Tần Vũ gật đầu, dương mắt nhìn về nơi xa. Trong lòng của hắn đã gió êm sóng lặng, trải qua lần này biến cố, hắn càng thêm kiên định lòng tin. Phải tất yếu trừ khử trên vùng đất này tất cả hai hoàng ẩm, bảo hộ treo cao đế đô yên tĩnh. Một lần nữa lên đường sau, xe ngựa lần nữa tiến lên, chỉ là lần này bọn hộ vệ càng thêm chặt chẽ hộ vệ tà hữu. Thời gian trôi qua, xe ngựa tại hoàng hôn dư huy hạ lái vào kinh thành, tà dương tại trên tường thành bỏ ra cái bóng thật dài. Tần Vũ vén rèm xe, nhìn xem cửa thành giống nhau thường ngày nguy nga trang trọng, trong lòng của hắn vừa mới hơi cảm giác an ổn. Mặc dù có sơ qua mỏi mệt, hắn vẫn như cũ chưa từng lộ ra mảy may buông lòng vẻ mặt, vẫn như cũ là kiêng ngưng động như sơn nhạc dáng vẻ. Xa hành quá lớn, đường phố hai bên nhốn nháo dòng người, các nhà đèn đuốc dần dần dấy lên, làm toàn bộ kinh thành tại sắp rơi xuống trong màn đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh mà an tưởng. Đến hoàng thành sau, Tần Vũ đi vào bên trong điện, một lát cũng chưa từng trì hoãn. Hắn đối bên cạnh hầu cận dặn dò nói: "Đi triệu Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ." Một lát sau, Tư Đồ Hàn đi vào đại điện, thi lễ một cái. Trong giọng nói lộ ra một cốt như nước giếng giống như thông suốt cùng ổn trọng. "Thần Tư Đồ Hàn, khấu kiến bệ hạ." Tần Vũ ánh mắt tại Tư Đồ Hàn trên mặt đảo qua, mang theo hắn trước sau như một lạnh lùng. "Tư Đồ, Huyết Liên giáo còn sót lại vẫn âm thầm hoạt động, lần này sự kiện ám sát nhường chấm càng thêm cảnh giác, cần nhanh tra việc này. Ngươi lập tức xuất Cẩm Ý Liễu vệ, xem kỹ tinh tường phía sau có gì âm mưu." Tư Đồ Hàn không người đáp. "Bệ hạ yên tâm, thần định không phụ nhờ bà." Hắn thân làm Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ, đối cái này cơ mật hành động đã là xe nhẹ được quen. Nhưng hôm nay lại bị Tần Vũ quyết tâm cùng lạnh duệ lây nhiễm. Hắn hiểu được, chuyện này tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Dặn dò song song, trong điện uy về vắng lặng. Tần Vũ đi đến ngoài điện trên hành lang, nhìn chăm chú trong màn đêm hoàng thành. Cách đó không xa, u tính đỉnh viện mơ hồ có thể thấy được, lấm ta lấm tấm đèn đuốc đem tòa thành này làm nổi bật đến tựa như ảo mộng. Nội tâm của hắn chỗ sâu, dường như có loại càng thêm kiên định lực lượng mãnh liệt mà ra. Phiêu hốt như ảnh, ngoan cố như đất, bọn hắn tại ta Đại Tần như là cái đinh trong mắt. Tần Vũ nhìn thẳng phương xa, trong miệng nói nhỏ: "Trải qua hôm nay sinh tử khảo nghiệm, hắn đối bảo hộ mảnh sơn hà này quyết tâm càng thêm không sợ. Đây là hắn vai chịu trách nhiệm, càng là hắn nguyện đem hết toàn lực thực hiện mục tiêu." Bóng đêm như nước, thời gian tại tĩnh mịch trong vườn ngự viện lặng yên trôi qua. Ngày thứ hai, Thần Hy vừa mới xuyên thấu qua hoàng thành tường cao, chiếu vào trên đại điện, nhẹ nhàng gõ cái này tràn ngập uy nghiêm địa phương. Giống nhau thường ngày, văn võ bá quan tụ tập ở này, chờ đợi tào chiếu bắt đầu. Bên trong đại điện, không khí dường như bởi vì đám người nín hơi mà lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Tần Vũ nện bước vững vàng bộ pháp đi vào đại điện, thân mang đơn giản nhưng không mất quý khí triều phục. Trên mặt vẫn như cũng là vẻ kia thường nhân không thể nào nhìn thấy sâu cạn lạnh lùng. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám triều thần, mỗi người đều tại ánh mắt của hắn chạm đến một nháy mắt không tự giác đứng thẳng lưng sống lưng. Hôm nay, trong lòng của hắn mang một cỗ trong đêm đè nén nặng nề tâm tình. Nhất là tại đêm qua cùng Tư Đồ Hàn kia ngắn ngủi mà tràn ngập cảm giác cấp bách đối thoại về sau. "Chư vị ái khanh, đêm qua có thể từng mạnh khỏe." Tần Vũ thanh âm giống sáng sớm nước hồ giống như bình tĩnh, nhưng lại bắn ra một loại không thể coi thường uy áp. Chương 743, chân chính mầm thai vạ chương 743, chân chính mầm thai vạ chúng thần cùng kêu lên trả lời chắc chắn, Tần Vũ khẽ gật đầu, chợt thần tình nghiêm túc nói rằng: "Hôm qua, ta Đại Tần lại gặp Huyết Liên giáo tặc tử tập kích quấy rối." Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh thấp giọng nói nhỏ. Riêng phần mình xì xào bàn tán bên thai không dứt, có phẫn hận, có bất an, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. "Bệ hạ, cái này nhưng có tặc đảng là ngông cuồng gan lớn, dám công nhiên phạm phải như thế đại nghịch bất đạo sự tình." Một tên tóc trắng xóa lao thần giận dữ lên tiếng, hắn là trong triều tư lịch giả nhất thái phó Hàn Đang, cũng là Tần Vũ tín nhiệm nhất mưu sĩ một trong. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt trầm ổn đảo mắt trong điện, trong mắt lộ ra kiên định cùng túc sát. "Hàn thái phó nói cực phải. Việc này không thể đơn thuần lấy trị bắt tặc tử xong việc, phía sau điều khiển người, thật là chân chính mầm thai bạn. Ta Đại Tần bây giờ chính vào cường thịnh thời điểm, không được bởi vì một đám đạo trích chi đổ mà dao động căn cơ." Chúng thần như có điều suy nghĩ gật đầu, minh bạch việc này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiếng nghị luận bên trong, Tư Đồ Hàn do dự một chút, cuối cùng là tiến lên một bước chắc tay. "Bệ hạ, thần đã phái Cẩm Y Liễu vệ tra rõ việc này, tuyệt không nhường Huyết Liên giáo âm mưu đạt được." Tần Vũ trong mắt hiện ra một tia vui mừng, chậm rãi nói: "Tư Đồ, ngươi Cẩm Y Liễu vệ cho tới nay năng lực chúng, chẳng biết rõ. Lần này càng không thể để bọn hắn có một tia cơ hội thở dốc." Trong đại điện vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Đám người đề nghị tăng cường tuần tra, tăng cường thủ vệ, lấy sách an toàn. Trong lúc nhất thời, kế hoạch dày đặc mà khua chiêng gõ trống chế định. dường như mong muốn dùng nhất kín đáo chuẩn bị đến đối kháng cái này không biết tà ác. Trừ cái đó ra, chấm còn muốn nghe một chút các vị ái khanh còn có đề nghị gì. Tần Vũ chậm rãi nói rằng, hắn cũng không tính chỉ bằng vào ý mình, mà là hy vọng từ quần thần chỗ đó tiếp thu ý kiến của chúng, tìm ra càng ổn thỏa giải quyết kế sách. Một vị tuổi trẻ lại có vẻ tỉnh táo cơ trí quan viên ra khỏi hàng, chính là tân nhiệm binh bộ thị lang Trương Ly. Hắn hơi suy tư nói, bệ hạ, thần coi là huyết liên giáo chính là kẻ liều mạng, chúng ta có thể giả ý thư giãn, thiết hạ một vòng bộ bí mật quan sát bọn hắn động tĩnh, cũng tùy thời một lần hành động tiêu diệt. Phen này có đảm lược ngôn luận đưa tới ở đây triều thần nhiệt liệt thảo luận. Tần Vũ đuôi lông mày khẽ nhếch, hiển nhiên đối Trương Ly đề nghị mười phần thưởng thức. Không sai. Tần Vũ nhẹ giọng, lại không thiếu tán thưởng nói, Trương thị lang ý nghĩ đáng giá thử một lần. Chúng ta không chỉ muốn ngăn địch tại bên ngoài, càng phải từ trên căn bản thành trừ ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó truyền ngọc độc. Thần nguyện chia sẻ dốc hết sức. Trương Ly khiêm tốn nói rằng, trong mắt mơ hồ mang theo một loại dám làm dám chịu quả cảm. Trên triều đình, trong lòng mọi người đều có thể cảm nhận được kia tự hoàng đế trên người tán phát ra kiên quyết cùng trấn định. Thời gian tại ngưng trọng suy nghĩ bên trong chậm rãi mất đi, mà trong lòng của mỗi người đều dấy lên một cỗ hộ quốc kích tình cùng tín nhiệm. Chờ bên trong đại điện thảo luận dần dần bình tĩnh lại lúc, triều thần đều hiểu. Cứ việc con đường phía trước có lẽ có gian nguy, đế quốc này sẽ tại tất cả mọi người rèn luyện tiến lên thủ hộ hạ tiếp tục đi về phía huy hoàng. Theo hội nghị kết thúc, Tần Vũ vẫn như cũ đứng ở đại điện nhập khẩu. Đưa mắt nhìn quần thần dần dần rời đi, nhưng trong lòng đã định ra một bức hoàn chỉnh bản kế hoạch. Một loại càng thêm tươi sáng đấu trí, trong lòng của hắn thiêu đốt không thôi. Tần Vũ đi ra đại điện, dương quang vẩy trên vai của hắn, hơi hóa giải trong lòng của hắn trọng áp. Vẫn đắm chìm trong tảo triều lúc kín đáo trong suy tư, hắn hướng ngự thiện phòng đi đến, suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn. Trên đường, gặp phải mấy tên quan viên hướng hắn hành lễ. Tần Vũ khẽ gật đầu đáp lại, không có nói nhiều. Hắn biết rõ trên vai trách nhiệm, cũng ý thức được phía trước nguy hiểm, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định. Ngự thiện phòng bên trong, mấy tên đầu bếp ngay tại bận rộn. Làm Tần Vũ bước vào gian phòng lúc, bọn hắn lập tức đình chỉ công việc trong tay, cung kính tiến lên đón đến. Bệ hạ vất vả, hôm nay đặc biệt chuẩn bị mấy thứ ngài yêu thích thức ăn. Trong đó một vị hơi có vẻ lớn tuổi đầu bếp cung kính nói rằng. Tần Vũ ánh mắt đảo qua bày ra chỉnh tề bàn ăn, khẽ gật đầu. Làm phiền các ngươi. Hắn sau khi ngồi xuống, không có nóng lòng động đũa, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Cũng không lâu lắm, hắn chậm rãi mở miệng. Hôm nay triều hội chủ đề, các ngươi cũng phải có nghe thấy a. Mấy tên đầu bếp liếc nhìn nhau, không dám nhiều lời. Trong đó một tên tuổi trẻ đầu bếp cẩn thận từng ly từng tí nói. Bệ hạ lo lắng sự tình, chính là quan quốc vận. Chúng ta bất quá nhà bếp người, chỉ nguyện bệ hạ có thể sớm ngày giải quyết bối rối. Tần Vũ mỉm cười, khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần câu nệ. Lúc này, bên cạnh bàn một tên người hầu thấy thế, cung kính là Tần Vũ rót nước trà. Bệ hạ, ngài nhìn tâm sự nặng nề. Tần Vũ nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngựa khí mang theo ngưng trọng đáp lại nói. Giải quyết huyết liên giáo loại này cái họa tâm phúc, thật là không thể không thận trọng. Trương Ly chủ ý tuy tốt, nhưng muốn hoàn toàn quét sạch bọn hắn, cần ý lại càng nhiều trung dũng chi sĩ. Bệ hạ thánh minh, quân thần cũng chắc chắn hết sức giúp đỡ. Người hầu an ủi. Tần Vũ nhìn xem trong tay nước trà, dòng nước gấm dần dần đem hắn lo nghĩ thư giãn, sau đó nhuyễn miệng cười. Đúng vậy à, chỉ cần người người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nên đón một cái thái bình chi thế. Ngắn ngủi dùng cơm qua đi, Tần Vũ từ ngự tiện phòng đứng dậy, thần thái càng thêm nhẹ nhõm. Đi ra khỏi cửa lúc, hắn quay đầu hướng đầu bếp nhóm nói rằng: "Vất vả các ngươi, đồ ăn không sai." Ngự thiện phòng bên trong mấy người vội vàng ứng thanh, khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Tần Vũ xoay người, một lần nữa bước về phía ngự thư phòng. Tần Vũ trở lại ngự thư phòng sau, đập vào mi mắt là chất trên bản tích như núi tấu chương. Hắn khe khẽ thở dài, sau khi ngồi xuống ôm lên một chồng bắt đầu đọc qua. Trong ngự thư phòng tĩnh mịch vô cùng, chỉ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua rừng trúc tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên truyền đến chim hót. Hắn lật xem các nơi quan viên tượng trình sự vụ, lông mày ở giữa thỉnh thoảng toát ra mấy phần như có điều suy nghĩ nghiêm trọng. Một hồi về sau, Tần Vũ tinh tế ký xuống chính mình phê chỉ thị, đem xử lý xong tấu chương để ở một bên, lại tiếp tục đầu nhập vào kế tiếp trong tấu chương. Một giờ trôi qua, như thế lặp lại, hắn để bút xuống, vuốt vuốt có chút mệt mỏi mi tâm. Thầm nghĩ tới cái này rườm rà hướng vụ không rõ chi tiết, mỗi sự tỉnh tất nhiên cần, đúng là không dễ. Nhưng trong lòng kia cố vì đại tần tinh thần trách nhiệm, nhường hắn lại lần nữa phân chấn tinh thần. Đang lúc này, người hầu Triệu Chính nhẹ nhàng gõ cửa mà vào, cầm trong tay mấy phong văn kiện khẩn cấp hiện lên tới Tần Vũ trước mặt. "Bệ hạ, đây là hôm nay vừa đưa đến cấp báo, đều là chuyện quan trọng." Tần Vũ cầm lấy, nhanh chóng mà cẩn thận xem. Sau một lát, ánh mắt của hắn có hơi hơi ngừng, nắm lướt giấy viết thư ngón tay nắm thật chặt. Huyết Liên giáo lại có động tác, truyền lệnh Trương Ly đến đây yết kiến, nhanh chóng an bài. "Vâng, bệ hạ." Triệu Chính cung kính đáp, nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng đi truyền lại mệnh lệnh. Chờ Triệu Chính rời đi, Tần Vũ tại trước thư án giật mình ngồi một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rừng trúc. Cái này tai họa ngầm nếu như không nhanh chóng diệt trừ, sẽ trở thành đại tần một mối họa lớn. Tâm hắn như gương sáng, tin tưởng chuyện nghiêm trọng trình độ. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 744, cơ trí chứ danh chương 744, cơ trí chứ danh Huyết Liên giáo thật sự cho rằng chấm sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Cùng lúc đó, Trương Ly, Tần Vũ trợ thủ đắc lực, cấp tốc chạy đến. Trương Ly là người tài trí xuất chúng, làm việc quả cảm tuổi trẻ tướng lĩnh, luôn luôn lấy cơ trí chứ danh. Hắn bước nhanh bước vào ngự thư phòng, chắp tay chào. Bệ hạ Triệu Kiến, thuộc hạ tới chậm, xin thứ tội. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Ngươi nhanh ngồi, bản cung có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Trương Ly tại án thư xa xuất tòa, trưng cầu nhìn về phía Tần Vũ. Bệ hạ lo lắng sự tình thế nhưng là Huyết Liên giáo. Hắn hiểu rõ Tần Vũ trước sau như một phong cách, trực tiếp nơi đó cắt vào chính đề. Tần Vũ gật đầu, đem trong tay cấp báo đưa cho Trương Ly. Chính là, bọn hắn ngày gần đây tại Nam Cương động tĩnh càng phát ra sinh động. Trương Ly cấp tốc xem xong thư tín, mặt lộ vẻ suy tư. Nam Cương cách chủ thành ngàn dặm xa, như lại không khai thác hành động, chỉ có thể ngồi nhìn nó thế lực lớn mạnh. Tần Vũ chậm rãi nói, chấm suy nghĩ thật lâu, cho rằng việc này nghi lập tức thận trọng xử lý. Nam Cương chi địa hung ác như lang hổ, mà ngươi chính là ta đại tần nhất có mưu lược chi tướng, chấm muốn ủy nhiệm ngươi tự mình xử lý việc này. Trương Ly gật đầu, vẻ mặt kiên định. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ định theo bệ hạ ra lệnh, nhanh chóng diệt trừ này mắc. Tần Vũ hài lòng gật đầu. Trong quân điều phối ngươi tự hành quyết đoán, chớ cho bỏ sót. Chớ bắt lại kia mấy tên đầu mục, lập tức bí mật mang đến nơi đây. Trương Ly lĩnh mệnh, trong lòng đối trên vai trách nhiệm tràn ngập sứ mệnh cảm giác. Đối tổ chức càng có hơn một phần không cho trốn tránh trách nhiệm. Ngự thư phòng bầu không khí biến ổn trọng mà kiên định. Đưa tiễn Trương Ly sau, Tần Vũ đi tới trước cửa sổ. Ngắm nhìn chân trời bệnh kia trời chiều dư huy, trong lòng yên lặng mong mọi quốc gia yên ổn cùng bách tính an bình. Màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ đại tần cung điện. Phồn mang cả ngày Tần Vũ mang một chút mỏi mệt về tới hậu cung. Gió nhẹ nhẹ phất, trong viện cây trúc vang xào xạc, là cái này liên tính ban đêm tăng thêm một tia sinh khí. Đi vào tầm điện, Nhược Lan sớm đã ở một bên lặng chờ. Thấy Tần Vũ tiến đến, nàng mặt giãn ra mà cười, chậm chậm tiến ra đón, nhẹ nói: "Vậy hạ tựa hồ có chút mỏi mệt, không bằng để cho ta là ngài xoa bóp chút." Thanh âm của nàng nhu hòa bên trong mang theo một tia lo lắng, làm lòng người sinh an ủi. "Ừm, làm phiền ái khanh." Tần Vũ gật gật đầu, lời nói bên trong lộ ra hắn đối Nhược Lan tin cậy cùng ỷ lại. Hắn ngồi vào trên giường, tùy ý Nhược Lan êm ái nén bờ vai của mình. Nhược Lan thủ pháp thành thạo, lực đạo vừa đúng, thư giãn mà buông lỏng. "Bệ hạ hôm nay gặp phải sự tình sao?" Nhìn ngay một mực chau mày dáng vẻ, Nhược Lan bên cạnh theo bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy đối Tần Vũ quan tâm. "Huyết Liên giáo gần nhất có chút động tĩnh, phải tranh thủ xử lý." Tần Vũ thở dài, vừa nghĩ tới khó phân phức tạp chính vụ, hắn hơi có vẻ mỏi mệt, thần sắc trên mặt lại bằng thêm mấy phần nặng nề. Nhược Lan ngừng động tác trong tay, chuyển tới Tần Vũ trước mặt, nghiêm túc nhìn xem hắn. "Bệ hạ, ngài xưa nay xử lý thích đáng triều chính, ta tin tưởng nhất định có thể biến nguy thành an." Ánh mắt của nàng kiên định mà sáng tỏ, dường như dụng tâm bên trong vô tận tín nhiệm là Tần Vũ đưa đi lực lượng. Tần Vũ mỉm cười, trong lòng cảm giác đến thư sướng không ít. Có người dạng này thông minh trấn an ái phi tại bên cạnh, thực cũng đã ta viên này suốt ngày nỗi lòng lo lắng buông xuống rất nhiều. Hắn vô vô Nhược Lan tay, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảm kích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nam Cương tặc phỉ hung hăng ngang ngược, còn cần mau chóng giải quyết. Tần Vũ đem lông mày thoáng quá gấp, lại lần nữa cắt về chính đề. Nhược Lan gật gật đầu, thấp giọng nói: "Bệ hạ vạn sự lo ngại, cần phải bảo trọng thân thể. Trương tướng quân trí dụng song toàn, liệu nhất định có thể không phụ sự phó thác của bệ hạ." Hai người đối mặt một lát, trầm mặc dường như áp xúc tất cả ngôn ngữ. Sầu lo cùng tín nhiệm tại giữa bọn hắn lưu chuyển, lẫn nhau ngầm hiểu ý ngoài phòng, ánh trăng lặng lặng tung xuống, là toàn bộ tẩm điện bằng thêm một phần tĩnh mịch cùng an tường. Đêm dần khuya, Nhược Lan nhẹ nhàng giúp Tần Vũ chuyển đi áo ngoài, đem hắn nâng lên giường êm. Tần Vũ đóng lại hai mắt, mang theo ủ rũ thở ra một ngụm thở dài. Ngày mai, chỉ hy vọng tất cả thuận lợi. Hắn trong lòng suy nghĩ, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ đẩy vào trong ngự thư phòng. Tần Vũ đã xử lý tấu chương một đoạn thời gian, hai đầu lông mày không giống hôm qua như vậy khóa chặt. Ở bên hiệp trợ lý công công thỉnh thoảng liếc một cái hoàng thượng. Trong lòng âm thầm may mắn hôm nay bệ hạ xem ra tâm tình còn tốt, thiết lập sự tình đến cũng quả quyết không ít. Khởi bẩm bệ hạ, tư đồ chỉ huy làm cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến nội thị thông báo âm thanh. Tần Vũ để cây viết trong tay xuống, trầm giọng nói: "Tiên." Cánh cửa bị đẩy ra sau, một cái vóc người khôi ngô, đi lại trầm ổn người đi vào điện đến, chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ tư đồ Hàn. Hắn cung mình hành lễ: "Bệ hạ, thuộc hạ mang về Huyết Liên giáo trọng yếu tình báo." Tần Vũ ánh mắt sáng lên, ra hiệu tư đồ Hàn tiếp tục tường thuật. Tư đồ Hàn ngồi dậy, trầm giọng nói: "Huyết Liên giáo phân đà gần đây một mực tại Nam Cương tập kết, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn hắn khả năng chuẩn bị đối ta đại tần phát động công kích." Tần Vũ thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng, giờ phút này hắn hoàn toàn chuyên chú vào tư đồ Hàn tiếp xuống mỗi một câu nói. Tư đồ Hàn thì không nhanh không chậm nói bổ sung: "Bất quá, thuộc hạ đã an bài nhân thủ, cần phải tại bọn hắn hành động trước đó chặn đường manh mối, bảo đảm tin tức sẽ không tiết ra ngoài." "Làm được tốt." Tần Vũ gật gật đầu, đối tư đồ Hàn ứng đối kịp thời cùng chu đáo chặt chẽ an bài biểu thị hài lòng. Sau đó, hắn khẽ cau mày nói: "Nhưng là, chỉ có giang hồ thế lực tặc tâm bất tử, phải chăng còn có trong triều đình người mượn cơ hội âm thầm quấy phá?" Tư đồ Hàn nhíu mày suy tư, lập tức nói: "Vậy hạ lo lắng rất phải, thuộc hạ cũng đang định điều tra việc này, tuyệt không thể nhường nội gian cùng ngoại địch liên thủ." Tần Vũ kiên định ánh mắt rơi vào tư đồ Hàn trên thân. "Những người này dám can đảm quấy mưa gió, tất yếu bọn hắn trả giá đắt. Tư đồ Hàn, việc này tiếp tục giao cho ngươi phụ trách, nhanh trà, giải quyết nhanh." Tư đồ Hàn chắp tay đáp: "Thuộc hạ định công phụ trọng thác, mời bệ hạ yên tâm." Nói xong, hắn liền ôm quyền cáo lui, kiên quyết rời đi. Ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tần Vũ tâm tư lại tại quần quật. Hắn suy nghĩ lấy gần đây xoay chuyển thế cục, trong đầu không ngừng xoay quanh đi qua đủ loại chi tiết. Mặc dù đối tư đồ Hàn năng lực tràn ngập lòng tin, nhưng nhớ tới Huyết Liên giáo phía sau rắc rối khó gỡ thế lực, hắn ý thức được việc này cũng không đơn giản. "Người tới, truyền Trương tướng quân nhất kiến." Tần Vũ mệnh lệnh lập tức hạ đạt. Sau đó không lâu, Trương tướng quân vững vàng đi vào trong điện, đi hành lễ sau thẳng hỏi: "Bệ hạ hôm nay triệu kiến, thế nhưng là phía Tây động tĩnh?" Tần Vũ ừ một tiếng lại chưa nóng lòng nói tỉ mỉ, hắn ngắm nhìn Trương tướng quân, trầm ngâm nói: "Trương tướng quân, gần đây Nam Cương tặc phỉ nhiễu loạn, ngươi nhưng có cách đối phó? Trương tướng quân nghe xong, suy nghĩ lập tức trở về chuyển tới đêm qua cân nhắc qua bố trí, trầm giọng đáp: "Bệ hạ giải sầu, thuộc hạ đã ở tây cảnh bố phòng, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay." "Như thế rất tốt." Tần Vũ gật đầu khen ngợi, nội tâm hơi cảm giác trấn an, lại vẫn không dám thư giãn. Hắn biết được, đối mặt theo nhau mà tới khiêu chiến, càng cần ổn trọng bình tĩnh. Chương 745, chợ đêm thư sinh. Chương 745, chợ đêm thư sinh còn có, lần hành động này bên trong, nhất định phải bảo đảm dân chúng an toàn, chớ bởi vì biên cảnh vấn đề nhiễu dân. Tần Vũ dặn dò, trong mắt của hắn lộ ra đối bách tính sâu sắc quan tâm. Trương tướng quân lĩnh mệnh trong lòng, cáo lui về sau, lập tức bắt đầu an bài cụ thể hành động. Hắn biết rõ mỗi một lần mệnh lệnh phía sau phân lượng, biết chắc bệ hạ đối Giang Sơn xã tắc thâm thúy vô cùng. Lâm ngày buổi trưa, Tần Vũ đón mở quang, ánh mắt kiên định. Tần Vũ xử lý xong từng phần tấu chương sau, vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nhẹ nhõm. Hắn đứng người lên, chuẩn bị tiến về ngự thiện phòng dùng nữa. Cứ việc quốc sự quân thân, hắn vẫn không quên chính mình phải mạnh. Dù sao chỉ có cường kiện thân thể khả năng chống đỡ lấy lâu dài tinh lực. Ngự thiện phòng hoàn toàn như trước đây bận rộn, đầu bếp nhóm xuyên tới xuyên lui. Nồi và bếp phát hỏa quang tiềm động, hương khí bốn phía. Thiện phòng tổng quản nhìn thấy hoàng đế đến, vội vàng tiến ra đón, một mực cung kính nói rằng: "Bệ hạ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đều là ngài thích ăn nhất mấy thứ." Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục làm việc chính mình. Tần Vũ tại bên cạnh bàn ngồi xuống, trước mắt bày đầy nóng hôi hổi mỹ thực. Hắn nhẹ nhàng kẹp lên một khối cá hấp, tinh tế phẩm vị. Đang lúc hắn chuẩn bị lại kẹp khối thứ hai lúc, mi tâm có hơi hơi biệt. Hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn để đũa xuống, bên cạnh người hầu lập tức chú ý tới. "Bệ hạ, ngài có gì bất mãn?" Người hầu nhỏ giọng hỏi. Tần Vũ lắc đầu, chỉ thức ăn trên bàn. "Con cá này hương vị có chút lạ, không giống thường ngày như vậy tươi ngon, giống như là trải qua cái gì xử lý." Ngự thiện phòng tổng quản nghe tiếng mà đến, vẻ mặt khẽ biến. Hắn vội vàng kiểm tra một phen, sau đó hơi có vẻ khiếp sợ nói rằng: "Bệ hạ, nguyên là tăng thêm một chút không thường dùng hương liệu, là phòng bếp nhỏ người mới sơ sẩy bố trí, thuộc hạ lập tức bỏ cũ thay mới." Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn không muốn quá kinh hoàng. "Không sao, chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bực này việc nhỏ không cần quá trách cứ hắn người." Dứt lời, Tần Vũ suy nghĩ vẫn không khỏi đến bay xa. Cái này nguyên bản bình thường không có gì lạ lại có chút dị thường đồ ăn, đã dẫn phát hắn đối gần đây thế cục càng sâu sầu lo. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra huyết liên giáo cái bóng, kia là cái nhường hắn như có gai ở sau lưng tồn tại. Lần này Nam Cương tặc phỉ bạo động có thể hay không cũng là bọn hắn ở sau lưng điều khiển. Tần Vũ đối Tư Đồ Hàn năng lực từ trước đến nay tín nhiệm, nhưng càng như vậy, càng nhường hắn cảm thấy đối mặt địch nhân tất nhiên càng thêm không đơn giản. Vội vàng dùng qua bữa ăn sau, Tần Vũ về tới thư phòng, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua xa xa quần sơn, trong lòng sinh ra một tia nặng nề. Hắn biết, trong triều đình bên ngoài hỗn loạn đem duy trì liên tục khảo nghiệm hắn, nhưng vô luận như thế nào, hắn tuyệt không cho phép bất cứ uy hiếp gì tới hắn chỗ bảo vệ Đại Tần Giang Sơn. Đúng vào lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, một người thị vệ nhẹ giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Tư Đồ đại nhân đã trở lại trong phủ, hắn vừa mới sai người đưa tới Lý gia đưa tới mật tín." Tần Vũ tiếp nhận mật tín, mở ra xem xét. Quả nhiên, đây là tới từ Giang Nam tin tức. Trong thư nói về chi tiết ấn chứng đáy lòng của hắn đối gần đây đủ loại dị động suy đoán. Xem ra, huyết liên giáo sát thực đã lộ ra một tia dấu vết để lại. Truyền lệnh xuống, gấp rút đối các nơi giáo đồ điều tra, đồng thời triệu tập trọng thần, sau 3 ngày nghị sự. Tần Vũ một lần nữa giấy lên đấu trí, trầm giọng hạ lệnh. Bóng đêm giáng lâm, ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng như lụa trắng mây, nhu hòa vậy vào hoàng thành trên nóc nhà. Tần Vũ đứng tại trước gương, nâng cằm lên trầm tư, một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Đem trong tay mặt nạ nhẹ nhàng đeo lên, một vệt vải thô trường sam thay thế hoa lệ long bảo. Hắn dịch dung xuất cung cử động là tỉ mỉ bày kế, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc chu toàn. Từ mật đạo xuyên ra, hắn hóa thân thành một cái tại chợ đêm đi dạo thư sinh. Đi ra nội thành sau, Tần Vũ lộ ra phá lệ nhẹ nhõm tự tại. Nơi này tiếng người huyên náo, bán hàng rong gạo to âm thanh liên tục không ngừng. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn, phản phất là một thế giới khác. Hoàng thành trang nghiêm cùng nơi này ồn ào náo động tạo thành chênh lệch rõ ràng, hắn chưa hề giống như bây giờ chân thật cảm nhận được dân gian sức sống cùng ôn nhu. Đi đến một cái bán mức quả quán nhỏ trước, Tần Vũ dừng bước. Chủ quán là cái nụ cười chân thành lão nhân, hắn dùng mang theo thanh âm khàn khàn hét lớn: "Ngọt ngào mức quả, đi qua đường đừng bỏ qua." Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, xuất ra tiền tệ, đưa cho lão nhân. "Lão nhân gia, cho ta một chuỗi." Lão nhân quan sát một chút trước mặt thư sinh trẻ tuổi, cười tiếp nhận tiền tệ. "Tiểu hòa tử, xem xét chính là người đọc sách. Mức quả ngọt, vừa bạn để ngươi thoải mái." Tần Vũ tiếp nhận mức quả, trong mắt hiện ra một tia dịu dàng. Nhiều năm qua, hắn thân cư cao vị, ít có cơ hội lấy thân phận như vậy cùng dân chúng tiếp xúc. Nhưng giờ này phút này, hắn chỉ muốn là người bình thường, phẩm vị phổ phổ thông thông ngọt. Tiếp tục dọc theo hẻm nhỏ tiến lên, Tần Vũ chú ý tới một cái quầy sách vây quanh không ít người. Một người mặc áo lam người trẻ tuổi đứng tại trung ương, đang gật gù đắc ý đọc diễn cảm lấy cái gì. Tần Vũ tò mò xích lại gần nghe xong, phát hiện kia là gần nhất kinh thành lưu truyền rất rộng cố sự, rằng chính là một cái dung cảm tuổi trẻ hoàng đế như thế nào dùng trí cường địch nghe đồn. Người tuổi trẻ khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, chữ chữ âm vang hữu lực, dẫn tới đám người tán thưởng không thôi. Có ít người vừa nghe vừa so sánh cuộc sống của mình phát biểu nghị luận, lời nói bên trong tràn đầy đối hoàng đế kính nể. Nghe nói chúng ta hoàng thượng kiếm thuật vô địch, trực tiếp đem địch quốc dọa đến kinh hoàng khiếp sợ đâu. Một cái trung niên hán tử kích động nói. Đúng vậy a. Một người khác phụ hòa nói. Dạng này hoàng đế tại, quả thật là phúc khí của chúng ta. Tần Vũ trầm mặc đứng ở phía sau, bên hai là mọi người chân thành ca ngợi, nhưng trong lòng sinh ra một tia phức tạp. Hắn hiểu được, chân chính chi phối xa không chỉ tại kiếm thuật cùng uy hiếp, càng nhiều hơn chính là như thế nào thắng được Bách Tính Tâm. Mà giờ này phút này ca ngợi, đúng là hắn cố gắng thành quả. Đi qua náo nhiệt chợ đêm, Tần Vũ đi tới sông hộ thành bên cạnh. Thanh phong tự đến, sóng nước tỏa ra điểm điểm tinh quang, để cho người ta tâm bình khí hòa. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, bất luận nhiều ít phong ba dung chuyển, chỉ cần bọn hắn trôi qua tốt, đây chính là ta nên làm. Đây có lẽ là hắn gánh vác trách nhiệm đến nay, lần thứ nhất thản nhiên như vậy mặt đối với mình đế vị. Đột nhiên, một thân ảnh từ dưới bóng cây lóe ra, là thiếp thân thị vệ của hắn, đồng dạng Dịch Dung mà đến. Hắn thấp giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, giờ đã không còn sớm, cần phải trở về." Tần Vũ nhẹ gật đầu, đem ánh mắt cuối cùng lưu lại ở trong màn đêm thành trì, khẽ khẽ thở dài, "Đi thôi." Theo thầm nghĩ cửa lặng yên qua bế, trong hoàng thành khôi phục lại bình tĩnh. Tần Vũ cất bước xuyên qua thầm nghĩ, lần nữa cảm nhận được hoàng thành trang nghiêm cùng tĩnh mịch. Đi theo thị vệ của hắn tại sau lưng cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa đá. Trong hành lang đèn đuốc sáng tỏ, so sánh vừa rồi hẻm nhỏ ồn ào náo động, nơi này phảng phất là một cái thế giới khác. Bước vào hậu cung, Tần Vũ nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn biết, Nhược Lan giờ phút này đang chờ hắn. Chương 746, dưới ánh trăng hoa ngữ chương 746, dưới ánh trăng hoa ngữ nàng luôn có thể dùng ánh mắt ôn nhu cùng vài câu lời đơn giản. Nhưng hắn bỏ xuống trong lòng cái nặng, cảm nhận được một tia nhà ấm áp. Quả nhiên, vừa đi vào bên trong điện, Nhược Lan liền tiến lên đón. Nàng thân mang một bộ thanh lịch lụa mỏng, đoan trang bên trong lộ ra mấy phần nhu tình. Nhược Lan đối trượng phu mỗi lần xuất hành sớm đã thành thói quen, nhưng luôn luôn tại hắn trở về lúc lòng tràn đầy vui vẻ. "Bệ hạ, gió đêm có thể mát?" Nhược Lan nhẹ giọng hỏi, nhu hòa lo lắng trong mắt của nàng lấp lóe. Tần Vũ mỉm cười, nắm chặt nàng dò xét chính mình quần áo tay. "Không lạnh, chỉ là đi một vòng, trong lòng ngược cảm giác mấy phần nhẹ nhõm." Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tần Vũ thuận thế ngồi ở bên bàn, trên bàn đã dọn xong nhàn nhạt hương trà. Hắn bưng lên một chén, tinh tế phẩm vị. Hôm nay trong chợ đêm cũng là náo nhiệt thật sự, người người đều đang đàm luận gần nhất nghe đồn. Nhược Lan ngồi ở một bên, tò mò hỏi: "Là liên quan tới bệ hạ những lời kia à? Nghe nói kia cố sự truyền đi thật sự là khắp nơi đều có." Tần Vũ gật gật đầu, hơi có vẻ đắc ý nói thật: "Đại đa số nội dung là hư cấu. Bất quá, có thể khiến cho dân chúng an tâm, cũng coi là những này chuyện xưa công lao." Nàng cười một tiếng: "Bất luận thật giả, thân thiếp tin tưởng bệ hạ nhất định có thể nhường Đại Tần phát triển không ngừng, trong lòng bách tính cũng tự nhiên hiểu rõ." Tần Vũ nhìn về phía nàng, ánh mắt dịu dàng: "Nhược Lan, nói chung có một số việc so kiếm thuật cùng cố sự hơi trọng yếu hơn. Ta hy vọng bọn họ mỗi một ngày đều trôi qua an tâm, cho dù là nho nhỏ vui thích đều có thể trở thành bọn hắn sinh hoạt một bộ phận." Hai người tiếp tục nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Tần Vũ sắp tối thành thị chứng kiến hết thể chậm rãi nói đến, trong ngôn ngữ không khô lộ ra đối bách tính sinh hoạt lo lắng. Nhược Lan nghe, tin tưởng trong lòng trượng phu suy nghĩ, cũng càng thêm kiên định duy trì hắn. Sau một lúc lâu, Nhược Lan nhẹ giọng đề nghị: "Bệ hạ, ngày mai nếu có nhàn hạ, không bằng ở trong vườn tản bộ. Những ngày này mượn ban đêm xuất cung, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi cho tốt." Tần Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng: "Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem một chút ngày xuân hoa." Trời tối người yên, bọn hắn sóng vai nhìn về phía ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời. Giờ này phút này, Tần Vũ biết, chi phối ý nghĩa không gần như chỉ ở tại quyền thế hiện ra, càng ở chỗ người bên cạnh nhóm an tâm cùng hạnh phúc. Mà cùng Nhược Lan cái này gần nửa ngày chuyện tiếng, đúng là hắn ngày mai tiếp tục gánh vác trách nhiệm động lực. "Nhược Lan, cảm ơn ngươi." Tần Vũ trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kiên định. "Cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt." Nhược Lan không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, cho hắn nhất là kiên định duy trì. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm vẩy vào ngự hoa viên trên mặt cánh hoa, hết thảy đều lộ ra phá lệ sinh cơ rạng rỡ. Tần Vũ dạo bước ở trong vườn, gió nhẹ phất qua hắn trường bào, Nhược Lan thì lặng lặng cùng hắn sóng vai mà đi. "Đêm qua ta suy nghĩ rất nhiều," Tần Vũ đống nhiên nói rằng, thanh âm nhu hòa nhưng tràn ngập kiên định. "Nếu như chúng ta thật có thể tra ra huyết liên giáo ở sau lưng bày kế âm mưu, có lẽ sẽ ít đi rất nhiều người vô tội thụ hại." Nhược Lan khẽ gật đầu, nhìn qua chung quanh nở rộ xuân hoa, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần suy tư. "Đúng vậy a, vậy hạ. Huyết liên giáo thế lực không thể khinh thường, có thể nhanh chóng tìm tới sơ hở trị về căn bản, là không còn gì tốt hơn." Vừa dứt lời, một cái tùy tùng bước nhanh chạy đến, cung kính cúi người. "Bệ hạ, cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ Tư Đồ Hàn cầu kiến." Tần Vũ dừng bước lại, trong lòng đã dự cảm tới Tư Đồ Hàn tất nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo. "Nhường hắn tới ngự thư phòng chờ a." Sau một lát, trong ngự thư phòng, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở sau án thư, Tư Đồ Hàn thì thần sắc ngưng trọng đứng ở một bên. "Bệ hạ." Tư Đồ Hàn mở miệng: "Ti chức mang về trọng yếu tình báo. Chúng ta người bắt lấy huyết liên giáo một cái tiểu thủ lĩnh, từ trong miệng hắn biết được một chút tin tức." "A, nói rõ chi tiết đến." Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên đối những tin tức này cực kỳ chuyên chú. "Căn cứ thẩm vấn được, huyết liên giáo ngay tại chủ hoạch lấy một cái gần đây quật khởi thương hội làm nhiệm hộ. Ý đồ thẩm thấu chúng ta một chút vật liệu quân lu, còn âm thầm liên lạc vài chỗ bên trên phản loạn chi thế." Tư Đồ Hàn dừng một chút, quan sát đến Tần Vũ biểu lộ. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Xem ra bọn hắn thật đúng là trăm phương ngàn kế, không chỉ có nhiễu loạn dân sinh, lại vẫn muốn phá hư quân đội vật tư cung ứng. Tư Đồ Hàn gật đầu, tiếp tục nói: "Bất quá, tuy nói bắt lấy cái này tiểu thủ lĩnh, nhưng hắn đối toàn bộ kế hoạch hiểu rõ có hạn. Thuộc hạ coi là có thể bố bẫy dập, tương kế tự kế, dẫn xuất càng nhiều địch quân thế lực. Kế này có thể thực hiện, nhưng cần phải cẩn thận." Tần Vũ trầm tư một lát sau, trịnh trọng nói: "Phải tất yếu cam đoan chính chúng ta người an toàn." Ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra nhu hòa cùng kiên định gồm cả quan mang. Chờ Tư Đồ Hàn lui ra, Nhược Lan từ màn che sau chậm rãi đi ra, trên mặt lo âu nhìn về phía Tần Vũ. "Bệ hạ, đây hết thảy đều sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc." Tần Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Nhược Lan tay lấy đó an ủi. "Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nguyện lấy cố gắng lớn nhất đi cam đoan chúng ta mong muốn bảo vệ tất cả." "Ta minh bạch." Nhược Lan nhẹ giọng đáp, cứ việc trong lòng vẫn khó tránh khỏi bất an. Nhưng nàng chỉ hy vọng năng lực Tần Vũ giảm bớt một chút gánh vác. Thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn dần dần giáng lâm. Tần Vũ dẫn Nhược Lan dạo bước tại thông hướng Ngự Thiện phòng cung trên đường. Trời chiều tung xuống dư huy là hai người dắt lên một tầng kim sắc mỏng huy. Gió nhẹ nhẹ phất, bọn hắn tay áo theo gió múa động, tựa như một bức lưu động hòa quyện. Ngự Thiện phòng bên trong đã chuẩn bị xong phong phú tiệc tối, mùi thơm bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. "Nhược Lan, hồi lâu chưa cùng ngươi cùng nhau dùng nữa." Tần Vũ mỉm cười, thay nàng kéo ra cái ghế. Nhược Lan mỉm cười gật đầu, sau khi ngồi xuống hơi có vẻ câu nệ nhìn về phía hắn. Mặc kệ ngoại giới cỡ nào gió nổi mây phun, giờ khắc này yên tĩnh đều khiến nàng rất cảm thấy chân quý. "Bệ hạ, quốc sự bận rộn sau khi, cũng nên quan tâm tốt chính mình." Nhược Lan ôn nhu dặn dò, tiếp nhận cung nữ đưa tới ấm áp khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau đi trong lòng bàn tay mồ hôi dịu. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, cầm lấy đũa. "Có ngươi ở bên, liền lại không lo lắng." Ánh mắt của hắn lưu chuyển, rơi vào Nhược Lan trên mặt, trong mắt nhu tình như nước. Hai người ngắn gọn lời nói đan xen giữa lẫn nhau im ắng quan tâm. Tại đèn đuốc chập chờn bên trong, Tần Vũ điềm nhiên như không có việc gì giống như nhấc lên. "Ngày mai, ta kế hoạch thị sát kinh kỳ khố phòng, nhìn xem phân phối vật liệu phải chăng có bỏ sót." Nhược Lan khẽ nhíu mày, một tia lo âu lộ rõ trên mặt. "Đường xa sốc này, cần phải cẩn thận." Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Nhược Lan, sau đó hơi nghiêng thần, thanh âm không tự giác thả thấp hơn. "Yên tâm đi, ta tự có đối sách, mỗi một bước đều sẽ cẩn thận." Ánh mắt của hắn kiên định, nhường Nhược Lan thoáng an tâm. Mắt thấy Nhược Lan vẫn có chút vẻ u sầu, Tần Vũ đem lực chú ý chuyển rời đến trên bàn một đạo đồ ngọt. "Nếm thử cái này, là người yêu nhất hạnh nhân bánh ngọt." Hắn nói chuyện ở giữa, kẹp lên một khối để vào Nhược Lan trong đĩa. Chương 747, khả quan sinh trưởng. Chương 747, khả quan sinh trưởng. Nhược Lan cúi đầu khẽ cắn, tinh tế tỉ mỉ thơm ngọt tại trong miệng quyết tán, làm nàng không khỏi nhu hòa thân xác. Quả nhiên vẫn là Ngự Thiện phòng tay nghề tốt nhất. Dùng bữa qua đi, hai người sóng vai đi trở về tầm cung. Màn đêm đã giáng lâm, bốn phía tĩnh mịch. Tần Vũ ngóng về nơi xa xăm, hắn biết được đoạn này yên tĩnh thời gian ngắn ngủi, phía trước vẫn có trùng điệp khiêu chiến đang chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Nhược Lan tay, dường như từ đó hấp thu lực lượng. "Ngày mai có nhiều việc, ta liền đi nghỉ trước." Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Nhược Lan, ngữ khí dịu dàng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ. Nhược Lan khẽ gật đầu, nhìn xem Tần Vũ quay người bóng lưng rời đi. Cứ việc nội tâm lo sợ, nàng vẫn bằng lòng lấy phương thức của mình thủ hộ, duy trì trước mắt cái này phụ trọng tiến lên người. Trở lại sau án thư, Tần Vũ triển khai địa đồ, lần nữa trải bước ngày mai kế hoạch. Trong lòng đối huyết liên giáo âm như không chút sơ suất, nhưng hắn tin tưởng, chỉ có vững bước đẩy vào, khả năng dần dần hóa giải mạch nước ngầm. Lúc này, hắn bên thai dường như lại tiếng vọng lên Nhược Lan căn dặn, cảm thấy trước nay chưa từng có kiên định. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vài tiếng chim đêm huyền chuyển hót vang. Phản phất tại là Tần Vũ độc thân khêu đèn bóng lưng tăng thêm một vẻ đặc biệt làm bạn. Tần Vũ khẽ miệng hiện một tia thỏa mãn ý cười, đem dưới ánh đèn chiếm cứ bóng ma nhẹ nhàng đâm xuyên. Có lẽ ngày mai khiêu chiến không thể tránh né, nhưng giờ khắc này yên tĩnh đủ để an ủi hắn sâu trong nội tâm. Một ngày mới, chiều dương dần dần tràn đầy đại điện, vàng son lộng lẫy cung điện tại Thần Hy bên trong lộ ra sinh cơ bừng bừng. Trong chính điện, các lộ đại thần theo thứ tự đứng thẳng, bầu không khí trang trọng mà hơi có vẻ khẩn trương. Tần Vũ ngồi ngay ngắn cao vị, vẻ mặt như thường, nhưng hắn trong lòng sớm đã bắt đầu suy tư, một ngày này khiêu chiến vừa mới bắt đầu. "Các vị ái khanh." Tần Vũ đảo mắt đại điện. "Gần đây liên quan tới huyết liên giáo điều tra tiến hành đến như thế nào?" Thanh âm của hắn trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến ở đây đại thần không dám thất lễ. Nhược Lan đứng ở một bên, nàng dùng ánh mắt khích lệ Tần Vũ, phản phất tại trong im lặng truyền lại tín nhiệm. Lúc này, hộ bộ thượng thư Triệu Hằng ra khỏi hàng, hắn chắp tay bẩm báo nói: "Khởi bẩm bệ hạ, theo hạ thần hiểu rõ đến tin tức mới nhất, huyết liên giáo ẩn giấu tại bắc cảnh vùng núi, hành tung bí bí. Hôm qua thuộc hạ điều động thám tử phản hồi nói, trong giáo dường như ngay tại chủ hoạch một trận đại quy mô hành động." Trong đại sảnh vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận, đám người đối tin tức này đã kinh ngạc, lại có mấy phần bất an. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng sớm đã có quyết đoán. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Nhược Lan. Nhược Lan nhẹ nói: "Nếu chúng ta có thể đánh đòn phủ đầu, có lẽ có thể phòng ngừa càng đại quy mô náo động." Tần Vũ trầm ngâm một lát, dương mắt nhìn về phía binh bộ thượng thư Lý Dục. "Lý Ái Khanh, ngươi cho rằng nên ứng đối ra sao?" Lý Dục không chút nghĩ ngợi trả lời: "Bệ hạ, nếu có thể tại địch nhân có hành động trước đó đem nó bóp chết từ trong trứng nước, mới là thượng sách. Ta đề nghị tăng phái bộ đội tinh nhuệ ngày đêm tuần tra, cũng đồng thời tăng cường phía đối diện hoàn cảnh khu giám sát, một khi có dị động, lập tức thông báo." "Tốt, cái này liền là việc cấp bách." Tần Vũ tán thưởng gật đầu, hai mắt của hắn bên trong để lộ ra một tia tỉnh táo. "Triệu Hằng, tiếp tục theo vào liên quan tới huyết liên giáo động tĩnh, tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ dấu vết để lại." "Tuân mệnh, bệ hạ." Triệu Hằng lần nữa chắp tay, một mặt cẩn thận. Tiếp lấy, đại điện bên trong thảo luận gió nổi mây phun, các loại đề nghị cùng sách lược lần lượt bị nâng lên mặt bàn. Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, tổng hợp các phương ý kiến, làm ra phán đoán. Hắn biết rõ, thôi động một trận thắng lợi cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực, càng cần hơn bố trí chu đáo chặt chẽ, phân tốc nắm chắc trong tay. Theo triều hội bên trên đề tài thảo luận dần dần triển khai, bầu không khí cũng dần dần từ lúc đầu khẩn trương chuyển thành đâu vào đấy. Tần Vũ từ đối thoại của bọn họ bên trong cảm nhận được mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng, cũng càng thêm kiên định giữ gìn mảnh giang sơn này lòng tin. Triều hội kết thúc, quần thần ai đi đường ấy. Nhược Lan cùng Tần Vũ dạo bước tại U Tĩnh Ngự Hoa Viên bên trong, trên mặt của nàng hiện ra một tia phỏng đoán. "Bệ hạ, Huyết Liên giáo âm như không thể khinh thường, ngài có thể phải cẩn thận nhiều hơn." Tần Vũ xoay đầu lại nhìn xem Nhược Lan, mỉm cười nói: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, còn có bảo hộ chúng ta quốc thổ. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không sợ bất kỳ sóng gió." Tại rực rỡ dương quang chiếu xuống, Tần Vũ ánh mắt như dãy núi giống như ổn trọng mà kiên định. Rất nhanh, Tần Vũ cùng Nhược Lan dắt tay đi ra Ngự Hoa Viên. Dương quang vẩy vào thân ảnh của bọn hắn bên trên, lôi ra cái bóng thật dài. Trên đường đi chim hót hoa nở khiến người tâm tình dần dần tốt, nhưng mà, Tần Vũ lại có chút không quan tâm. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu đối Nhược Lan nói rằng: "Ta muốn đi nông bộ nhìn xem, nơi đó phiên mạch trồng trọt một mực là ta quan tâm sự tình. Hiện tại đi?" Nhược Lan hơi có vẻ kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy a?" Tần Vũ trên mặt hiện ra mỉm cười. Tuy là đế vương chức vụ, nhưng ngẫu nhiên cũng cần kinh nghiệm bản thân nó đất, khả năng hiểu rõ hơn dân sinh khó khăn. Nhược Lan gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Vũ quay người rời đi. Nàng biết Tần Vũ tuy là đế vương, nhưng này chút bị hắn xưng là quan tâm chuyện trên thực tế là sánh vai xã tắc tồn vong đại sự. Tần Vũ trang bị nhẹ nhàng, mang theo mấy tên theo hầu liền hướng nông bộ đi đến. Dọc đường thành nội phố xá, nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, tâm tình của hắn dần dần trầm tĩnh lại. Đi vào nông bộ, dương quang xuyên thấu qua cành lá vẩy vào gạch xanh trong tiểu viện. Trong nội viện cây lúa buộc chỉnh tề chất đống, một phái sinh cơ rạt rào. "Bệ hạ." Nông bộ thượng thư Điển Trọng sớm đã biết được hoàng đế Tuần Lâm, vội vàng nên đi ra ngoài đến. Hắn là cái giản dị trung nhân nhân, trên thân tổng lộ ra mấy phần điển biên khí tức. "Điển Trọng." Tần Vũ mỉm cười, khoát khoát tay ra hiệu hắn không cần đa lễ. "Ta nghe nói gần nhất phiên mạch loại đến không sai, muốn tự mình nhìn xem." Điển Trọng gật đầu hẳn là, mang theo Tần Vũ vừa đi vừa tường tận giới thiệu. "Năm nay khí hậu thích hợp, phiên mạch tình hình sinh trưởng khả quan. Những này mới dẫn vào mạch trồng ở thổ nhượng thích ứng tính bên trên biểu hiện đến vô cùng tốt, dự đoán sản lượng có thể đề cao 3 thành." Nghe đến đó, Tần Vũ trong lòng rất là hài lòng. "Tốt, tại bách tính ấm no bên trên thật sự là vất vả các vị." Hắn lo lắng mà hỏi thăm, nhưng không biết còn có nào khó khăn cần chấm tự mình giải quyết. Điền Trọng làm sơ trầm tư, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Dưới mắt vấn đề lớn nhất là nguồn nước quản lý. Bởi vì mấy năm liên tục bội thu, đất cày diện tích không ngừng mở rộng, nhưng nguồn nước phân phối có chút căng thẳng. Tần Vũ lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn một phía. Hắn hiểu được, bất kỳ chỗ rất nhỏ thất sách cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. "Như vậy đi," Tần Vũ nói rằng, "Chấm sẽ để cho công bộ hiệp trợ các ngươi, phải tất yếu bảo đảm nguồn nước sung túc." Điền Trọng cảm kích chắp tay hành lễ. Tần Vũ lời nói như là thuốc can thần, nhường trong lòng của hắn sầu lo quét sạch sành sanh. Thị sát kết thúc sau, Tần Vũ cũng không lập tức rời đi, mà là tại phiên ruộng lúa mạch ở giữa dạo bước. Tùy hành quan viên tức thời rơi vào đằng sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Tần Vũ có chút túi người, dùng đầu ngón tay vê lên một túm mạch tuệ, nhiều hứng thú ngâm nghĩa. Trong lòng chạy qua một tia không cách nào nói rõ thư sướng. Dường như thông qua những ngày hạt tròn, hắn đụng chạm đến đại địa mạch đập. Chương 748, ồn ào náo động cùng tiếng la khóc. Chương 748, ồn ào náo động cùng tiếng la khóc. Đế vương tâm tư như là lần này mạch, là tại cứng cỏi cùng ký thác bên trong sinh trưởng. Hắn nhìn về phía trước, dương quang làm nổi bật dưới ruộng lúa mạch như kim sắc gợn sóng quần quần mà đến. Trong lúc nhất thời, hắn dường như thấy được dân sinh phồn vinh, thổ địa vui vẻ phồn vinh. Đem bách tính sinh hoạt làm tốt, chính là chấm trách nhiệm. Tần Vũ trong lòng tự nói, ánh mắt dần dần kiên định. Tần Vũ từ đồng ruộng dạo bước trở lại trên đường, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy vừa rồi loại kia cùng dân cộng sinh thoải mái. Nhưng mà, làm đội ngũ của hắn đi tới một cái thôn xóm bên cạnh lúc, phía trước truyền đến một hồi ồn ào náo động cùng tiếng la khóc. Tần Vũ trong lòng siết chặt, lập tức mệnh lệnh đội ngũ dừng lại. Theo hắn bước nhanh đến gần viên náo chỗ, chỉ thấy một tên tráng hán đang nắm kéo một tên cô gái trẻ tuổi thôn dân chung quanh thì lộ ra sợ hãi lại vô lực. Tráng hán người mặc hoa lệ áo lụa, xem xét liền biết là địa chủ nhà ác buộc, ở trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ nào ức hiếp bách tính. Tần Vũ tỉnh táo quan sát, trong lòng dấy lên một cỗ phẫn nộ. Bên cạnh hắn một tên tùy tùng tiến lên thấp giọng nói rằng: "Bệ hạ, người này là phụ cận địa chủ thủ hạ, tại vùng này việc các bất tận." Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã quyết định. Thế là, hắn cất bước đi ra phía trước, thanh âm uy nghiêm mà kiên định. Dừng tay. Tráng hán sững sờ, ngẩng đầu nhìn tới Tần Vũ cùng nó sau lưng các tùy tùng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn tự biết gây đại họa, liên tục không ngừng buông tay ra. Vây xem thôn dân thấp giọng nghị luận, hiển nhiên là đối khách không mời mà đến thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Cô gái trẻ tuổi có thể giải thoát, lui ra phía sau mấy bước, khẩn trương nhìn qua Tần Vũ. Tần Vũ hướng nàng hữu hảo gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Tráng hán, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy: "Các ngươi dám can đảm ức hiếp như vậy trong thôn, có biết tội?" Tráng hán run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ: "Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa, xin bỏ qua cho tiểu nhân." Hán cuống quýt dập đầu, cái trán trùng điệp gõ tại mặt đất. Tần Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, mệnh lệnh tùy hành quan viên nói: "Lập tức đem cái này ác buộc giải vào đại lao, chờ chấm hồi cùng sau lại giúp cho nghiêm trị." Tùy hành quan viên ứng thanh mà đi, Tráng hán bị nhanh chóng mang đi, vây xem các thôn dân thấy thế, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nhao nhao quỳ xuống đất hô to: "Tạ bệ hạ nhìn rõ mọi việc, thay dân giải oan." Tần Vũ gật gật đầu, hướng các thôn dân phất tay ra hiệu đứng dậy, sau đó nhìn về phía cái kia cô gái trẻ tuổi: "Có thụ thương sao?" Nữ tử khẩn trương lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói rằng: "Đa tạ bệ hạ cứu giúp, tiểu nữ tử không có gì đáng ngại, chỉ là những ngày ác nhân thường đến trong thôn gây hấn." Nàng ngừng câu chuyện, hiển nhiên đối với cuộc sống tương lai vẫn có sợ hãi. Tần Vũ nhíu mày, trong lòng ý thức được nếu không từ trên căn bản giải quyết vấn đề, các thôn dân sinh hoạt cuối cùng khó mà an bình. "Các vị hương thân nghe." Hắn cất cao giọng, uy nghiêm trung lưu lộ ra một chút nhu hòa. Chấm sẽ hạ lệnh tra rõ nơi đó thân hảo nông thôn đắc bá, bảo đảm trong thôn hài hòa yên ổn. Nếu có bất kỳ phạm pháp người, đều có thể hướng quan phủ báo cáo. Các thôn dân nhìn qua Tần Vũ, dường như gặp được một vị cổ kim ít có nhân đức quân vương. Bọn hắn cùng kêu lên đáp lời, thanh âm bên trong đã có kính sợ cũng có hy vọng. Tạ bệ hạ. Giải quyết cái này một cọc bán sự án, Tần Vũ tâm tình lại có vẻ nặng nề. Hắn biết, giống chuyện như vậy tại quốc thổ bên cạnh không đáng kể có lẽ thường có xảy ra, mà chính mình có thể làm chính là lấy mình làm gương, giáo hóa dân phong. Tần Vũ lần nữa lên đường, mang theo suy nghĩ sâu xa trở lại hoàng cung. Chân trời đã bắt đầu nổi lên dáng chiều, kim sắc vầng sáng chiếu rọi ở trên người hắn, khiến cho hắn càng lộ vẻ thẳng tắp mà kiên định. Trở lại trong cung, Tần Vũ lập tức triệu tập quần thần thương nghị như thế nào tra rõ việc này, cũng bắt đầu chế định chính sách để phòng cùng loại việc khác tái hiện. Trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng, tiếng thảo luận liên tục không ngừng. Trải qua một phen kín đáo kế hoạch, Tần Vũ rốt cục lộ ra một tia vui mừng cười, thở dài nhẹ nhõm. Sắc trời đã từ từ tối xuống, ánh trăng vẩy vào hoàng thành đường lát đá bên trên, cho khẩn trương bận rộn một ngày đám người mang đến một tia yên tĩnh. Tần Vũ rời đi phòng nghị sự, đi ra cửa điện lúc, nhìn thấy trên bầu trời điểm điểm tinh quang, trong lòng kia cố nặng nề sầu lo thoáng phóng thích. Hắn chậm rãi đi đến hậu cung, đang chuẩn bị sẽ gặp hoàng hậu Nhược Lan. Bước vào hậu cung, liền thấy Nhược Lan đã ở trong vườn trong đình chờ. Trong tay bưng lấy một cuốn sách, đèn đuốc chiếu rọi ra nàng điểm tĩnh bên mặt. Bệ hạ thế nào muộn như vậy mới trở về? Nhược Lan ngẩng đầu, thanh âm nhu hòa bên trong mang theo lo lắng. Hôm nay tại ngoại ô gặp phải chút sự tình, nỗi lòng phức tạp, nhiều làm trễ nải chút giờ. Tần Vũ nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh nàng, tinh tế giảng thuật ban ngày gặp phải sự tình. Nhược Lan lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Chờ Tần Vũ nói xong, nàng nói khẽ: "Dân chi gian, bệ hạ tâm hệ nơi này, nhất định có thể có hiệu quả. Nhưng mà đạo trị quốc, chỉ có lấy tâm thân mật, thi nhân đức khắp thiên hạ làm quan trọng." Tần Vũ nghiêng người sang, nhìn chăm chú Nhược Lan. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một loại không lời duy trì cùng lực lượng. "Nhược Lan, ta đã an bài tra rõ việc này, cũng chế định mới chính sách, kỳ vọng có thể ở lâu dài bên trong nhìn thấy hiệu quả." Nhược Lan gật đầu, mang theo vui mừng mỉm cười. "Bệ hạ mưu đồ lâu dài, ta tin tưởng nhất định có thể làm quốc thái dân an." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay, giống như là muốn đem lòng tin của mình cùng lực lượng truyền lại cho hắn. Tần Vũ chợt cảm thấy một hồi ấm áp đánh tới, tại cái này dài dằng dặc trị quốc trên đường, hắn cũng không cô đơn. Hai người sóng vai mà đi, xuyên qua hành lang, trở lại tầm điện. Trong điện ánh đèn nhu hòa, đuốt đi một ngày mỏi mệt. Tần Vũ ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, vừa mới trùng điệp tâm tư dần dần phiêu tán. Nhược Lan yên lặng vì hắn châm bên trên một chén trà nóng, hương trà lượn lờ dâng lên. "Trải qua chuyện hôm nay, ta cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại." Tần Vũ khẽ hớp một ngụm trà, trầm giọng nói rằng: "Vậy hạ sao không mượn cơ hội để bạn hiền năng, thiết thực chính sự?" Nhược Lan nhẹ giọng đề nghị. "Đúng là như thế, chấm đã dự định trọng dụng một chút hữu thức chi sĩ." Tần Vũ suy nghĩ một lát, sau đó hạ quyết tâm nói: "Nhất là muốn tại quan viên địa phương lựa chọn bên trên nghiêm ngặt giữ cửa ải, tha thiếu không đầu. Kể từ đó, trong thôn càng có thể yên ổn. Vậy hạ không ngại thiết lập tuần tra chế độ, từ thân tín chi thần tuần tham địa phương, hiểu rõ dân tình." Nhược Lan nói tiếp, đề nghị của nàng luôn luôn như vậy chuẩn xác. Tần Vũ trong mắt lóe lên thưởng thức vẻ mặt, hắn luôn luôn cho rằng Nhược Lan là hắn tốt nhất cố vấn. "Chấm sẽ đem đề nghị của ngươi đặt vào tân chính bên trong." Hắn gật đầu nói. Nhược Lan mỉm cười, nàng biết rõ Tần Vũ nội tâm cũng không phải là như bề ngoài giống như cứng rắn. Chính vì vậy, nàng càng thêm chân quý cái này mỗi một lần đối thoại cùng đề nghị, minh bạch hai người đồng tâm khả năng đồng đức. "Ngày sau chúng ta có thể cùng đi thăm các nơi, nhìn xem những cái kia bởi vì chính sách mới đến lợi bách tính." Nhược Lan hoạt bát đề nghị. "Kia quyết định như vậy đi." Tần Vũ cười đáp, trong lòng ưu phiền chưa phát giác tiêu tán. Ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo cao, túi chiếu vào đại điện, cũng chiếu sáng Tần Vũ cùng Nhược Lan tâm. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào trong điện, cho cả phòng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu. Chương 749, triều nghị cùng tiếp đãi. Chương 749, triều nghị cùng tiếp đãi. Tần Vũ đã đứng dậy, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, suy tư hôm nay muốn phổ biến tân chính. Sau lưng Nhược Lan đang an tĩnh sửa sang lấy hắn triều phục, chuẩn bị nên đón triều hội đến. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại thong dong cùng tự tin, đây là Tần Vũ tại bận rộn chính vụ bên trong khó mà nhìn thấy yên tĩnh. "Hôm nay triều hội bên trên, liên quan tới tuần tra chế độ, ngươi chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu giảng?" Nhược Lan nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đem ngọc quan vì hắn đeo lên. Tần Vũ xoay người lại, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. "Ta sẽ trước từ trước mắt địa phương quản lý vấn đề vào tay, theo thứ tự dẫn xuất tuần tra chế độ sự tất yếu cùng khả thi. Mặc dù sẽ có người phản đối, nhưng ta đã có đầy đủ lý do cùng sách lược." Nhược Lan nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nàng biết rõ trên triều đình tràn đầy khiêu chiến, nhưng cũng minh bạch Tần Vũ quyết tâm cùng trí tuệ nhất định có thể vượt qua trở ngại. "Vô luận như thế nào, nhớ kỹ ngươi dự tính ban đầu, vì bách tính ngư phúc." Tần Vũ trịnh trọng gật đầu, sau đó bước ra tầm điện, nên đón hắn hôm nay chức trách. Hướng bên trong phòng hội nghị, quần thần đã lần lượt đến đông đủ. Hôm nay đề tài thảo luận bị đám người chỗ, bởi vậy trong bữa tiệc bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Tần Vũ đi vào đại điện, hắn dọc theo trong chính điện đá xanh nói một đường đi hướng cao vị, ánh mắt kiên định. Chờ quần thần hành lễ xong, Tần Vũ có chút đưa tay, ra hiệu đám người ngồi xuống. Sau một lát, hắn mở miệng nói: "Hôm nay triệu tập chư vị là vì thương nghị tân chính sự tình." Quần thần cùng nhìn nhau, chấm đợi đoạn dưới. "Chấm muốn thiết lập tuần tra chế độ, ủy nhiệm thân tín chi thần tuần tham địa phương, để hiểu rõ dân tình, quét sạch lại trị." Tần Vũ trực tiếp nói rằng, trong giọng nói không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, hữu thừa tướng Lưu đại nhân dẫn đầu đứng lên, có chút không người. "Khởi bẩm bệ hạ, tuần tuần tra chế độ tuy tốt, nhưng sợ lề mề, đồ hao tổn quốc lực, dân gian sinh kế hoặc sẽ phải chịu liên lụy. Tần Vũ thản nhiên đáp, thừa tướng lo lắng không phải vô đạo lý, nhưng trong tin tưởng, vững chắc cơ sở quản lý mới là trường trị cửu an căn bản. Tuần tra cũng không phải là can thiệp dân sinh, mà là bảo đảm chính lệnh thông suốt, yên ổn địa phương. Một vị khác đại thần trương đại nhân lập tức tiếp lời, như cử động lần này có thể đúng như bệ hạ lời nói, quả thật xã tắc chi phúc. Nhưng mà như thế nào chọn lựa tuần tra người, như quan viên công đức, thì hậu hoạn vô tận. Tần Vũ lông mày khẽ động, đây chính là hắn cần đáp lại trọng điểm. Tuần tra sứ người để cho chấm tự mình tuyển định, bổ nhiệm người cần trải qua tầng tầng khảo hạch, bảo đảm trung thành cùng tài năng. Phong nghị sự lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên Tần Vũ quyết tâm đã để không ít người sinh lòng kính ý. Lúc này Tần Vũ cuối cùng nói bổ sung, việc này nghị định sau, ta sẽ đi đầu ban bố làm thử phương án, cũng thiết nghe xem xét, làm dân có tố, quan có việc nên làm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có dị nghị đại thần cũng nhao nhao cúi đầu xuống, biểu thị tán đồng. Theo triều hội kết thúc, Nhược Lan nhẹ nhàng khép lại trong tay ghi chép thẻ tre, nàng đối Tần Vũ biểu hiện khâm phục không thôi. Xem ra lần này tuần tra chế độ hoàn toàn chính xác có thể phổ biến ra. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng phóng ra bước thứ nhất, cũng là ngươi ở sau lưng cho rất nhiều trợ giúp. Hai người sóng vai rời đi triều đình. Giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào ngự thiện phòng màu vàng gạch trên mặt đất, bỏ ra pha tạp cái bóng. Ngự thiện phòng bên trong, khói bếp lượn lờ, hương khí doanh thất. Tần Vũ cùng Nhược Lan kết bạn mà đến, trên đường đi hắn vẫn mang theo sau đó kia một tia nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng mà, Nhược Lan bắt được hắn đáy mắt mơ hồ mỏi mệt. Trước đó thương nghị mặc dù thuận lợi, nhưng bệ hạ hay là nên chú ý nghỉ ngơi. Nhược Lan lo lắng nói. Tần Vũ mỉm cười. Không thể tốt hơn việc cần làm cũng là làm cho lòng người mệt. Trục kiện an bài, an tâm thân an. Hai người đi vào ngự thiện phòng, chỉ thấy phụ trách ngự thiện rừng tổng quản đã cung kính đợi ở một bên. Gặp qua bệ hạ, gặp qua Nhược Lan cô nương. Hôm nay chuẩn bị mấy đạo món ăn thanh đạm sắc, mời bệ hạ xem qua. Hắn vừa nói vừa chào hỏi đám tiểu thái giám đem thức ăn từng cái dâng lên. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại tại một đạo thức ăn chay canh bên trên. Ngươi rất hiểu tâm tư của chấm, hôm nay liền phải cái này canh đi. Nhược Lan ở một bên tinh tế tường tận xem xét thức ăn trên bàn, đột nhiên khẽ giật mình. Bệ hạ, ngày ấy từng dặn dò Lâm tổng quản chuẩn bị chút trong cung hy lưu thì rừng, là vì sao như vậy nói mà đến sứ giả? Đúng vậy, vị kia đến từ Nam Quốc sứ giả mười phần coi trọng lễ nghi. Tuy nói trọng lễ không tại ăn uống ở giữa, nhưng cũng muốn nhường hắn cảm nhận được ta đại tần thành ý. Tần Vũ nhấp một cái canh, chậm dần ngữ tốc. Chính sự cũng nên các mặt chu toàn. Nhược Lan tâm tư như mưa xuân giống như tinh mịn, nàng cẩn thận là Tần Vũ rót đầy nước trà, nghiêng người sang thấp giọng nói rằng: xem ra theo tuần tra chế độ phổ biến, bệ hạ còn cần đứng trước rất nhiều ngoại giao bên trên việc vặt, tiểu thần tất nhiên không phụ kỳ vọng, trợ bệ hạ đi ổn chí viễn. Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Có ngươi dạng này đồng bạn, chớ mới dám yên tâm lớn mật mưu đồ tương lai. Hắn tuy nhỏ, lại thẩm thấu ra đối Nhược Lan tin cậy. Hai người tại thiện phòng bên trong cùng hưởng ngày nháy mắt tiến tĩnh, nói chuyện phiếm vài câu, lại tất cả đều là vì đại tần tương lai. Trong lòng bọn họ, triều đình bên ngoài cùng tiến tối mới là nền tảng. Lúc này, truyền lệnh tiểu thái giám vẻ mặt vội vàng tiến vào ngự thiện phòng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Bệ hạ, Nam Quốc sứ giả đã ở chính điện chờ lấy, xin hỏi khi nào gặp nhau? Tần Vũ thả ra trong tay ngọc bữa, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Để bọn hắn chờ một lát, liền nói đã đến ta đại tần, đương nhiên sẽ không lãnh đạo. Vâng, bệ hạ. Tiểu thái giám không người lui ra. Tần Vũ đứng dậy, sửa sang lại ý quan, hít sâu một hơi, như là một vị chuẩn bị lần nữa xuất chinh tướng quân. Đi thôi, Nhược Lan, theo ta đi gặp một lần vị này đường xa mà đến khách nhân. Nhược Lan khẽ gật đầu, đi theo hai bọn họ đi ra khỏi ngự thiện phòng. Mà lúc này, thiên điện bên trong, Nam Quốc sứ giả sớm đã chờ đã lâu. Gian phòng trang trí không tính xa hoa, nhưng lộ ra một cỗ trầm ổn cùng trang trọng. Ám sát một điêu sau tấm bình phong mơ hồ truyền đến nhu hòa tiếng nhạc, tạo nên một loại mềm mại không khí. Tần Vũ mang theo Nhược Lan từ sau tấm bình phong chậm rãi mà ra, trên mặt không mất lễ phép mỉm cười. Đợi lâu, quý sứ. Tần Vũ khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu nhường người đến ngồi xuống. Nam Quốc sứ giả tên là Vân Thư, dung mạo tuấn nhã, thân mang Nam Quốc phong cách tinh xảo trường bào, cử động ở giữa lộ ra một tia Nam Quốc đặc lưu yêu nhã. Hắn đứng người lên, đối Tần Vũ thi lễ một cái. Đại Tần hoàng đế bệ hạ, Vân Thư có nhiều cái dày, không ngờ tới bệ hạ thân thiết như vậy đãi khách. Tần Vũ phất phất tay, khẽ cười nói: quý sứ đường xa mà đến, ứng tận tình địa chủ hữu nghị. Sớm nghe nói về Nam Quốc sơn hà trắng lệ, văn hóa phong nhã, chấm rất là ngưỡng mộ, trông mong có cơ hội vừa xem Nam Quốc phong quang. Vân Thư khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa: bệ hạ dày chờ, Nam Quốc chắc chắn khắc trong tâm khảm. Lần này đến đây, trừ bỏ tăng tiến hữu nghị, cũng có chuyện trọng yếu thương lượng. Nhược Lan ở một bên lắng nghe, cẩn thận quan sát hai người giao lưu, âm thầm suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, người sứ giả này lời nói can hệ trọng đại, lại không biết cụ thể vì sao. Đang lúc nàng suy nghĩ lúc, Tần Vũ nói bổ sung. Chương 750, hai bên giao hảo chương 750, hai bên giao hảo không biết quý sứ có gì cao kiến, không ngại nói rõ. Tần Vũ thái độ mười phần thân hòa, khiến khẩn trương Vân Thư buông xuống mấy phần câu nệ. Vân Thư mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần thành khẩn. Lần này đến đây, chính là bởi vì ta Nam Quốc muốn cùng Đại Tần sáng tạo càng thêm vững chắc mậu dịch mối quan hệ. Không chỉ có là vật tư giao lưu, còn có văn hóa, kỹ nghệ, học thức lẫn nhau xúc tiến. Tần Vũ nghe xong, trong lòng tính toán trong đó lợi và hại. Hắn hiểu được cùng Nam Quốc giao hảo đem tăng cường rất nhiều đại tần tại tứ phương lực ảnh hưởng. Cái này đề nghị rất tốt, quý sứ tâm ý chấm cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Hai nước bù đắp nhau, có thể chịu được là song phương lâu dài phồn bình kế sách. Chúng ta Nam Quốc cũng một mực chờ mong cùng quý quốc hữu hảo, bệ hạ nhìn xa trông rộng, Vân Thư được ích lợi không nhỏ. Vân Thư cung kính đáp, bên môi hiện hiện một vẻ cười nhạt. Nhược Lan nhẹ giọng phụ họa.
Đúng vậy à, bệ hạ, chúng ta song phương hợp tác khẳng định có thể vì hai nước mang đến phúc lợi,
cũng có thể tạo phúc dọc tuyến bách tính, nhất định có thể cho bách tính mang đến cuộc sống tốt hơn. Trong giọng nói của nàng toát ra đối hai nước bách tính tương lai ước mơ.
Lúc này, người hầu đưa lên đặc chế đồ uống, Tần Vũ đối Vân Thư nói,
đây là đại tần đặc hữu hoa mai nhưỡng, mắt lạnh ngọt, mong rằng quý sứ đánh giá. Hắn đặc biệt vì Nam Quốc sứ giả chuẩn bị cái này, một tịch là hy vọng thể hiện đại tần hữu hảo cùng thiện ý. Vân Thư tiếp nhận chén nhỏ, thành phẩm bên trên một ngụm, trong mắt lướt qua ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên mỹ rượu vô cùng, đại tần chi địa, khắp nơi giấu cơ bảo. Sau đó, hắn lộ ra tia hâm mộ. Nếu có thể thường đến như thế rượu ngon, nhất định là tuyệt không thể tả. Như quý sứ ưa thích, về sau chắc chắn nhiều đưa chút tại các hạ. Tần Vũ đánh nhịp quyết định, lấy đó khoản đãi không câu nệ tại miệng. Vân Thư lần nữa biểu đạt cảm ơn, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Ở sau đó giao lưu bên trong, Tần Vũ cùng Vân Thư ký kết mậu dịch văn thư. Tần Vũ chở Vân Thư sau khi rời đi, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cao ngất thành cung, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Hắn biết, lần này cùng Nam Quốc hợp tác, không khác là đại tần mở ra một cái mới đại môn. Nhược Lan, Tần Vũ xoay người lại, triệu hắn ở một bên phục vụ Nhược Lan. Hiệp trợ Tả thừa tướng, đem cùng Nam Quốc ký kết mậu dịch chi tiết mau trong chứng thực xuống dưới. Nhược Lan gật đầu. Bệ hạ yên tâm, thần nữ định không phụ nhờ bà. Nàng trong lòng biết cái này nhiệm vụ tầm quan trọng, hiểu hơn Tần Vũ phía sau sâu xa suy tính. Nhược Lan đưa mắt nhìn Tần Vũ đi trở về tới trước giường, lại nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ phải chăng mong muốn tại Ngự Hoa Viên làm sơ nghỉ ngơi?" Tần Vũ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. "Như thế cũng tốt, đi thôi." Hai người chậm rãi đi ra ngoài điện, dọc theo cung các ở giữa hành lang, hướng phía Ngự Hoa Viên mà đi. Nhược Lan nghiêng người đi theo, trong gió nhẹ giơ lên nàng bên tóc mai từng tia từng sợi. Tiến vào Ngự Hoa Viên, chạm mặt tới chính là một hồi hương hoa. Bốn mùa mặc dù đã nhập thu, nơi này hoa mục lại bị xử lý tinh xảo vô cùng. Tần Vũ thở dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên khó được nhẹ nhõm. Mấy ngày này chính vụ rườm rà, cũng làm cho cái này trong vườn cảnh đẹp sơ sẩy nhiều. Nhược Lan mỉm cười. Bệ hạ tâm hệ sát tắc, có phiền phức sự tình cũng là vinh hạnh. Hắn im lặng gật đầu, lại tiếp tục quay người nhìn qua sau lưng một đạo đỉnh đài nói rằng: "Nơi này một ngọn cây quả cỏ, đều là đại tần bách tính tâm huyết ngưng tụ, sao dám không thêm bảo vệ." Bọn hắn tại đường mòn bên trên chậm rãi đi đi, tĩnh mịch hoàn cảnh làm cho người tâm cảnh cũng dần dần trầm tĩnh lại. Một lát sau, Tần Vũ đột nhiên dừng bước, nhìn xem Nhược Lan chuyện đều giao phó xong, có lời gì muốn nói với ta sao? Bệ hạ đối Nam Quốc hữu hảo sứ giả biểu hiện được thể, Vân Thư lần này trở về chắc chắn đại lực tán tụng bệ hạ anh minh. Nhược Lan phủi tay bên trong tay áo khăn, lại nói: "Nhưng ta cũng lo lắng, Nam Quốc chủ động lấy lòng, phải chăng có ẩn tình khác?" Tần Vũ lặng lặng nghe, thu liễm trong mắt quan mang. "Nhược Lan, ngươi dạng này muốn cũng đối. Thiên hạ không chuyện dễ, ai cũng sẽ không bạch bạch lấy lòng tại người. Bất quá, cơ hội khó được, mọi thứ nhiều chút chuẩn bị mới là." Nhược Lan hơi thêm suy nghĩ, hỏi: "Vậy kế tiếp, chúng ta nên ứng đối ra sao? Lại nhìn Nam Quốc như thế nào xem như a có cái này thời cơ, chí ít có thể cho chúng ta tranh thủ tới nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên." Đang khi nói chuyện, trong vườn cách đó không xa chuyển đến trận trận chim hót, cùng hai người đối thoại tôn nhau lên thành thú. Tần Vũ lập tức sinh ra một loại khó được thanh thản cùng bình thản, tiếp tục nói: "Có khi, cực hạn tại nhất thời được mất, càng cần lấy đại cục làm trọng. Một trận, chúng ta còn cần tế thủy trường lưu." Nhược Lan nhìn hắn bên mặt, trong lòng tràn đầy khâm phục cùng tín nhiệm. "Bệ hạ cơ trí, dường như cũng cho ta càng thêm hài lòng an tâm đâu." Tần Vũ cười một tiếng, thiếu đi mấy phần đế vương uy nghiêm, nhiều một chút trưởng giả bao dung. "Nhược Lan, chấp kiên trì xưa nay không là tứ cố vô thần." Lời nói đã đến nước này, Nhược Lan hít sâu một hơi, cái này vườn cảnh càng phát ra làm người tâm thần thanh thản. "Chúng ta đại tần chi long mạch, chắc chắn từ trong vô hình kéo dài nghìn dặm." Nàng tự tin nói. Tần Vũ giữa lông mày tràn đầy vui mừng. "Đúng là như thế. Đến, tiếp tục đi một chút." Hai người dọc theo đường mòn tiếp tục tiến lên, dương quang vậy trên người bọn hắn. Bóng cây pha tạp, làm toàn bộ Ngự Hoa Viên dường như càng thêm sinh động như thật. Nhược Lan cáo biệt Tần Vũ sau, dọc theo Ngự Hoa Viên đường mòn chậm chậm đi tới. Dương quang pha tạp, nhưng nàng cảm nhận được thời gian an bình. Nhưng mà, phần này an bình rất nhanh bị hiện thực phức tạp đánh vỡ. Nàng khôi phục nội tâm trấn tĩnh, tiếp tục hướng về sau cung đi đến. Đi vào hậu cung, Nhược Lan nhìn thấy các cung nữ đang bề bộn lục lấy, nàng mỉm cười gật đầu, ra hiệu các nàng tiếp tục. Nàng đi vào gian phòng của mình, bắt đầu suy tư Tần Vũ lời nói mới rồi. Nam Quốc hữu hảo đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Nàng cảm thấy có cần phải tại tiếp tục dò xét một chút, chuẩn bị kỹ càng ứng đối lúc nào cũng có thể biến số. Cùng lúc đó, Tần Vũ đã về tới Ngự thư phòng. Hắn ngồi tại trước bàn sách, phê duyệt lấy các nơi tấu chương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một phần tấu chương bên trên. Phía trên kia miêu tả một trận nhường dân chúng địa phương khổ không thể tả nạn châu chấu. Tần Vũ nhíu mày, hắn biết loại này thiên tai mang tới ảnh hưởng không chỉ là lương thực nghiêm trọng thiếu, còn có thể dẫn phát dân tâm bất ổn. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tần Vũ tự nhủ. Hắn triệu hoán Tâm Phúc đại thần Lý Khiêm đến thương nghị đối sách. Chỉ chốc lát sau, Lý Khiêm liền tới Ngự thư phòng. "Bệ hạ, ngài gấp triệu vi thần cần làm chuyện gì?" Lý Khiêm cung kính hỏi. Tần Vũ đem trong tay tấu chương đưa cho hắn. "Nhìn xem cái này." Lý Khiêm cấp tốc xem một lần, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. "Bệ hạ, nạn châu chấu chính là thiên tai, không phải sức người có thể khống chế. Nhưng nếu không lập tức khai thác biện pháp, chỉ sợ ảnh hưởng khó mà đánh giá." Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Chấm chính là bởi vì như thế mới triệu ngươi đến đây. Chúng ta nhất định phải nhanh phân phối lương thực, còn phải ra đắc lực quan viên tiến về trấn hai, trấn an dân tâm. Lý Kiêm vội vàng lĩnh mệnh. "Bệ hạ anh minh, thần bây giờ liền đi an bài." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, lại bổ sung: "Chúng ta còn cần mật thiết chú ý Nam Quốc động tĩnh, lần này bọn hắn lấy lòng nhường chấm không thể không cẩn thận đối đãi." Chương 751, suy nghĩ sâu xa chương 751, suy nghĩ sâu xa Lý Kiêm như có điều suy nghĩ. Nam Quốc đống nhiên lấy lòng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thần sẽ thêm phái người đi thu thập tin tức, thời khắc chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Tần Vũ thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, trăng sáng như tẩy, tung xuống ngân huy. Tần Vũ bước vào tẩm cung của mình, có chút thở phào nhẹ nhõm. Tần Vũ dần dần giãn ra một thân gân cốt, cũng dần dần nhường mệt nhọc một ngày thể xác tinh thần buông lỏng xuống. Theo ban đêm yên tĩnh bao phủ toàn bộ cung điện, suy nghĩ của hắn lại chưa thể ngừng. Trong tẩm cung, vân hương lượn lờ, lụa mỏng theo gió đêm có chút phiêu động. Tần Vũ ngồi tại bàn trà bên cạnh, lặng lặng nhìn chăm chú trên bàn một chiếc ôn nhuận sứ trắng trà đen. Hắn nhớ tới ban ngày xử lý tấu chương, nạn châu chấu tình thế nghiêm trọng vẫn làm cho hắn tâm thần có chút không tập trung. Mà đối với Nam Quốc, cái này đống nhiên biến thân thiện nước láng giềng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Loại này hết cách đến thiện ý phía sau, sẽ ẩn giấu đi dạng gì ý đồ. Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ tạm. Ngoài cửa truyền đến cung nữ tiểu xảo nhu hòa nhắc nhở âm thanh. Nàng là Tần Vũ bên người phụng dưỡng nhiều năm cung nữ, cũng biết Tần Vũ rất nhiều ưu phiền. Ừm, quả nhân biết. Tần Vũ lên tiếng, cũng không có lập tức đứng dậy đi nghỉ ngơi. Trong đầu không ngừng suy tư tương lai chuyện có thể xảy ra, trải qua một chút suy nghĩ, hắn đứng dậy đi đến trong viện, muốn nhờ ánh trăng suy nghĩ tinh tường. Dưới ánh trăng, đình viện như tẩy, chúc ảnh chập chờn. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không mênh mông. Tại mảnh này điên tĩnh bên trong, hắn ý đồ làm rõ suy nghĩ của mình. Thiên hai nhân họa mặc dù không thể tránh né, nhưng thân làm nhất quốc chi quân, hắn có trách nhiệm đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Trong cung tĩnh mịch, chợt có mấy tiếng côn trùng kêu vang đánh vỡ đêm yên lặng. Tần Vũ không khỏi nhớ tới Nhược Lan, nàng luôn có thể tại trong lúc lơ đãng vì hắn cung cấp không hề nghĩ tới góc độ giúp hắn giải quyết vấn đề. Có lẽ đi tìm nàng trò chuyện chút sẽ rất nhiều. Nghĩ đến, Tần Vũ bước nhanh hướng Nhược Lan cung điện đi đến. Trăng sáng giữa trời, thân ảnh của hắn bị ánh trăng kéo đến thon dài. Gió đêm nhẹ phất, mang đi Tần Vũ trên thân cuối cùng một tia mỏi mệt. Khi hắn đến Nhược Lan cung điện lúc, phát hiện Nhược Lan đang ngồi ở trong đình viện, dường như cũng đang chờ hắn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt hai người tại dưới ánh trăng giao hội. Nhược Lan mỉm cười, dường như đã đoán được Tần Vũ ý đồ đến. "Bệ hạ, bóng đêm thật đẹp." Nhược Lan dịu dàng nói, ra hiệu Tần Vũ tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Tần Vũ gật gật đầu, sau khi ngồi xuống thẳng thắn mà hỏi thăm: "Nhược Lan, ngươi thấy thế nào Nam Quốc thái độ? Vì sao bọn hắn lại đột nhiên lấy lòng?" Nhược Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Đây chính là kỳ quái chỗ. Bọn hắn lấy lòng, lại chưa nói ra ý đồ hợp tác hoặc là yêu cầu khác. Có lẽ, bọn hắn đang thử thăm dò phản ứng của chúng ta. Tần Vũ trầm tư, trong lòng sinh ra cộng minh. Lời ấy có lý. "Nhược Lan, ngươi luôn luôn có thể nhìn thấy ta chưa từng chú ý tới nơi hẻo lánh." Nhược Lan có chút túi đầu xuống, khiêm tốn nói rằng: "Vậy hạ quá khen rồi, chỉ là cách nhìn của đàn bà. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này bắt đầu chuẩn bị, để phòng bất chắc." Tần Vũ tán đồng gật đầu. "Không sai, có ngươi tại, tâm ta an không ít." Hắn ở trong lòng quyết định, ngoại trừ Lý Khiêm phái ra nhân thủ, hắn còn muốn an bài một tầng càng sâu đề phòng, lấy bảo đảm bất cứ dị thường nào cũng sẽ không đối đại Tần sinh ra uy hiếp. Nói chuyện dần dần sâu, đêm càng tĩnh mịch. Hai người tại cái này ánh trăng nhu hòa hạ, có loại đã lâu bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng thành cung vậy trong hoàng cung. Tần Vũ từ thanh lãnh ban đêm nghiên cứu thảo luận bên trong đi tới, hôm nay hắn quyết định đem căng cứng tiếng lòng thoáng thư giãn một tí. Hoàng thất sự vụ tất nhiên bận rộn, nhưng hợp thời buông lỏng cũng là rất có ích lợi. Thế là, Tần Vũ sơ bộ quyết định tiến về hoàng gia bãi săn, cảm thụ một chút rong ruổi niềm vui thú. Tần Vũ cưỡi lên ngựa, nhẹ nhàng vung lên dây cương, dùng ngựa xuyên qua cửa cung. Sau lưng chỉ đem lấy mấy tên tinh anh thị vệ, không mang theo bất kỳ rườm rà nghi trượng. Hắn lựa chọn cái này điên tĩnh sáng sớm, muốn mượn cơ hội tạm thời buông xuống trên vai trách nhiệm, hưởng thụ một lát tự do. Trong lòng hắn, đây là một trận đã lâu buông lỏng. Chiều dương chậm chậm dâng lên, kim sắc kia sáng rải đầy bãi săn. Bóng cây lắc lư ở giữa, Tần Vũ dục ngựa mà đi. Hắn hưởng thụ lấy gió sớm quất vào mặt, tâm tình dần dần rộng mở trong sáng. Bọn thị vệ thức thời vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, đã cam đoan hoàng thượng an toàn lại không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Đi săn lúc, Tần Vũ luôn luôn bình tĩnh mà chuyên chú, liền như là hắn trên triều đình xử lý quốc sự thong dong như vậy không bức bách. Cách đó không xa, một cái hiệu nhẹ nhàng phóng qua bụi cỏ, khơi dậy hứng thú của hắn. Tần Vũ mỉm cười, nói khẽ: "Xem ra hôm nay vận khí không tệ." Dứt lời, hắn nheo lại mắt, ánh mắt khóa chặt kia mục tiêu, dùng ngựa đuổi theo. Tuổi trẻ linh hoạt hiệu tại rừng rậm ở giữa chạy trốn, động tác mau lẹ mà ưu nhã. Tần Vũ kỹ thuật tại lúc này hiện ra không nghi ngờ gì, nhẹ nhõm ứng đối mặt đất chập trùng bất bình. Tần Vũ tại bắn tên trước đó khống chế tốt lực lượng toàn thân. Ngay tại hắn chuẩn bị bắn ra một tiễn lúc, hắn nghĩ tới đêm qua cùng Nhược Lan đối thoại. Dù cho thân ở như thế tươi mát hoàn cảnh, hắn như cũng suy tư Nam Quốc tốt như thế chuyện. Hắn không khỏi tự nói, Nam Quốc rốt cuộc có gì ý đồ đâu? Phong thanh che giấu hắn bé không thể nghe nói một mình. Mũi tên đã rời dây cung mà ra, một cái hoàn mỹ đường vòng cung, con mồi hét lên rồi ngã gục. Bệ hạ tốt tiến pháp. Tùy hành thị vệ lập tức tiến lên, tán thưởng không ngừng bên hai. Tần Vũ xuống ngựa đến gần con mồi, ánh nắng sáng sớm nhu hòa vậy ở trên người hắn, hắn nhìn qua ngã xuống con mồi. Trong lòng lại vẫn tự hỏi càng lớn con mồi, Nam Quốc lần này lấy lòng phía sau chân thực ý đồ, là thăm dò hay là có mưu đồ khác. Tần Vũ biết, một tiễn này bắn ra chính là hôm nay con mồi, mà đổi thành một cái càng khó bắt sở con mồi còn tại phía trước. cần hắn không ngừng thăm dò cùng thăm dò mới có thể biến sáng tỏ. Buổi chiều thời gian, Tần Vũ mang theo tràn đầy suy nghĩ bình yên trở về hoàng cung. Ngắn ngủi lại phong phú đi săn, nhường hắn tìm về mấy phần đã lâu bâng lòng, cũng một lần nữa tìm về tự thân lòng tin. Hắn biết có chút nghi vấn vẫn chờ giải đáp, nhưng làm việc trước đó vẫn là cần tiến hành một phen bố cục, chuẩn bị hậu hoạn. Trở lại cung điện, Nhược Lan đã tại thư phòng chờ, cùng Tần Vũ đêm trước nghiên cứu thảo luận hiển nhiên cũng làm cho nàng tâm hữu sở động. Trong nội viện gió nhẹ nhẹ phất, mang theo một tia trang nghiêm an tưởng. Nhược Lan nhìn xem đi tới Tần Vũ, huyền chuyển giật cười. Săn đến như thế nào? Tần Vũ mỉm cười. Con mồi không ít, nhưng luôn có trong lòng nan giải sự tình. Hắn nhìn về phía Nhược Lan, từ trong mắt của nàng tìm lấy cộng minh. Nhược Lan, ta nghĩ chúng ta còn cần mật thiết chú ý Nam Quốc nhất cử nhất động, chậm đợi thời cơ. Nhược Lan gật đầu, mở ra trong tay thẻ tre trầm ngâm một lát. Ta cũng đang suy nghĩ, có lẽ bọn hắn chờ đợi, đúng là chúng ta nóng lòng đáp lại một phút này. Nhưng chúng ta càng là trầm ổn, bọn hắn càng sẽ hiển lộ chân ý. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng im ắng, chỉ có gió phất động song xa, cuốn lên từng sợi nhu hòa nằm mơ ban ngày. Xuất kỳ bất ý mới có thể khắc địch, đây là bọn hắn ngầm hiểu ý chung nhận thức. Chương 752, Quyền Nhu ở giữa chương 752, Quyền Nhu ở giữa xem ra, ván cờ này vừa mới bắt đầu. Tần Vũ ánh mắt 10 phần chăm chú, cảm thấy đã làm xong quyết định. Bóng đêm giáng lâm, Tần Vũ cùng Nhược Lan dọc theo trong cung đá xanh đường mòn, dạ bước hướng Ngự Thiện phòng đi đến. Sao lốm đốm đầy trời, trong bầu trời đêm tung xuống ánh sáng nhạt, cho tĩnh mịch hoàng cung tăng thêm một tia tường hòa. Tần Vũ suy tư gần đây đủ loại phức tạp thế cục, bộ pháp hơi có vẻ nặng nề. Mà Nhược Lan đi lại nhẹ nhàng, đi theo tại Tần Vũ bên người cảm thấy 10 phần hài lòng. Hôm nay chúng ta sớm một chút dùng nữa, có lẽ còn có thể tại thành cung vừa thưởng thức ánh trăng. Nhược Lan nhẹ giọng đề nghị, trong giọng nói mang theo một phần khó được nhẹ nhõm. Tần Vũ khẽ gật đầu, trên nét mặt khó được lộ ra một tia buông lỏng. Bận rộn nữa cũng phải cho mình lưu lại chút thở dốc không gian, huống chi còn có ngươi bồi tiếp ta. Nhược Lan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như nước, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ nhu hòa. Ngươi luôn luôn chịu mệt nhọc, gánh chịu quá nhiều, có đôi khi hẳn là để cho mình buông xuống một lát. Hai người đi vào Ngự Thiện phòng, đèn đuốc chập chờn bên trong. Sớm đã chuẩn bị xong thức ăn hương khí bốn phía, những người làm cùng nhau đợi ở một bên, yên tĩnh nhưng không mất lễ tiết. Tần Vũ liền vào sau, nhìn một chút Nhược Lan, nói rằng: "Mượn cơ hội này, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện hoàng tử giáo dục." Nhược Lan khẽ gật đầu, nàng biết đế vương không chỉ có muốn trị lý quốc gia, còn phải gánh vác lên bồi dưỡng người kế nhiệm trọng trách. Hoàng tử tuổi nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, chỉ là tính tình có chút ngang bướng. Nguyên nhân chính là như thế, ta càng là lo lắng. Tần Vũ trầm giọng nói, kẹp lên một đũa rau xanh, lại tựa hồ như cũng vô tâm dùng nữa. Chúng ta nhất định phải vì hắn dẫn vào tốt hơn giáo viên, không thể chỉ là thủ cựu những cái kia giáo điều. Nhà giáo như quân, cần ảnh hưởng hắn phẩm cách cùng kiến thức. Nhược Lan hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, có lẽ chúng ta có thể từ Nam Quốc đưa vào một chút mang theo mới tư tưởng kẻ sĩ, giải thích của bọn hắn khác lạ, vừa vặn đền bù đối ứng các chỗ. Đề cập Nam Quốc, Tần Vũ không khỏi một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Nam Quốc tuy có lấy lòng chi ý, nhưng cũng không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận lựa chọn những người này, phòng bị bọn hắn có ý đồ riêng. Ta sẽ ở trong lúc này chọn lựa chân chính hiền đức người, bảo đảm đối hoàng tử có ích vô hại. Nhược Lan ôn nhu an ủi, chúng ta biết càng nhiều, bọn hắn liền càng không chỗ che thân. Muốn tại chúng ta ngay dưới mắt làm xiếc, nào có dễ dàng như vậy. Tần Vũ cười, ý cười lại mang theo một tia lạnh thấu xương. Tóm lại là phòng ngừa chủ đáo, không thể chờ thế cục chuyển biến xấu lại tính toán sau. Dùng nữa ở giữa hai người tâm tư kín đáo, giao lưu ở giữa mưu lược tắt đèn chuyển cảnh, trong bất chi bất giác trong mâm món ngon đã không. Đêm dần khuya, trăng treo ngọn cây, ngân huy chạy xuôi tại gạch đá đường đi bên trên. Tựa như là chuyện này đối với trí giả trải rộng ra một đạo màu bạc cẩm tú thiên đồ. Thành cung chi bên cạnh, Tần Vũ ngừng chân một lát, nhìn về phía trăng sáng, dường như thấy được càng thêm xa xôi tương lai. Tương lai của chúng ta còn rất dài, quốc gia cũng nhất định sẽ trưởng trì cửu an, chúng ta cũng biết một mực tại cùng một chỗ. Hắn nhẹ nhàng nói, ngữ khí mặc dù bình thản, lại hết sức chăm chú. Nhược Lan có chút tới gần, cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm, lớn hơn nữa sóng gió cũng có thể ngăn trở. Gió đêm nhẹ phất, bóng của bọn hắn tại mặt đất giao thoa, dần dần hòa làm một thể. Yên tĩnh cung trong tuyết, phần này làm bạn nhường Tần Vũ cảm nhận được an tâm. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm vẩy vào kim sắc cung điện đỉnh ngói, huy hoàng lại trang nghiêm. Tần Vũ đi vào triều đình, trong điện văn võ bá quan đã xếp hàng mà đứng, thần sắc cung kính. Thuận Quang nhìn một cái, Nam Quốc sứ giả Vân Thư đồng dạng xuất hiện. Thân mang Nam Quốc truyền thống phục sức, toàn thân trên dưới tản ra một loại dị vực trí tuệ khí tức. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt 10 phần ôn trọng. "Chúng khanh gia." Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp hữu lực, quanh quẩn trong đại điện. "Hôm nay, chúng ta đem thảo luận cùng Nam Quốc mậu dịch công việc, hy vọng chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình." Một vị lớn tuổi đại thần cất bước ra khỏi hàng, không mình hành lễ rồi nói ra. "Bệ hạ, Nam Quốc sản vật phì nhiêu, tại ta đại tần có ích vô hại, có thể thực hành." "Không sai." Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Vân Thư. "Không biết mây sứ giả đối với cái này có gì kiến giải?" Vân Thư tiến lên một bước, hướng Tần Vũ khom người thi lễ. "Khởi bẩm bệ hạ, ta Nam Quốc cũng nguyện cùng hưởng phồn vinh, xúc tiến hữu hảo, nguyện lấy thành ý đổi tin tưởng lẫn nhau." Hắn nói năng có khí phách, kích thích chung quanh đại thần xì xào bàn tán. Có lòng người còn lo nghĩ, có người đầy nghi ngờ chờ mong. Tần Vũ lại chỉ là lặng lặng lắng nghe, trong mắt không có chút rung động nào. "Nếu như các ngươi có thể chân tâm thành ý, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ." Tần Vũ lạnh nhạt nói, ngữ điệu không vội không chậm. Trên triều đình trò chuyện trong nháy mắt thân thiện lên, điều trần giao chắc chắn. Tần Vũ khẽ nâng tay, ra hiệu chính điện thanh tĩnh. Mà lúc này Tần Vũ đã trong đầu có tiếp xuống kế hoạch hành động. Chắc hẳn chư vị cũng tin tưởng, lần này cùng Nam Quốc hợp tác, không chỉ có là mậu dịch, cũng là văn hóa cùng tư tưởng giao lưu. Ta hy vọng quá trình này có thể mang cho chúng ta càng nhiều dẫn dắt. Tần Vũ đứng dậy, ánh mắt kiên định, nhìn về phía Vân Thư. Mà Mây sứ giả nên là trong đó trọng yếu cầu nối. Vân Thư gật đầu. Vậy hạ lời nói rất đúng, ta tất nhiên không phụ trọng thác. Đám đại thần nhao nhao xưng là, trong điện bầu không khí dần dần ngưng tụ làm nhất trí phương hướng. Không đến một lát, cùng Nam Quốc mậu dịch liền hết thể đều kết thúc, nên tiếp là càng rộng lớn hơn tương lai. Tan chiều sau, Tần Vũ đi ra đại điện, tại Ngự Hoa Viên bên trong trầm tư. Lúc này, Nhược Lan chậm rãi mà đến, nàng thanh lịch tĩnh mỹ, mang theo một hơi gió mát giống như vui mừng. Xem ra, hôm nay tất cả như mong muốn. Nhược Lan mỉm cười nói, ngữ khí nhu hòa, bao hàm ấm áp. Đúng vậy a, nhưng tương lai như thế nào, chúng ta còn cần càng thêm cẩn thận. Tần Vũ đáp lại, nhìn phương xa, nơi đó ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng ẩn giấu phong vân. Nhược Lan tới gần mấy bước, ngửa đầu nhìn chăm chú cái kia trương kiên nghị gương mặt. Ta tin tưởng, bất kỳ biến cố chúng ta đều có thể dắt tay vượt qua, liền như là hôm qua. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong lòng tràn đầy ăn ý, dường như đã hóa thành một đạo không thể chia cắt lực lượng. Giữa trưa, Tần Vũ tại Nhược Lan đồng hành, đi hướng mẫu hậu tẩm cung. Trên đường đi, Nhược Lan chú ý tới Tần Vũ giữa lông mày rất nhỏ chấn động, dường như còn có chưa hết suy nghĩ. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, thế nhưng là đang lo lắng cùng Nam Quốc tương lai?" Tần Vũ thu hồi suy nghĩ, bị cười, nhẹ gật đầu. Trường hợp này làm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, liên quan đến các mặt. Cứ việc đại triều hội lấy tốt nhất hình thức kết thúc, nhưng trời tối người yên lúc, những cái kia chưa giải nghi vẫn còn tại trong lòng quanh quẩn. Tin tưởng chúng ta quyết sách, tương lai nhất định đều có thể. Nhược Lan nhẹ giọng an ủi, sau đó theo hắn đi vào tẩm cung. Trong tẩm cung, Tần Vũ mẫu hậu đang ngồi tại bên cửa sổ, dương quang vẩy vào nàng tràn đầy thư hương khí tức trong phòng. Vừa thấy được Tần Vũ, nàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Vũ Nhi, chuyện hôm nay vụ bận rộn, còn tính thuận lợi. Mẫu hậu không cần lo lắng, tất cả như mong muốn. Chương 753, ngày mùa thu dạo bước chương 753, ngày mùa thu dạo bước Tần Vũ cung kính hành lễ, sau đó nói rằng, là muốn mang ngài cùng một chỗ dùng nữa, không biết có thể có rảnh. Tự nhiên bằng lòng. Mẫu hậu gật đầu, ánh mắt đảo qua Nhược Lan, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Nhược Lan cũng cùng nhau đến thôi. Ta luôn luôn ưa thích tại các ngươi dạng này người trẻ tuổi bên người, tâm cảnh đều sẽ tuổi trẻ không ít. Ba người rời bước đến dùng bữa phòng, giờ ngọ dương quang loại bỏ qua song cửa sổ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cho trong phòng tăng thêm mấy phần thanh thản. Đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn lập tức trình lên, đầy dây món ngon khiến bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Mẫu hậu nhẹ giọng cảm thán: "Những năm gần đây, gặp ngươi vì quốc sự vất vả, ta thường thường lo lắng thân thể của ngươi." "Mẫu hậu, ngài yên tâm đi." Tần Vũ mỉm cười, Nhược Lan cũng ở một bên phụ họa. Có khi nhường bệ hạ vương lòng thể xác tinh thần, cũng là thần thiếp chức trách. Hương trà lượn lờ bên trong, mấy người không tự giác nói tới lần này cùng Nam Quốc hợp tác chi tiết. Tần Vũ đem trên triều đình thảo luận toàn bộ nói tới, cường điệu văn hóa giao lưu cơ hội. Ta hy vọng thông qua lần này hợp tác, hai nước ở giữa có thể đạt thành càng nhiều chung nhận thức, thậm chí về mặt tư tưởng đụng vào nhau, lấy thừa đủ thiếu. Tần Vũ đã tính trước nói. Mẫu hậu khoan thai gật đầu. Đây là cái khởi đầu tốt, chỉ mong song phương đều có thể thiện thêm lợi dụng cái này thời cơ. Đối mặt mẫu hậu lo lắng, Tần Vũ trong lòng hơi cảm giác thoải mái. Ngược lại, mẫu hậu nhẹ giọng quan tâm tới Nhược Lan tình hình gần đây, hỏi thăm nàng tại hậu cung sinh hoạt. Nhược Lan dịu dàng đáp lại, lời nói bên trong không thiếu đối Tần Vũ duy trì cùng ý lại. Tần Vũ nhìn xem các nàng hài hòa hô động, trong lòng ấm áp dần dần dày. Mặc dù thân ở đế vương chi vị, vẫn có thể thu hoạch được như thế thân tình cùng tình yêu đúng là không dễ. Phần này chân quý nhường hắn đối tương lai nhiều hơn một phần lòng tin. Dùng cơm xong sau, ba người tạm đem quốc sự để ở một bên. Nói chuyện trời đất, trò chuyện lên chút việc vặt trong sinh hoạt cùng ngày xưa tin đồn thú vị, tiếng cười trong phòng quanh quẩn. Chờ hoàng hôn thời gian, Tần Vũ cùng Nhược Lan vừa mới cáo lui, rời đi tầm cung lúc. Giáng chiều nhiễm lên chân trời, cho ngày thứ hai mỹ hảo chiếu rọi trong cung. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ liền sinh lòng xuất cung tản bộ ý niệm. Trải qua đêm qua cùng mẫu hậu cùng Nhược Lan ôn nhu nói chuyện, tâm hắn tự khó được chậm lại. Dường như buông lỏng ra mấy tháng căng cứng dây cung, hắn muốn cho chính mình dung nhập cái này kim thu ngày nắng chói chang, cảm thụ một phen không tại triều chính phía trên đơn thuần sinh hoạt. Tần Vũ vốn có thuật dịch dung, hắn để mà tại lúc cần phải thần không biết quỷ không hay dò xét dân tình. Hôm nay cái này tâm tình cho phép, hắn liền tìm ra phủ đuổi đã lâu dân phục, hóa thành một giới thư sinh bộ dáng, gọi kiếm thị A Diệu tùy hành. Bệ hạ thuật dịch dung càng thêm tinh tiến, ngay cả ta đều cơ hồ không nhận ra. A Diệu nửa là tán thưởng, nửa là trêu chọc nói: "Như vậy giả bộ cũng là hành động bất đắc dĩ, mật thắng chỗ, trời biết đất biết." Tần Vũ cười đáp, ánh mắt lộ ra mấy phần giảo hoạt. Hắn thoải mái mà buộc lại mũ rộng vành, hướng A Diệu gật gật đầu, hai người liền vội vàng hướng trong thành đi đến. Kinh thành phố xá hoàn toàn như trước đây bận rộn, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tần Vũ một mặt đi tới, một mặt tinh tế dò xét tòa này từ chính mình chi phối dưới thành trì. Tiểu thương giống như sóng ngầm giống như nước chảy, bày ra bán đều là khe hở vài đồ ăn vặt, nhạc khí đồ chơi. Mặc dù chỉ là tiểu vật kiện, nhưng lộ ra bách tính an cư lạc nghiệp mong đợi. Không có việc gì tới dân gian đi một chút, thấy được bách tính cảnh tượng bậc này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Tần Vũ vừa đi vừa cùng A Diệu nói. A Diệu mỉm cười. Có thể khiến cho bách tính an cư lạc nghiệp, là bệ hạ quản lý có phương pháp. Chỉ là chính ngài cũng muốn thường lưu lại phần này nhẹ nhõm. Hai người dạo bước đường này, thẳng đến một tòa quán trà trước cửa. Tần Vũ tâm huyết dâng trào, đề nghị nghỉ chân thưởng thức trà. Hai người cùng nhau vào chỗ, đúng lúc gặp sát vách bàn là một đám người đọc sách, đang hào hứng giạt giảo thảo luận Kim Khoa thi hương đề mục. Kim Khoa có thể nói đề mục mới lạ, lại nói là dung hợp Nam quốc cùng ta hướng văn hóa kinh nghiệm, tích lý trị quốc. Một người mở miệng, rõ ràng đối đề mục có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể lấy các quốc gia trưởng bổ ta sở đoạn, cũng là hữu ích. Một cái khác thanh âm trầm ổn đáp lại, không khó nghe ra đối cái này một dung hợp duy trì. Tần Vũ mỉm cười, cho A Diệu liếc mắt ra hiệu. A Diệu hiểu ý, xích lại gần hắn bên tai nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, xem ra vừa mới ngài chỗ sách sự tình dần dần có hiệu quả." Nghe nói lời ấy, Tần Vũ lại không đội ở công bố thân phận. Hắn ho nhẹ một tiếng, xen vào nói: "Xin hỏi chư vị học sinh như chúng tuyển, nhìn hiệu lực chứ gì?" Trong đó một cái trẻ tuổi nhất người đọc sách cười đáp: "Chỉ mong vận khí không tệ, vào chiều tổng sự, cũng nhìn một ngày kia là bệ hạ phân ưu." Tần Vũ trong lòng nóng lên, không khỏi đối những người tuổi trẻ này nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hắn nâng chung trà lên, ôn nhu nói: "Lấy chư quân chi tài, tương lai nhất định có thể đại chiến khát vọng." Quán trà nói chuyện ấm áp, hắn vẫn có mấy phần phiền muộn tâm. Rời đi quán trà sau, Tần Vũ cùng A Diệu tiếp tục ở trong thành dạo bước. Đi qua mấy con phố ngõ hẻm, đồng ruộng khí tức dần dần nồng hậu dày đặc lên. Đồng ruộng không khí trong lành mà ướt át, ngẫu nhiên có vài tiếng trâu gọi mơ hồ truyền đến. Tần Vũ thả chậm bước chân, hai tay thả lỏng phía sau, trong ánh mắt toát ra thư thái. "Thật lâu không có tới." Tần Vũ nói khẽ, trong mắt dần hiện ra một tia hoài cựu. A Diệu đi theo bên cạnh, tiến lặng quan sát đến. Mà những cái kia ngay tại đồng ruộng lao động dân chúng nhìn thấy Tần Vũ, nhao nhao thả ra trong tay sống, cung kính hành lễ. "Bệ hạ tốt, không cần đa lễ, đại gia tiếp tục làm việc a." Tần Vũ khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Bên cạnh, một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh, dáng người khôi ngô lão nông đi tới, trên mặt mang thuần phát đủ cười. "Bệ hạ tự mình đến nhìn hoa màu, thật sự là phúc khí của chúng ta a." Hắn trong giọng nói tràn đầy tính sợ. Tần Vũ cười vỗ vỗ lão nông bả vai. "Hoa màu bội thu, toàn bộ nhờ các ngươi vất vả cần cù lao động." Lão nông xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là thật thà ý cười. "Đây đều là bệ hạ trị quốc có phương pháp, để chúng ta có thể thanh thản ổn định trồng trọt ruộng." Tần Vũ gật đầu, xoay người ngắm nhìn xanh mơn mởn bờ ruộng, trong lòng nhiều hơn mấy phần tự hào. Hắn biết, phần này cảnh tượng phía sau là vô số người cần mẫn khổ nhọc thành quả. "A Diệu, ngươi nhìn, mảnh đất này một phái phồn bình cảnh tượng, là bách tính cùng quốc gia cùng nhau cố gắng kết tinh." Tần Vũ cảm thán nói. A Diệu gật đầu. "Đúng vậy a bệ hạ, đây hết thể kiếm cũng dễ, cũng càng thêm nhắc nhở chúng ta, muốn chân quý ngay lúc này, tiếp tục tiến lên." Đang khi nói chuyện, một cái tuổi trẻ nông phu đội vã chạy tới, hô hấp có chút gấp rút. "Bệ hạ, có chuyện không biết có nên nói hay không?" Tần Vũ nhìn một chút hắn, ra hiệu hắn tiếp tục. "Không cần câu thúc, có chuyện gì cứ việc nói." "Vậy ta nói, gần nhất có người đồn, nói chúng ta trồng lương thực muốn gia tăng thuế má, không biết phải chăng là thật?" Tuổi trẻ nông phu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên mặt có chút khẩn trương. Nghe đến đó, Tần Vũ biểu lộ biến chăm chú. Hắn biết, loại này truyền ngôn một khi quyết tán, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới bách tính tâm thái cùng sinh hoạt. "Đây đều là lời đồn." A Diệu tiến lên một bước, ngữ khí kiên định. Chương 754, ngày xuân ánh bình minh. Chương 754, ngày xuân ánh bình minh. Bệ hạ quan tâm dân sinh, tuyệt sẽ không vào lúc này gia tăng bất kỳ gánh vác. Tần Vũ an ủi mà nhìn xem ngay tại lắng nghe nông phu, nói bổ sung: "Quốc gia thịnh vượng không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người, chúng ta tự nhiên muốn cộng đồng lợi ích, sẽ không tăng thuế. Xin các ngươi yên tâm." Tuổi trẻ nông phu thở dài một hơi, trên mặt trọng lại hiện hiện nụ cười. "Đa tạ bệ hạ thương cảm, chúng ta con cháu nhà nông nguyện vì bệ hạ hết sức." Tần Vũ khẽ gật đầu. "Các ngươi có dạng này bất tính, là vinh hạnh của ta." Dạo bước tại đồng ruộng, Tần Vũ cảm thụ được đây hết thảy, nội tâm bành trướng lấy đối tương lai càng nhiều ước mơ. Tại cái này rộng lớn thổ địa bên trên, hắn dường như có thể nhìn thấy thắng lợi trở về cảnh tượng, cũng có thể nghe được năm sau chờ đợi. "A Diệu, đi thôi, đi xem một chút trong thôn học đường." Hắn đột nhiên đề nghị, ánh mắt lộ ra kiên định. A Diệu yên lặng đi theo, trên đường đi. Hai người trầm mặc không nói gì, nhưng đều có thể cảm nhận được kia phần cộng đồng tâm nguyện. Bọn hắn rất nhanh đến thôn, nhìn thấy gian kia đơn giản lại tràn ngập sinh khí học đường. Nghe được bọn nhỏ len ken tiếng đọc sách, Tần Vũ trong ánh mắt lộ ra vui mừng ý cười. "Giáo dục Hưng Quốc, đây là chúng ta tương lai hy vọng." Hắn nhẹ giọng đối A Diệu nói rằng, nội tâm tràn đầy kiên định tín niệm. A Diệu gật đầu. "Đúng vậy bệ hạ, chúng ta nhất định có thể làm được." Có tín niệm ánh mắt tại giữa bọn hắn giao hội. Thời gian trôi qua, dương quang dần dần ẩn nấp tại đường chân trời sau. Nhu hòa dư huy vẩy vào Tần Vũ trên mặt, cho hắn kia kiên định khuôn mặt che kín một tầng ấm áp quang huy. A Diệu yên lặng đi theo, tại đoạn này điên tĩnh dọc đường, hắn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh đế vương. Tần Vũ trên mặt thong dong cùng kiên định giống như là vì tất cả cùng hắn đồng hành người chống lên một thanh vững chắc dù. "A Diệu, tối nay chúng ta liền phải về đô thành, ngươi nhưng có đặc biệt muốn nói?" Tần Vũ đột nhiên tại trong yên tĩnh mở miệng, ngữ điệu ôn hòa, phản phất tại hỏi thăm một vị lão hữu. A Diệu suy tư trong chốc lát, thành khẩn hồi đáp: "Vậy hạ, lại có ngài mới có hôm nay điên ổn này. Vì phần này hòa bình, nếu có bất kỳ cần thêm trợ lực chỗ, A Diệu nguyện tận mình lực." Tần Vũ lộ ra mỉm cười, vỗ nhẹ A Diệu bả vai lấy đó của Vũ. "Có ngươi dạng này năng thần phụ tá, là ta may mắn lớn nhất." Hai người đi qua thôn trang cuối cùng, Tần Vũ quay người mặt hướng A Diệu, trịnh trọng kỳ sự nói rằng: "A Diệu, trong khoảng thời gian này ngươi lưu tại trong thôn khảo sát, vấn đề gì cấp tốc báo cáo tại ta. Ta hy vọng ngươi có thể cùng bách tính bảo trì mật thiết liên hệ, hiểu rõ bọn hắn chân chính nhu cầu." A Diệu gật đầu ứng thanh: "Yên tâm đi, bệ hạ, ta nhất định dốc hết toàn lực." "Như thế, ta liền an tâm." Tần Vũ nói xong, trầm mặc một lát, nhìn xem đường chân trời sau dần dần sáng lên điểm điểm tinh quang, lại nói: "Mấy ngày không tại đô thành, hơi nhớ nhung nơi đó. A Diệu, tối nay đến tạm biệt ngươi." A Diệu lĩnh mệnh sau, có chút túi người thi lễ: "Bệ hạ bảo trọng." Tần Vũ quay người cưỡi trên hắc mã, tiếng vó ngựa xa dần, A Diệu đưa mắt nhìn, hắn biết tử viên này tình tinh sáng nhất địa phương. Tần Vũ thân ảnh đem một mực chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Trở về đô thành trên đường, đêm tối như tẩy, trời cao mà tịch liêu. Tần Vũ kỵ hành giữa khu rừng trên đường nhỏ, nơi này chỉ có hắn cùng bóng đêm làm bạn. Cảm thụ được nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm, nhường Tần Vũ đùi ngùi mãi thôi. Hoàng cung ánh đèn ở phía xa như ẩn như hiện, tiên tinh bên trong lộ ra một tia uy nghiêm. Tần Vũ trở lại hoàng cung, bóng đêm càng sâu, cung điện tĩnh mịch như trước. Hắn đẩy chuyển dây cương, nhẹ giọng đối làm bạn nhiều năm yêu câu nói rằng: "Tối nay mệt nhọc, đi thôi, nghỉ ngơi." Dẫn ngựa người hầu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí dắt đi hắc mã. Tần Vũ đứng tại ngự cửa thư phòng trước, phản phất tại nhìn chăm chú một đạo ẩn hình màn che, ngăn cách ồn ào náo động. Đẩy cửa vào, trong phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng ấm áp mà không chướng mắt. Tần Vũ ánh mắt đảo qua xếp chỉnh tề tấu chương, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nhẹ nhõm. Xem ra cũng là không người quấy rầy. Hắn nói một mình, mấy bước bước vào sau án thư, bắt đầu đọc qua trên bàn công văn. Mỗi một bản tấu chương đều là chỉnh tề trang giấy, lộ ra viết người khiêm tốn. Mà Tần Vũ kiên nhẫn dần dần vượt qua, tìm kiếm bất kỳ chưa trả lời chắc chắn tấu chương. Nhưng mà, tối nay không người đến bóc hắn vị này đế vương đêm khuya chỗ làm việc. Quả nhiên là yên ổn thời khắc. Hắn đem cuối cùng một chồng tấu chương khép lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương mắt nhìn thấy góc tường trên kệ bày ra lấy các loại sách báo. Những sách vở kia đều là lịch đại tích lũy được chân bảo, đã có liên quan đến trị quốc lý chính kinh điển, cũng có tràn ngập trí tuệ nhàn hạ sách báo. Tần Vũ đi hướng giá sách, tùy ý lật xem một chút thư tịch, đột nhiên bị một bản tràn ngập mùi mực giấy sách hấp dẫn. Kia là một bản cổ tịch, ghi chép tiền triều các tiên hiền trị thế kế sách. Hắn mỉm cười, nhớ tới mấy vị trung thần thường đối triều đình sự vụ quả quyết kiến giải, nhất thời tâm cảnh không khỏi bình thản xuống. Dạo bước tại trong ngự thư phòng, hắn đột nhiên nhớ tới A Diệu trước khi đi trịnh trọng hứa hẹn. A Diệu, vị này vốn có nhìn xa hiểu rộng thanh niên, mặc dù tuổi trẻ, lại để cho hắn rất cảm thấy vui mừng. Có hắn tại, chấm liền không cần lo lắng phía trước. Tần Vũ nói khẽ, mang theo vài phần cảm khái. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Tần Vũ quay người. Nhìn thấy thư phòng cổng vòm chỗ đứng đấy Tề Vân, kia là hắn trung thành tiếp thân theo hầu, mang trên mặt trước sau như một cung kính mỉm cười. "Bệ hạ, đêm đã khuya, là thời điểm nghỉ ngơi." Tề Vân nhắc nhở lấy, đã thấy Tần Vũ lắc đầu cười một tiếng. Luôn muốn quyển sách này kể rõ chuyện cũ, liền chưa phát giác thời gian trôi qua. Tần Vũ đem sách thả lại chỗ cũ, đi đến Tề Vân bên người. "Đi thôi, cuối cùng muốn cho ngày mai gương mặt mới." Hai người đi ra ngự thư phòng, gió đêm đưa tới một sợi tối mát. Đứng tại thành cung phía dưới, ngắm nhìn đô thành đèn đuốc, Tần Vũ lại một lần nghĩ đến bách tính an bình. Thiện chính, đơn giản là để bọn hắn đều có thể an cư lạc nghiệp. Trong đầu cái này tín niệm, nhưng Tần Vũ biến càng thêm kiên định. "Bệ hạ, ngày mai triều hội an bài đã thỏa đáng." Tề Vân thấp giọng nói, thủ hộ tại Tần Vũ tả hữu. "Tốt, đêm nay có thể an tâm yên giấc." Tần Vũ khẽ gật đầu, cất bước đi hướng hậu điện. Hắn biết, phía trước vẫn có vô số khiêu chiến chờ lấy hắn đi nghênh đón, mà chỉ cần nội tâm lôi kéo, mỗi một cái đêm tối đều là hắn trưởng thành cùng nghĩ lại thời khắc. Đêm dài, đèn cung đình như đậu, tỏa ra đầu mùa xuân bầu trời đêm, nhấp nhô mơ hồ vành gáy. Sáng sớm hôm sau, đầu mùa xuân dương quang vẩy vào cả vùng bên trên, cho cung điện tăng thêm một tia ấm áp. Tần Vũ sớm liền tỉnh lại, đi ra hậu điện lúc, nhìn thấy cả vườn mở đang thịnh sớm anh, một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời tại trong lòng dâng lên. Hắn chỉnh lý tốt triều phục, liền tại Tề Vân cùng đi, hướng quân doanh đi đến. Đi ra cửa cung, trong thành đường đi đã là rộn rộn ràng ràng. Mọi người vì sinh kế mà bận rộn, trên mặt tràn đầy hoặc nhiều hoặc ít nụ cười. Đây hết thảy, nhưng Tần Vũ cảm thấy hắn nhiều năm qua cố gắng đang từ từ nở hoa kết trái. Nhưng mà, hắn biết rõ quốc thái dân an tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không phải an vu hiện trạng có thể thực hiện. Chương 755, quan nội phong hỏa chương 755, quan nội phong hỏa đến quân doanh, Tần Vũ cảm nhận được một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức đập vào mặt. Từng đội binh sĩ ngay tại thao luyện, bước tiến của bọn hắn đều nhịp, áo giáp tại dương quang chiếu rọi xuống hiện ra ngân quang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nhường hắn không khỏi sinh lòng hào hùng, chi quân đội này gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Tần Vũ đi vào võ đài, chúng tướng sĩ lập tức dừng lại huấn luyện, hướng hắn hành lễ. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Hắn chậm rãi đi hướng một bên đài cao, nhìn về phía ngay tại diễn luyện binh sĩ. "Tướng quân, gần nhất luyện binh tình huống như thế nào?" Phụ trách huấn luyện Hổ Uy tướng quân nghe vậy tiến lên, chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, chúng tướng sĩ huấn luyện khắc khổ, chiến lực đã tăng lên, bây giờ sĩ khí tăng vọt." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu. "Rất tốt, những ngày này tiền tuyến chiến báo truyền đi, vẫn cần các ngươi mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể bảo vệ quốc gia." Hổ Uy tướng quân thần sắc kiên định. "Mời bệ hạ yên tâm, mặt tướng tất nhiên không phụ nhờ bả, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật." Võ đài một bên khác, Long Thả đang dẫn một đội thanh niên sĩ quan, đều đâu vào đấy tiến hành chiến thuật diễn luyện. Hắn chú ý tới Tần Vũ đến, cấp tốc đi tới, cười hành lễ nói: "Bệ hạ, hôm nay đích thân tới quân doanh, chắc là đối với chúng ta ký thác kỳ vọng." "Long Thả, ngươi cũng đã biết, nhìn thấy các ngươi trưởng thành, ta cảm thấy bình phục tâm." Tần Vũ ánh mắt tại Long Thả cùng các binh sĩ ở giữa đảo qua, trong giọng nói lộ ra cổ vũ. Long Thả khiêm tốn cười cười: "Bệ hạ quá khen, tất cả cố gắng bất quá là vì không phụ tín nhiệm của ngài." Tần Vũ gật đầu, trong lòng đối vị tướng lãnh trẻ tuổi này tràn đầy chờ mong. "Hôm nay ta đến, cũng là hy vọng hiểu ngươi đối với bước kế tiếp phòng ngự chiến lược cách nhìn." Long Thả chăm chú suy tư một lát, lập tức nói rằng: "Khởi bẩm bệ hạ, trước mắt xem ra, quân địch tạm thời không có đại quy mô động tĩnh. Bất quá, là để phòng vạn nhất, ta đề nghị tăng cường biên cảnh trạm gác tuần tra cường độ, đồng thời chọn thêm lấy dương đông kích tây kế sách, lấy mê hoặc địch nhân. Ngoài ra, có thể tính nhắm vào tăng lớn huấn luyện bộ đội đặc thủ, lấy ứng đối các loại tình huống đột phát." Tần Vũ nghe xong, 10 phần đồng ý Long Thả kiến giải. Kế này rất tốt, biên cảnh chính là quốc chi bình chướng, không cho sơ thất, thiện chiến người nhất định có thể chưa chiến trước thắng. Hai người liền chiến cuộc tinh tế thảo luận, thời gian chưa phát giác trôi qua. Liệt Nhật phủ đầu, trên giáo trường một mảnh lửa nóng. Các chiến sĩ tiếng la giết liên tục không ngừng, đổ mồ hôi như mưa cơ trường thương trong tay. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Tần Vũ quyết định cùng các tướng sĩ cùng một chỗ dùng cơm. Không chỉ có là vì trải nghiệm các binh sĩ vất vả, cũng là vì tốt hơn cổ vũ sĩ khí. Hồ Uy tướng quân nhìn thấy Tần Vũ cùng người khác binh sĩ cùng nhau ngồi xuống, nhịn không được tiến lên nhắc nhở. "Vậy hạ, ngài không cần như thế hao tâm tổn sức, cùng chúng thần chung ăn liền có thể." Tần Vũ phất tay cắt ngang Hồ Uy tướng quân lời nói, ôn hòa nói: "Đồng cam cộng khổ đi. Cô hy vọng có thể cùng các ngươi rút ngắn khoảng cách, cùng nhau cảm thụ cái này trước khi chiến đấu không khí." Bên cạnh Long Thả cũng cười cằm nói: "Vậy hạ, dạng này cùng mọi người cùng nhau, ngược lại có thể khiến cho bọn hắn càng cảm thấy thân thiết cùng phấn chấn." Lúc này, nhặt meo đồ ăn đã bưng lên bàn. Tần Vũ dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt gà. Rất có thâm ý nhìn thức ăn trên bàn, nói khẽ: "Trên chiến trường phấn đấu tướng sĩ không dễ dàng, nhưng cái này đơn sơ đồ ăn lại là bọn hắn mỗi ngày trạng thái bình thường. Ta Đại Tần con dân chính là bởi vì các ngươi có, mới có thể ăn gối." Chúng tướng sĩ thấy tình cảnh này, nhao nhao thả xuống trong lòng lo lắng, bắt đầu tự do tâm tình. Có nói về hôm nay huấn luyện bên trong chuyện lý thú, có thì chia sẻ lấy chính mình nhớ nhà tình cảm. Một cái tuổi trẻ binh sĩ gan lớn, tráng lên lá gan hỏi: "Vậy hạ, năm đó ngài cũng là từ trong quân đội ra?" Tần Vũ cười ha ha một tiếng, ngừng bữa. Cô thở nhỏ liền trong quân đội lớn lên, từng cùng các tướng sĩ cùng ở mở doanh, xối nồng mưa, nếm hà lộ, cùng các ngươi như vậy lúc tuổi còn trẻ tình cảnh không khác. Quay chung quanh tại bọn hắn binh lính chung quanh nhóm nghe được say sương ngon lành. Đối với Tần Vũ càng thêm sinh lòng kính nghệ, bầu không khí càng phát ra hòa hợp. Chiến tranh vẻ lo lắng bị này nháy mắt vui thích đuổi đi. Đầy tịch chiến sĩ dường như đều có thể cảm nhận được một loại không lời đoàn kết lực lượng. Sau buổi cơm trưa, Long Thả cùng đi Tần Vũ tại trong doanh nhỏ đi, Tiêu Thực sau khi cũng tiến một bước nói về quân vụ. Tần Vũ đặc biệt quan tâm vẫn là quan nội cùng quan ngoại phòng ngự an bài, hy vọng có thể lại kỹ càng nghe Long Thả đề nghị. Hai người đi tới một mảnh thao trường, ánh mắt rơi vào đang huấn luyện một chi bộ đội đặc thù trên thân. Long Thả chỉ vào đội ngũ chỉnh tề binh sĩ, giới thiệu nói: "Bệ hạ, ngài nhìn, đây chính là chúng ta là ứng đối đột phát thế cục đặc biệt huấn luyện ra bộ đội cơ động." Tần Vũ gật đầu, trong mắt lóe hài lòng quang. Không sai, nếu bọn họ có thể linh hoạt vận dụng chiến thuật, tương lai không lâu nhất định có thể thay đổi chiến cuộc. Sau đó, hắn suy tư nói rằng: "Long Thả, tiếp xuống, ngươi liền lấy những này bộ đội là thí điểm, đi diễn võ sự tình, cần phải làm được phòng ngừa chú đáo." Long Thả vui vẻ lĩnh mệnh: "Bệ hạ yên tâm, ta đã định ra chi tiết kế hoạch, sẽ mau chóng áp dụng, bảo đảm bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể nhanh chóng hưởng ứng." Hai người bọn họ tiếp theo từ binh lực bố trí tới chiến thuật ứng dụng, tinh tế mà nói. Tần Vũ cùng Long Thả tại trên bãi tập thảo luận có một kết thúc, sắc trời đã hơi muộn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy các binh sĩ tại mặt trời lặn dư huy hạ như cũ chăm chỉ thao luyện, nội tâm tràn đầy vui mừng. "Vô vô Long Thả bà bay," Tần Vũ nói: "Hôm nay vất vả ngươi, Long tướng quân. Quân vụ không thể qua loa, ngày mai còn có không ít sự vụ, chúng ta cùng nhau lại tinh tế thương nghị." Long Thả cung kính hành lễ: "Bệ hạ yên tâm, ngài sớm đi hồi cung nghỉ ngơi, thần sẽ đốc thúc tất cả mạnh khỏe." Nói xong, hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu. Tần Vũ liền tại người hầu hộ vệ dưới, bước lên trở về hoàng cung đường. Ấm áp trời chiều chiếu rọi tại hoàng cung rộng lớn cung điện phía trên, Tần Vũ trên đường đi nhắm mắt dưỡng thần. Ngẫu nhiên sẽ còn hỏi thăm mấy món chuyện nhỏ, mỗi một vấn đề đều cho thấy hắn đối chính vụ cẩn thận cùng chú ý tới cửa cung. Tần Vũ xuống ngựa, làm sơ chỉnh đốn, liền hướng ngự thư phòng đi đến. Trong ngự thư phòng, Tần Vũ trước án ngồi xuống, trước mắt là một chồng chồng chất tấu chương. Hắn khe khẽ thở dài, đây đều là hắn cần xử lý sự vụ. Một bên Lý Công Công thấy thế, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, cần phải mời một chén trà sâm tiêu mệnh?" Tần Vũ gật đầu, biểu thị đồng ý một lát, thị nữ đem trà sâm đưa lên, hắn nâng lên chén trà. Khẽ nhấp một cái, hương trà bốn phía, hơi hiểu một chút mọi mệnh. Đặt chén trà xuống, liền nâng bút dần dần mở ra tấu chương. Những tấu chương này nội dung phức tạp, có quan hệ bên trong dân sinh chuyện quan trọng nghi, cũng có biên cương phong hỏa quân tình khẩn cấp. Tần Vũ đối với mỗi một cái tấu chương đều cẩn thận đọc, chụp đầu phê chỉ thị, cẩn thận tỉ mỉ. Trong lòng của hắn mặc muốn, thiên hạ thái bình không chỉ cần vũ lực trấn thủ, còn cần quốc thái dân an. Lúc này, Lý Công Công nâng lên một phần đặc biệt tấu chương. "Bệ hạ, đây là quan nội thủ tướng trình lên sổ gấp, liên quan đến nhiều chỗ tình hình tai nạn khoản tiền điều hành." Chương 756, kiên cố chiến thuyền chương 756, kiên cố chiến thuyền. Tần Vũ nhíu mày, cấp tốc triển khai sổ gấp, kỹ càng lật xem. Tình hình tai nạn một chuyện quan hệ trọng đại, hắn không thể có nửa điểm lãnh đạo. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu không kịp thời xử lý thích đáng, bách tính há có thể an cư lạc nghiệp. Tần Vũ tiếp tục lấy tay phê chỉ thị, hắn tự mình sửa đổi mấy chỗ chi tiết, cường điệu vật liệu cấp cho cần phải đúng chỗ. Tuyệt đối không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cuối cùng tại gãy đuôi có chút yên lòng đặt bút, viết xuống lập tức theo điều lệnh thích đáng làm mấy chữ. Làm xong một vòng tấu chương, đêm đã khuya mật, Tần Vũ đứng người lên, đẩy ra cửa sổ nhìn về phía ngoài bầu trời đêm. Vô số ngôi sao tại đen nhánh màn sân khấu bên trên lấp lóe, hắn thấp giọng tự nói: "Quốc gia đại sự không một việc nhỏ, không thể một lúc nào đó có bưng lòng." Đang lúc trầm tư, Lý Công Công đi lên phía trước. "Bệ hạ, giờ đã muộn, muốn hay không xuống dưới nghỉ ngơi một lát, ngày mai lại tiếp tục?" Tần Vũ mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt, liền nghe sắp xếp của ngươi. Ngày mai lại có chuyện quan trọng, nhất định phải sớm một chút đến cáo chi." Lý Công Công ứng thanh lui ra, phân phó thị nữ chuẩn bị nghỉ ngơi công việc. Trở lại tập cung, Tần Vũ khoác áo mà ngồi. nhẹ giọng phủ kính, nhìn qua trong gương đồng hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Hắn mang theo đủ loại suy nghĩ khép lại hai mắt, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ô nhu hòa vẩy vào tẩm cung trên mặt đất, nhẹ nhàng tỉnh lại Tần Vũ. Hắn có chút mở mắt ra, cảm nhận được một phần khó được an bình. Ban đêm giá rời dường như vào buổi sớm hôm nay bị quét sạch. Hắn chân tắc tinh thần, chuẩn bị nên đón tràn ngập khiêu chiến một ngày mới. Đúng lúc này, Lý Công Công rón rén đi vào tẩm cung, thấp giọng nói: "Bệ hạ, Kháng Uy tướng quân Thích Kế Quang đã ở ngoài điện cầu kiến." Tần Vũ nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, cấp tốc chỉnh lý dung nhan, mang theo một vẻ chờ mong, đi ra tẩm cung. Đi vào chính điện, chỉ thấy Thích Kế Quang thân mang nhung trang sừng sững đứng thẳng. Hai đầu lông mày giấu không được vui vẻ, dường như đầy bụng tin vui phải hướng hoàng thượng thổ lộ hết. Tần Vũ thấy thế, bước nhanh đi đến trước mặt hắn. "Thích tướng quân, lần này hồi triều, chắc là mang đến tin tức tốt." Thích Kế Quang hai tay chắp tay, cung kính nói rằng: "Bệ hạ, quân ta đánh nhiều thắng nhiều, Dạ Qua đã vô lực tái chiến, chúng ta có thể tạm đến an bình." Thanh âm của hắn lộ ra một loại không đè nén được tự hào. Tần Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Trọng đại như thế thắng lợi, đều bởi vì tướng quân cùng tam quân tướng sĩ chỉ dũng. Các ngươi vất vả công tích, chấm tâm đi khắc. Hắn lập tức đi lên trước, vỗ vỗ Thích Kế Quang bả vai, lấy đó động viên. Hai người đối mặt ở giữa, có thể cảm nhận được ngày thường đế vương uy nghiêm phía dưới, tích chứa đối các tướng sĩ tín nhiệm. Bệ hạ quá khen, đều là bởi vì bệ hạ mưu tính sâu xa, mới có thể quyết thắng thiên lý. Thích Kế Quang khiêm tốn nói, sau đó, mấy phần lo lắng hiện hiện. Bất quá, Dạ Qua thế lực mặc dù lui, nhưng ta Đại Tần biên cương vẫn cần nghiêm phòng tử thủ, còn cần chuẩn bị sớm, lấy bảo trưởng lâu chi an. Sau khi nghe xong, Tần Vũ suy nghĩ sâu xa một lát, gật đầu biểu thị đồng ý trong lòng của hắn minh bạch, gia quốc vạn sự, cần lấy ổn chát ổn đả phương thức đến đường đối. Đúng, tướng quân nói cực phải. Hắn trịnh trọng biểu thị, binh có thể tính dưỡng, toàn tâm phòng, nhất định không thể sơ sẩy. Tướng quân lao khổ công cao, chấm tự nhiên trọng thưởng, bất quá vẫn cần tướng quân làm nhiều phụ đạo, tăng lên quân ta chỉnh thể tổ chức. Thích Kế Quang đối Tần Vũ ân cần căn dặn cảm giác sâu sắc kính nể. Hắn biết vị này bệ hạ mặc dù trầm ổn lại không tránh gian nan, cần toàn lực phụ tá lấy thành tựu Đại Tần thịnh thế. Bệ hạ thịnh thế kế hoạch lớn, vi thần nhất định kiệt lực cống hiến sức lực, chỉ đợi bệ hạ điều hành. Tần Vũ thỏa mãn khẽ gật đầu, mệnh Lý Công Công mô phỏng hạ ban thưởng, sau đó lại quay đầu đối Thích Kế Quang. Tướng quân trước tạm giản xếp, sau đó chấm lại cùng khanh thương thảo quy tắc chi tiết. Hai người nghỉ, Thích Kế Quang cáo lui, chỉ lưu lại Tần Vũ tại đại điện cô lập trầm ngâm. Rất nhanh, Tần Vũ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía nơi xa trùng điệp thành cung, trong lòng nổi sóng chập trùng. Mặc dù lấy được đối ra qua thắng lợi, nhưng Thích Kế Quang lời nói nhường hắn ý thức được biên cương uy hiếp như cũ tồn tại. Quốc gia này cần lâu dài an bình, mà không chỉ là nhất thời thắng lợi. Hắn quyết định tự mình tiến về công bộ, sai người chế tạo càng cường đại hơn thuyền lớn, lấy hoàn toàn tiêu trừ trên biển uy hiếp. Vừa nghĩ tới công bộ, Tần Vũ trước mắt hiện ra Thẩm Công Tượng khuôn mặt. Thẩm Công Tượng là cái kỹ nghệ siêu quần thợ rèn, đối tiểu mới chiến thuyền thiết kế có thể nói tận hết sức lực. Trí tuệ của hắn cùng sáng tạo cái mới tinh thần, là Đại Tần tạo thuyền thuật mang đến cực lớn tiến bộ. Đại điện bên ngoài, sáng tỏ dương quang vẩy vào trên bậc thang. Tần Vũ nhanh chân đi ra, trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắn bước nhanh xuyên qua hành lang, thẳng đến công bộ. Công bộ bên trong, bố cục âm thanh bên tai không dứt, đám thợ thủ công bận rộn xuyên thẳng qua tại từng cái lều ở giữa. Tần Vũ đi vào lúc, Thẩm Công Tượng ngay tại một khối to lớn bảng vẽ trước, tinh tế miêu tả lấy một chiếc kiểu mới chiến thuyền kết cấu đồ. Nhìn thấy Tần Vũ giá lâm, Thẩm Công Tượng lập tức để bút xuống, bước nhanh chào đón, nằm rạp trên mặt đất. "Bệ hạ giá lâm, công bộ hy vọng." Tần Vũ mỉm cười, lập tức đỡ dậy Thẩm Công Tượng. Thẩm Công Tượng mau mau xin đứng lên, "Chấm lần này đến đây, là muốn cùng ngươi thương nghị thuyền mới chế tạo sự tình." Ánh mắt của hắn đảo qua bản vẽ, thấy trên đó vẽ tinh tế, trong lòng đối Thẩm Công Tượng tài năng hài lòng không thôi. "Bệ hạ, ngài thấy đều là chúng thần mấy tháng qua nghiên cứu chế tạo thành quả. Nếu có thể đúng hạn chế tạo, nhất định có thể trên diện rộng đề cao quân ta trên biển chi lực." Thẩm Công Tượng trong ngôn ngữ khó nén tự hào. "Chính là bởi vì như thế, chấm hôm nay mới cố ý tới tìm ngươi." Tần Vũ gật đầu đồng ý, hiện tại uy mắc mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng đây là cơ hội tốt, đang lúc như cá gặp nước, tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai khả năng tiêu chiến. Thẩm Công Tượng nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, chỉnh trọng đáp: "Thân ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ nhờ vả. Việc này việc quan hệ ta Đại Tần an nguy, tài nguyên, nhân thủ, đều không tất nhiên keo kiệt. Chấm sẽ mệnh hộ bộ toàn lực ủng hộ các ngươi." Tần Vũ kiên định nói, lập tức hắn ngắm nhìn một phía, thấy đám thợ thủ công từng cái chuyên chú, lấy vất vả cần cù mồ hôi vì nước kiến tạo ra từng chiếc thuyền lớn, trong lòng tăng thêm mấy phần vui mừng. Rời đi công bộ sau, Tần Vũ tâm tình thư sướng đi tại hoàng thành trên hành lang. Thời gian trôi qua, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Tần Vũ suy nghĩ trôi hướng phương xa, trong lòng vô cùng chắc chắn. Hắn còn đang suy tư vừa mới tại công bộ nói chuyện, cùng kiến tạo chiến thuyền chiến lược. Giờ phút này, hắn ý thức được một cái cường đại hải quân cũng không phải là chỉ là nắm giữ kiên cố chiến thuyền, còn cần ưu tú thủy thủ cùng sách lược, đây mới là hắn bước kế tiếp muốn cân nhắc chuyện. Bước tiến của hắn rất nhanh, lại lần nữa nhường suy nghĩ về tới trước mắt đường đi. Rất nhanh, hắn liền đến ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng bên trong tràn ngập đồ ăn hương khí, Tiến Công Công đã sớm đợi ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tần Vũ đến, lập tức không người nên đón. "Vậy hạ, mời dùng nữa." Đám người hầu lần lượt lui ra, chỉ lưu lại Yến Công Công ở bên hầu hạ. Tần Vũ ngồi xuống, nhìn qua đầy bàn món ngon, không khỏi mỉm cười. "Yến Công Công, ngươi cũng ngồi." Yến Công Công sững sờ, vội vàng kiêm lượng. "Lão nô không dám, vậy hạ có mệnh, lão nô tự nhiên tuân theo." Chương 757, chuyện quan trọng thương lượng chương 757, chuyện quan trọng thương lượng cuối cùng, trải qua mấy lần chối từ, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại bên cạnh bàn. Tiến công công, người đi theo chấm nhiều năm, biết chấm chi tâm, hôm nay liền nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cho rằng ngay lúc này ta Đại Tần ứng như thế nào đối mặt xu thế tương lai? Tần Vũ kẹp lên một tia đồ ăn, ngữ khí mặc dù hiền hòa, lại lộ ra một loại không thể cãi lại uy nghiêm. Tiến công công suy nghĩ một lát, nói: "Vậy hạ Long Đằng tại thế, hẳn là trị quốc có đạo, lão nô vô trì, cũng là có chút thành kiến cá nhân. Hôm nay thiên hạ mặc dù tạm thời không lo, nhưng lâu dài mà nói, chỉ có không ngừng từ mạnh mới có thể cố thủ nhà bang." Tần Vũ gật đầu, ánh mắt ôn hòa: "Ngươi lời nói này, ngược cùng chấm không như mà hợp. Bây giờ tạo thuyền thuật đã thành, ngay tại lúc đó, cũng ứng bắt đầu dự trữ càng nhiều nhân tài." Tiến công công không người gật đầu. "Vậy hạ Thánh Minh, nghĩ đến cái này ngự tiền sự tình, đều là thần công trô vô năng địch nổi kế sách. Nhưng bệ hạ cũng làm tĩnh dưỡng thể xác tinh thần, quốc gia đại sự, tự có bách quan phân ưu." Tần Vũ mỉm cười, hắn hiểu được Yến Công Công dụng tâm lương khổ. Thế là để đũa xuống, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Dòng nước ấm chảy qua trong cổ, nhường hắn cảm nhận được một hồi an bình. Một lát lặng im sau, hắn đặt chén trà xuống, ngược lại suy nghĩ ngự thiện phòng bên ngoài tầng tầng lớp lớp sân phong. "Đúng rồi, Yến Công Công, lần trước Bùi tướng quân đi sứ đến báo, nói thích gia trang bên kia hình như có dị động, nhưng có tiến triển?" Tần Vũ hỏi. "Bẩm bệ hạ, Bùi tướng quân đã ở tiến một bước dò xét, có tin tức mới nhất đem tùy thời báo cáo vào cung." Tiến công công thong dong đáp, trong ánh mắt lộ ra đối Bùi tướng quân năng lực tín nhiệm. "Tốt, truyền cho ý chỉ, nếu có dị động, tất nhiên mau trở về báo." Tần Vũ gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch. Đang lúc hoàng hôn, Tần Vũ tại ngự thiện phòng bên trong đối với ngoài cửa sổ dáng chiều ngẩn người. Một bên Yến công công thấy thế, nói khẽ: "Bệ hạ, hôm nay bệ bội nhiều việc quốc sự, cũng làm nghỉ ngơi." "Đúng vậy a, không còn sớm nữa." Tần Vũ đáp, lập tức đứng người lên, chỉnh lý y quan, liền chậm rãi rời đi, trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vậy ở trong đại điện, phản chiếu mặt đất một mảnh kim hoàng. Tần Vũ mặc một thân long bào, đi lại kiên định đi hướng binh bộ. Ven đường triều thần nhao nhao né tránh, túi đầu hành lễ, tính sợ bên trong lộ ra tôn kính. Đi vào binh bộ nghiên cứu vũ khí thất, sớm đã chờ đã lâu Bùi tướng quân tiến lên đón đến, hơi có vẻ kích động nói rằng: "Bệ hạ, ngài tự mình đến đây thị sát, thuộc hạ rất cảm thấy vinh hạnh." Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Phòng nghiên cứu bên trong bày đầy rực rỡ muôn màu kiểu mới vũ khí. Đám thợ thủ công nhìn thấy hoàng đế giá lâm, từng cái tinh thần phấn chấn. Tần Vũ dò xét một vòng, ánh mắt tại một bộ tinh xảo tên nỏ bên trên dừng lại. Hắn đưa tay khẽ vuốt tiến thân, cảm giác được vật liệu gỗ cứng rắn cùng kim loại băng lánh đan vào một chỗ. "Cái này tên nỏ nhìn công nghệ tinh tế, cùng trước kia có khác biệt gì?" Tần Vũ hỏi. Bùi tướng quân lập tức trả lời: "Bệ hạ, đây là một loại kiểu mới liên nổ, có thể liên phát 30 tên, tầm bắn càng xa, độ chính xác cao hơn. Là chúng ta đám thợ thủ công trải qua mấy tháng mới nghiên cứu chế tạo thành công." Tần Vũ gật đầu, đối Bùi tướng quân cùng đám thợ thủ công cố gắng biểu thị tán thưởng. "Rất tốt, dạng này cải tiến, đề cao thật lớn quân ta sức chiến đấu." Lập tức, hắn ngắm nhìn một phía, thấy đám thợ thủ công từng cái thần sắc chuyên chú, trong lòng một hồi vui mừng. Hắn ý thức được những người này mặc dù chỉ là bình thường công nhân, nhưng cũng gánh chịu lấy biến đổi trách nhiệm, là quốc lực dần dần mạnh lên nền tảng. Đương nhiên, một cái tuổi trẻ công tượng cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, non nớt bên trong mang theo một chút dũng cảm, hỏi: "Bệ hạ, ngài vì sao coi trọng như vậy binh bộ nghiên cứu vũ khí?" Tần Vũ mỉm cười, thâm tiếng trả lời: "Quốc chi mệnh mạch ở chỗ tinh binh, mà tinh binh chi lợi ở chỗ lợi khí. Chỉ có nắm giữ tinh lương vũ khí, binh sĩ khả năng lấy ít thắng nhiều, bảo vệ quốc gia." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói: "Mà những này, không thể rời bỏ trí tuệ của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi không chỉ là trước mắt tiểu thành mà tự mãn, mà là muốn thả mắt tương lai, không ngừng sáng tạo cái mới." Lời này khích lệ trong phòng mỗi người. Đại gia lẫn nhau trao đổi ánh mắt kiên định, trong lòng vì quốc gia tiếp tục sáng tạo ý nghĩ mới càng thêm kiên định. Đúng lúc này, Tiến công công dạo bước mà bảo, thấp giọng nói rằng: "Bệ hạ, có tin tức từ thích gia trang truyền đến." Tần Vũ giữa lông mày trầm xuống, biết đây là hắn một mực tâm hệ chuyện, bất quá hắn bình tĩnh nói: "Dẫn đường, mà theo ta hướng phía trước sảnh nói tỉ mỉ." Một đoàn người tiến vào phòng trước, Bùi tướng quân đưa lên cấp báo. Tần Vũ tinh tế xem hết, nhìn như bình tĩnh thần sắc hạ che giấu một vẻ khẩn trương. Căn cứ thám tử hồi báo, thích gia trang dị động sát thực không nhỏ, hình như có thế lực không rõ thẩm thấu trong đó. Bùi tướng quân giải thích nói. Tần Vũ hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng mệnh lệnh: "Truyền chỉ, lập tức mệnh lệnh Tắc Sơn chú quân tăng cường đề phòng, thông chi các biên phòng cứ điểm đề cao cảnh giác, gấp rút công sự phòng ngự, không được phớt lờ. Cái này chỉ lệnh hạ đặt sau, trong điện mọi người đều quen rồi nên không phát hiện ra." Tần Vũ trước khi đi sau phòng, bộ pháp trầm ổn hướng hậu viện đi đến. Dọc đường cung nữ cùng thị vệ liền đội vàng hành lễ, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra đối vị này đế vương kính sợ. Lúc này Tần Vũ trong đầu cũ mới suy nghĩ sẽ lẫn, liên quan tới thích gia trang vấn đề lộ ra càng gấp gáp. Bước qua khắc hoa cầu gỗ, Tần Vũ rất nhanh liền đi tới hậu viện. Gạch xanh tiểu trúc ở giữa, trúc ảnh chập chờn, bầu không khí yên tĩnh mà trang nghiêm. Thích Kế Quang đứng tại vắng vẻ đình bên trong, dường như đang trầm tư. Nhìn thấy hoàng thượng đến, lập tức chắp tay hành lễ: "Bệ hạ." Thích Kế Quang kính cẩn ân cần thăm hỏi, trên mặt hoang mang chi sắc: "Kế Quang, có quan hệ thích gia trang tình huống, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi." Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Hắn tin tưởng Thích Kế Quang có quan sát của mình. "Bệ hạ, thần dù chưa đích thân tới hiện trường, nhưng căn cứ tin tức đáng tin, trong trang hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút thế lực không rõ hoạt động dấu hiệu. Quá trình bí ẩn, nhưng bố cục rõ ràng có ngoại giới thủ bút." Thích Kế Quang nhíu mày, biểu đạt ra chính mình sầu lo. "Xác thực như thế." Tần Vũ khẽ gật đầu, tán đồng Thích Kế Quang phán đoán. ngươi nhưng có cách đối phó. Bệ hạ, thần đề nghị điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội xâm nhập điều tra, chạm thảo trừ căn. Đồng thời, cùng phụ cận thám tử bảo trì mật thiết liên hệ, lấy nắm giữ càng tường tận tin tức. Như thế, mới có thể phòng ngừa chú đáo. Thích Kế Quang kiên định đề nghị. Tần Vũ xuyên thấu qua rừng trúc nhìn về phía phương xa, sát trời hơi ám, mây quyển vân thư. Phản phất tại tỏ rõ lấy một trận sắp đến phong bạo. Tốt, rất tốt. Theo ý ngươi lời nói làm. Hắn hít một hơi thật sâu, thoải mái nói. Đang lúc hai người giao lưu lúc, nơi xa truyền đến Yến Công Công tiếng bước chân. Hắn đến gần sau thấp giọng nói rằng: "Bệ hạ, quốc sư tới, hắn hy vọng gặp mặt bệ hạ, có chuyện quan trọng tương lượng." Tần Vũ trầm tư một lát, liền đối Thích Kế Quang nói: "Kế Quang, việc này cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta tin tưởng phán đoán của ngươi." Vừa dứt lời, hắn liền quay người rời đi, tiến về một phương hướng khác. Chương 758, Giang Sơn Ưu Tư chương 758, Giang Sơn Ưu Tư đi vào sương phòng, quốc sư đã ở đó chờ đợi. Hắn là Tần Vũ tin cậy nhất cố vấn một trong, tại xử lý quốc gia đại sự bên trên nhiều lần xây kỳ công. "Bệ hạ." Quốc sư khuôn mặt hòa ái, lại mắt sáng như đuốc. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, ra hiệu quốc sư ngồi xuống. "Quốc sư, có gì chỉ thị?" Quốc sư gật đầu, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. "Bệ hạ, thần thật có chuyện quan trọng bẩm báo." Hắn xuất ra một quyển thẻ tre, thần sắc trịnh trọng. Trên thẻ trúc ghi chép tin tức hết sức tường tận, mỗi một chữ tựa hồ cũng nặng như thiên quân. "Gần đây có truyền ngôn, có người mưu đồ bí mật xúi dục, như toàn gây náo loạn thiên hạ, thần cho rằng không thể coi thường." Tần Vũ biểu lộ không có chút nào chấn động, nhưng nội tâm đã như điên cắt cuộn. Hắn đối quốc sư cảnh giác cùng dự cảm luôn luôn 10 phần tin tưởng. Xem ra, quốc vận bất an, thiết yếu giải quyết dứt khoát. Quốc sư coi là ứng như thế nào để phòng. "Bệ hạ, đứng mũi chịu sào là ổn định lòng người. Tiếp theo, tăng cường các nơi tuần tra, nhất là ở đằng kia chút truyền ngôn nơi phát ra khả nghi địa phương, nhất định phải lập tức khai thác hành động, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Quốc sư đề nghị tinh chuẩn hữu lực. "Tốt, tất cả theo quốc sư lời nói." Tần Vũ sinh lòng cảm khái, giờ này phút này, hắn biết rõ đầu vai trách nhiệm chi trọng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng khích lệ hắn toàn lực ứng phó, thủ hộ chính mình quốc gia. Theo màn đêm dần dần sâu, Tần Vũ một mình đứng lặng tại trong đình viện, nhìn qua đầy trời tinh hà. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ sái nhập trong phòng. Tần Vũ đã ở bàn trà lật về phía trước duyệt sáng nay đưa tới tấu chương. Hắn nhíu mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Quốc sư nhắc nhở còn tại bên hai, Tần Vũ cảm thấy sự kiện lần này tuyệt không thể khinh thường. "Người tới." Tần Vũ không ngẩng đầu lên, thanh âm nhưng không để chất vấn. Một lát, Tiễn Công Công bước nhỏ tiến lên, túi người cung kính hỏi thăm: "Bệ hạ có gì phân phó?" "Truyền lệnh xuống, nhường cẩm y liề vệ lập tức hành động, cần phải tra ra những khả năng tiêm lưu đồ bí mật xúi dục người thân phận chân chính. Bất kỳ manh mối đều không cần buông tha." Tần Vũ thanh âm 10 phần trầm ổn. "Tuân mệnh, bệ hạ." Tiễn Công Công lĩnh mệnh, cấp tốc rời khỏi, đi truyền đạt hoàng mệnh. Giờ phút này, ngồi tại sau án thư Tần Vũ, lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn hồi ức đêm qua quốc sư thần sắc, cùng kia quyển trên thẻ trúc lít nha lít nhít ghi chép tình báo. Trong lúc đang suy tư, Thích Kế Quang cũng đã đi vào ngự thư phòng bên ngoài, được đến triệu kiến sau mới đi tiến đến. Hắn khí vũ hiên ngang, ánh mắt kiên định, cầm trong tay một phần tình báo. "Khởi bẩm bệ hạ, thần đã tra được một chút manh mối, cần cùng bệ hạ thương nghị." "Kế Quang, mau tới đây." Tần Vũ ngẩng đầu, thần sắc ở giữa để lộ ra mấy phần vui mừng. Thích Kế Quang tiến lên, đem tình báo trình lên. Hắn đơn giản địa đạo: "Căn cứ chúng ta người hồi báo, dường như có cỗ thế lực trong bóng tối tập kết, bọn hắn phân bố tại kinh thành trung quanh. Nhưng cụ thể là ai tại chủ đạo, vẫn chưa tra ra." Tần Vũ liếc nhìn tình báo trong tay, trong lòng đã có số đo. Tiếp tục truy tra, bất kỳ người khả nghi đều không nên tùy tiện buông tha. Đồng thời, tăng cường kinh thành trong ngoài phòng vệ, khi tất yếu có thể điều động chú quân. "Vâng, bệ hạ." Thích Kế Quang lĩnh mệnh, nhưng trong lòng âm thầm sầu lo. Nhiều như vậy nghi hoặc được ra, chỉ sợ thế cục cũng không lạc quan. Đưa tiễn Thích Kế Quang sau, Tần Vũ đứng dậy đi ra ngự thư phòng, dọc theo đá xanh xếp thành đường mòn chậm rãi tại ngự hoa viên. Hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực đang suy tư tiếp xuống mỗi một bước cờ như thế nào là tử. Trong vườn hoa màu xanh biếc, hương thơm một phía, Tần Vũ dạo bước thật lâu, đột nhiên ngừng chân. Hắn nhìn chăm chú phía trước, dường như đã có thể nhìn thấy tầng kia cuốn tới phong bạo. Trong lòng tinh thần trách nhiệm khiến cho hắn càng thêm lo lắng, cũng làm cho Tần Vũ hiểu thêm tương lai nghiêm trọng. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lung lay ta Giang Sơn. Hắn thấp giọng kiên định tự lẩm bẩm. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ ô vẩy vào ngự thư phòng gạch bên trên, tô đậm ra một mảnh ấm áp kim sắc sắc điệu. Tần Vũ ngồi tại sau án thư, trong tay bưng lấy một quyển vừa đưa đến tờ báo buổi sáng. Lông mi khóa chặt, một bên nghe cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Tư Đồ Hàn báo cáo. "Bệ hạ." Tư Đồ Hàn hơi cúi người, thanh âm trầm thấp nhưng không mất lạnh lùng. "Trải qua trắng đêm điều tra, kinh thành phụ cận một chút khả nghi nhân viên được chứng thực cùng bóng đen lâu có liên hệ. Bọn hắn hành tung bí ẩn, dường như đang bày ra một loại nào đó hành động." Tần Vũ đầu ngón tay tại cuốn lên nhẹ nhàng gõ mấy cái, thần sắc bình tĩnh bên trong ẩn hàm một tia phong mang. "Bóng đen lâu, quả nhiên không có đơn giản như vậy." Tư Đồ Hàn gật đầu. "Đúng là như thế, bệ hạ. Bóng đen lâu thế lực dường như nhòm ngó trong bóng tối lấy, như đồ làm loạn. Số người của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng tổ chức nghiêm mật." Tần Vũ trầm ngâm một lát, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, một khi có dị dạng, lập tức báo cáo. "Ngoài ra, cần phải trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ bọn hắn chủ sử sau màn." "Tuân mệnh, bệ hạ." Tư Đồ Hàn ngữ khí kiên định, sau khi hành lễ lui ra, lưu lại Tần Vũ ngồi một mình ở ngự thư phòng. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót đứt quãng vang ở cái này khó được trong yên tĩnh. Tần Vũ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Buổi chiều, ngự hoa viên bên trong, một vệ xuân ý đang nồng cảnh tượng đập vào mặt. Hoa mục xanh um, thanh phong chợt chợt. Tần Vũ dạo chơi chạy chậm chậm, trong lòng tính toán ứng đối bóng đen lâu thượng sách. Một lát, hắn thấy được một bộ màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp đang cúi người tại bụi hoa ở giữa. Kia là thường bạn ở hai bên người hắn Mộ Thanh Nhi. Nàng lúc này đang tỉ mỉ chăm sóc lấy hoa cỏ, bị dương quang làm nổi bật ra một loại yên tĩnh mà dịu dàng mỹ. Thanh Nhi, Tần Vũ kêu, trong giọng nói có một tia ấm áp. Mộ Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trên mặt tan ra một vệt mỉm cười. Bệ hạ, hôm nay sao phải có hào hứng tới đây? Chỉ là tâm phiền, muốn giải sầu một chút. Tần Vũ nhẹ giọng đáp, lập tức đưa ánh mắt về phía xa xa chân trời. Thế nhưng là vì kinh thành chung quanh dị động. Mộ Thanh Nhi hỏi, hiển nhiên đây là nàng đã nhìn trộm đến tin tức. Đúng vậy. Tần Vũ khẽ gật đầu, không có dấu giếm. Đối nàng, hắn xưa nay không cần che lấp. Mộ Thanh Nhi vỗ nhẹ nhẹ đi đầu ngón tay phấn hoa, đến gần Tần Vũ, ôn nhu nói, bệ hạ có gì thượng sách? Điều động tinh binh lặng yên rút vào, nắm giữ bóng đen lâu hạch tâm thành viên động tĩnh. Ngoài ra, khi tất yếu tăng thêm nhân viên hộ vệ kinh thành. Tại loạn cục chưa định thời điểm, bất kỳ không xác định nhân tố cũng không thể bị xem nhẹ. Bệ hạ quả nhiên lo lắng chu toàn. Mộ Thanh Nhi mỉm cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Tần Vũ lại lắc đầu, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là dù vậy, cũng cần dựa vào càng nhiều trung thành người tế lực, khả năng vững chắc Giang Sơn. Tần thị Giang Sơn tất nhiên lâu dài. Mộ Thanh Nhi lời nói ngắn gọn mà tràn ngập kiên định. Rất nhanh, Tần Vũ cùng Mộ Thanh Nhi rời đi Ngự Hoa Viên, dạo bước tại thông hướng Ngự Thiện phòng đường mòn bên trên. Dương quang xuyên thấu qua lá cây vậy trên người bọn hắn, nương theo lấy mơ hồ thành phòng, dường như thổi tan trong lòng ưu phiền. Mộ Thanh Nhi nhìn xung quanh cảnh trí xung quanh, khóe miệng có chút cong lên. Hôm nay thời tiết thật tốt. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt lại nhìn thẳng phía trước, tâm sự nặng nề. Hy vọng những cảnh đẹp này có thể vớt bằng lòng người sầu lo. Chương 759, đêm tối thăm dò bóng đen. Chương 759, đêm tối thăm dò bóng đen. Mộ Thanh Nhi lấy thân cận ngựa khí treo gẹo nói, bệ hạ suốt ngày quan tâm quốc sự, cần phải chú ý thân thể mới là. Tần Vũ cười nói, như người người đều như ngươi như vậy là ta suy nghĩ, vậy ta làm sao sầu quốc nạn đâu. Hai người tới Ngự Thiện phòng, thủ vệ cung kính đẩy ra nặng nề đại môn. Bên trong hương khí bốn phía, ấm áp không khí lập tức vây lại bọn hắn. Tại một trương phủ kín xinh đẹp tinh xảo thức ăn bên cạnh bàn, Tần Vũ là Mộ Thanh Nhi kéo ra chỗ ngồi, đãi nàng sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Trên bàn rực rỡ muôn màu món ngon đều mê người, nhưng Tần Vũ lại đối trước mặt rau xanh đã xuất thần. Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Mộ Thanh Nhi phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Tần Vũ hoàn hồn, nói khẽ, đang suy nghĩ bây giờ biên cảnh thế cục dung chuyện, chúng ta phải chăng còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mộ Thanh Nhi cúi đầu xuống, nghiêm túc dùng đũa kẹp một mảnh thịt cá, để nhẹ nhập Tần Vũ trong chén. Bất luận quốc gia thế cục như thế nào biến hóa, ngài hùng tài vĩ lực, khẳng định có thể biến nguy thành an. Tần Vũ nhìn xem bị kẹp tới trong chén thịt cá, nội tâm ấm áp. Có ngươi ở bên người, sắc thực an tâm rất nhiều. Hai người bắt đầu dùng nữa, tuy không ngôn ngữ giao lưu, nhưng là hai người đều cảm nhận được ấm áp. Tần Vũ để đũa xuống, nhìn xem trước mặt giai nhân, khẽ cười. Đà tạ ngươi làm bạn. Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy, đây là Thanh Nhi ứng tận việc nằm trong phận sự. Mộ Thanh Nhi khỏe miệng mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Sau bữa ăn, Tần Vũ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ chớp mắt trong lúc lơ đãng, sắc trời đã có chút mờ hạ. Hắn hít sâu một hơi, đối Mộ Thanh Nhi nói rằng, đi thôi, nên đi xử lý chút tạp vụ. Mộ Thanh Nhi đi theo Tần Vũ sau lưng, yên lặng ngồi tiếp hắn. Tần Vũ cùng Mộ Thanh Nhi vừa đi ra Ngự Thiện phòng, một bên nhớ lại vừa rồi nói chuyện. Thanh Nhi, cảm ơn ngươi làm bạn, phần này tâm ý, ta sẽ khắc trong tấm khảm. Tần Vũ tại cuối hành lang dừng lại, nhẹ nói. Mộ Thanh Nhi mỉm cười. Bệ hạ cẩn thận lao lực, Thanh Nhi có thể làm chỉ có tận bên người chức vụ. Tần Vũ gật gật đầu, hắn biết Mộ Thanh Nhi trong lòng hắn là quan trọng cỡ nào tồn tại. Ta nên đi Ngự thư phòng, ngươi hôm nay cũng nhiều vất vả, sớm đi nghỉ ngơi. Mộ Thanh Nhi khẽ gật đầu, lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi. Tần Vũ đi vào Ngự thư phòng, cánh cửa tại sau lưng nhẹ nhàng khép kín, tách rời ra ngoại giới bên áo. Hắn về tới trước bàn sách, nhìn qua chồng chất như núi hồ sơ, trong lòng trách nhiệm dần dần hiện hiện. Hắn bắt đầu cẩn thận xem từng phần hồ sơ, không buông tha mỗi một cái văn tự. Bóng đêm càng thêm dày đặc, ánh nến chập chờn. Toàn bộ trong phòng bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Tần Vũ ngẫu nhiên dừng lại bút, xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó tiếp tục công tác, hắn không thể có bất kỳ thư giãn. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, phá vỡ Ngự thư phòng yên tĩnh. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Tư Đồ Hán xuất hiện tại cửa ra vào. Có chút túi đầu, thanh âm mười phần kiên định. "Bệ hạ, bóng đen lâu có dị động." Tần Vũ để cây viết trong tay xuống, ánh mắt lập tức sắc bén. "Tình huống như thế nào?" Tư Đồ Hán hít sâu một hơi, cấp tốc báo cáo. "Thuộc hạ vừa tiếp vào tuyên báo, bóng đen lâu người ngay tại trong thành hoạt động, ý đồ của bọn hắn còn không rõ." Tần Vũ đứng dậy, hai đầu lông mày hiện lộ ra bất an. "Bóng đen lâu người lớn mật như thế?" "Đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta người ngay tại giám thị, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Tần Vũ trong phòng đi dạo, tàn bộ, trong lòng địch ý dần dần tăng. Không thể để cho bọn hắn giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. "Bệ hạ yên tâm, ta đã bố trí tốt nhân thủ." Âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm động thái. Tư Đồ Hàn nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận. "Rất tốt." Tần Vũ gật gật đầu, sau đó suy tư một lát, quay người đối Tư Đồ Hàn nói rằng, "Ta cũng nên tự mình đi nhìn xem." Tư Đồ Hàn sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. "Bệ hạ, cái này quá mức nguy hiểm. Có lẽ không thể không cho nên nghi kỵ, cũng không thể mất tin mất tính. Làm địch nhân xâm phạm, ta xem như đế vương, có gì lý do có gọi." Tần Vũ thanh âm không thể nghi ngờ. Thế Tư Đồ Hàn đành phải đáp ứng. thuộc hạ sẽ an bài tinh nhuệ tùy hành. Tần Vũ khẽ gật đầu, phủ thêm một cái nhẹ nhàng y phục, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Hắn hào khí tỏa ra, hài hước nói rằng: ngược lại muốn xem những này bóng đen lâu người có năng lực gì. Tần Vũ cùng Tư Đồ Hàn mang theo một tiểu đội thân binh, trong thành không đáng chú ý hẻm nhỏ ghé qua. Đi tại hoàng thành trên đường phố, Tần Vũ trong lòng một mảnh thanh minh. Ở trên vùng đất này, vạn dân ngưỡng vọng chính mình quốc gia, tuyệt không thể cho phép bóng đen lâu chi lưu tùy ý làm vậy. Bọn hắn lần gần đây nhất xuất hiện tại nơi nào? Tần Vũ nhẹ giọng hỏi. Tại chợ phía tây một cái thương nhân buôn vài cửa hàng phụ cận. Tư Đồ Hàn trả lời, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đi ở bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối cảnh giác. Hắn biết, bóng đen lâu từ trước đến nay hành động quỷ dị, không tầm thường hạng người. Rốt cục một đoàn người đi vào mục tiêu khu vực. Hai bên đường phố cửa hàng sớm đã bế cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, duy chỉ có một cánh cửa khe hở lộ ra yếu ớt đèn đuốc. Tần Vũ cùng Tư Đồ Hàn ẩn nút tại góc đường, quan sát đến động tĩnh. Sau một lát, mấy tên bóng đen lặng yên từ thương nhân buôn vải trong tiệm đi ra. Thân hình linh hoạt, cấp tốc tan biến ở trong màn đêm. Không muốn đánh rắn động cỏ, theo sau. Tần Vũ thấp giọng chỉ thị. Đám người lặng yên im lặng đi theo phía sau. Màn đêm đen kịt hạ, mấy đầu bóng người như linh miêu giống như cẩn thận ghé qua. Trong không khí mười phần yên lặng, tràn ngập một loại làm người tim đập thình thịch ra tốc gấp gáp cảm giác. Không lâu, những cái kia bóng đen tại một chỗ vắng vẻ rừng bên trong dừng lại. Tần Vũ cùng Tư Đồ Hàn ẩn thân chỗ tối, ngưng thần lắng nghe. Đêm mai liền động thủ, cần phải đem chúng ta người đưa ra ngoài, không thể bại lộ. Trong đó một tên bóng đen thanh âm mơ hồ chuyển đến. Tần Vũ đống nhiên trong lòng giật mình, những người này thế mà mưu đồ làm loạn. Như tiếp tục khoan dung, bọn hắn đem đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ổn định thiên hạ mang đến như thế nào uy hiếp. Tốt, rút lui. Tần Vũ vung tay lên, ra hiệu đám người lui lại. Trên đường trở về, hắn trầm tư thật lâu, rốt cục hạ lệnh. Sau khi trở về, tăng cường đề phòng, bất động thanh sắc. Ngày mai, chúng ta một lần hành động tan rã âm mưu của bọn hắn. Tư Đồ Hàn nghiêm nghị lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ. Mặt hướng bình minh, Tần Vũ trong lòng âm thầm lời thề. Trong màn đêm, Tần Vũ trở lại tẩm cung của hắn. Đi vào phòng, hắn lấy xuống trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn, vỏ kiếm tại mở tối hiện ra ánh sáng nhạt. Nằm lên phía sau giường, Tần Vũ khe khẽ thở dài, nhớ tới đêm nay tao ngộ, tâm sự nặng nề. Dạng này đêm, không có chút nào bình tĩnh a. Tần Vũ tự nhủ nói. Ngày thứ hai, sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, Tần Vũ chậm chậm mở mắt. Trải qua nhanh chóng rửa mặt, hắn đi hướng ngự thư phòng. Tấu chương chồng chất như núi, Tần Vũ nhíu mày. Nhưng hắn biết có một số việc không thể chậm, nhất định phải lập tức xử lý. Hắn dùng đã từng hiệu suất cao, nhanh chóng hoàn thành cùng ngày chính vụ. Chương 760, đáng giá thử một lần chương 760, đáng giá thử một lần hai lần ngừng bút ở giữa, hắn không khỏi nghĩ đến đêm qua cái kia âm mưu nhóm người, bọn hắn ngay tại uy hiếp toàn bộ Đại Tần quốc kiến ổn. Vô luận như thế nào, đêm nay hắn nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Buổi chiều, Dương Quang vừa vặn, Tần Vũ gọi tới Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tư Đồ Hàn. Tư Đồ Hàn đúng hẹn mà tới, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tư Đồ, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi có ý nghĩ gì?" Tần Vũ trực tiếp hỏi. "Vậy hạ, những này bóng đen vô tung vô ảnh, mặc dù hành động ở giữa ngẫu hiện sơ hở, nhưng nếu không xác thực kế hoạch, chỉ dựa vào truy tung sợ khó mà giải quyết triệt để bọn hắn." Tư Đồ Hàn đứng nghiêm, ánh mắt mười phần kiên định. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. "Ta cho rằng, tối nay chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn điều tra lỗ thủng, dẫn xạ xuất động, phối hợp trong cung cấm vệ quân, hình thành trong ngoài giáp công chi thế, cần phải đem bóng đen lâu một mẹ hút gọn." Nghe nói này phương án, Tần Vũ thỏa mãn gật đầu. Nhìn như phong hiểm không nhỏ, nhưng đáng giá thử một lần. Buổi tối hôm nay, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, yếu quyết thắng này. Tư Đồ Hàn sau khi rời đi, Tần Vũ đi ra ngự thư phòng. Hắn tại trong đình viện dạo bước, chung quanh hoa quế phiêu hương, thoáng thư giãn thần kinh căng thẳng của hắn. Màn đêm lặng yên giáng lâm, yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang không biết mệt mỏi liên tục không ngừng. Tần Vũ cùng Tư Đồ Hàn xuất lĩnh bộ đội phân tán ở trong rừng, theo kế hoạch bố trí xuống Thiên La địa võng. Bệ hạ, tất cả mọi người đã vào chỗ. Tư Đồ Hàn nhẹ giọng báo cáo. Rất tốt, bảo trì cảnh giác. Tần Vũ thấp giọng đáp lại, mắt sáng như nước. Không lâu, những cái kia bóng đen lại một lần nữa lặng yên tới gần. Lần này, bọn hắn lộ ra phá lệ cẩn thận. Cách đó không xa, đầu linh ảnh còn đang suy tư tối hôm qua an bài. Đang lúc hắn tưởng tận xem xét bốn phía lúc, trung quanh không khí đột nhiên khẩn trương lên. Động tác. Tần Vũ thấp giọng ra hiệu, Tư Đồ Hàn ra lệnh một tiếng, phục binh nổi lên một phía. Bóng đen nhóm hiển nhiên không ngờ tới sẽ ở này bị phát hiện, bắt đầu lộn xộn đường lối. Nhưng mà, Tần Vũ bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp đến kín không kẽ hở. Nhất là Tư Đồ Hàn, hắn kiếm quang như hồng, mỗi lần ra tay đều trực kích yếu hại. Tiếng chém giết tại trong cánh rừng này quanh quẩn, đánh giáp lá cả trong nháy mắt lộ ra càng chí mạng. Bóng đen lâu người dần dần chống đỡ không được, bị dần dần chế phục. Tần Vũ từ đội ngũ phía sau đi ra, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt còn sót lại chi địch. Nói, các ngươi đến tụt cùng ý đồ cái gì? Kia người đầu lĩnh biết không thể né tránh, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại không có chút nào một chút hối hận. Tần đế, ngươi thắng, nhưng chúng ta không phải là cái cuối cùng. Một ngày nào đó sẽ có người kết thúc sự thống trị của ngươi. Những này ta không kịp lo lắng, bởi vì hôm nay kế hoạch của các ngươi đã thất bại. Tần Vũ thanh âm lạnh lùng, ánh mắt như sắt, lấy đường đường chi chính khí chấn nhiếp bọn hắn. Vậy hạ, tiếp xuống nên xử lý như thế nào những tù binh này? Tư Đồ Hàn hơi ngưng lại sau hỏi. Tần Vũ dương mắt nhìn hướng nơi xa dần dần ẩn bóng đen, trong lòng một mảnh trầm tư. Hắn dừng bước lại, nói khẽ: trước đưa bọn hắn đi thiên lao, chúng ta cần nhiều thời gian hơn tới hiểu bọn hắn. Thế nhưng là bệ hạ, ngụ ý của bọn hắn cực gấp, sợ là không dễ dàng cải mở. Tư Đồ Hàn trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, hắn mắt thấy bóng đen lâu thủ đoạn. Tần Vũ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Hắn thấp giọng trả lời: "Yên tâm, bọn hắn sớm muộn sẽ mở miệng, chỉ cần cho bọn họ thích hợp hoàn cảnh." Tư Đồ Hàn minh bạch đây là hoàng thượng thói quen xét lược. Nhưng đối thủ tại bất an bên trong dần dần thư giãn, cuối cùng lộ ra sơ hở. Hắn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cung kính bảo vệ ở một bên. Lúc này, một tên cẩm y liễu vệ cẩn thận từng ly từng tí chạy đến Tần Vũ trước mặt, bái, cung kính nói: "Bệ hạ, tù binh đã bị áp giải đến Thiên Lao, tất cả thỏa đáng. Các ngươi vất vả." Tần Vũ gật gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía Tư Đồ Hàn: "Ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, đêm nay biểu hiện không tệ." Tư Đồ Hàn mặt lộ vẻ mỉm cười, đầy cõi lòng kính ý trả lời: "Ta ơn bệ hạ hậu ái, thuộc hạ vô công không dám cư." Tần Vũ mỉm cười không nói, mang theo vài phần vui mừng đi hướng trong cung. Cước bộ của hắn chậm rãi, hưởng thụ lấy cái này tản bộ thời gian. Trở lại ngự thư phòng, Tần Vũ dỡ xuống áo choàng, đem kiếm treo về trên tường. Buổi tối đó tuy nói thắng lợi nắm chắc, nhưng này chút bóng đen lời nói như cũ ở trong đầu hắn lóe sáng lại, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Có lẽ cái này vừa mới bắt đầu. Tần Vũ trong lòng mặc niệm, chỗ tối bóng ma còn tại tới gần, mà hắn nhất định phải lấy càng thêm chăm chú dáng vẻ đến đối mặt. Sáng sớm hôm sau, chiều dương vẩy vào Đại Tần thành cung bên trên. Tại cái này thanh lãnh sương sớm bên trong, Tần Vũ đi vào triều đình. Hội nghị hôm nay phá lệ trọng yếu, đông đảo đại thần đã tề tụ, một khắc không dám buông lỏng. Bệ hạ, sáng sớm tốt lành. Tư Đồ Hàn tiến lên một bước, bị cười hành lễ, trong ánh mắt của hắn vẫn còn lấy đêm qua chưa ngủ mà mang. Sáng sớm tốt lành, Tư Đồ. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại, chợt ngồi xuống tại trên long ỷ, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Ngự sử Đài Lý Công đầu tiên lên tiếng, thanh âm mười phần trong sáng. Bệ hạ, bây giờ phương Bắc nạn châu chấu càng ngày càng nghiêm trọng, bách tính trôi dạt khắp nơi, lương thảo báo nguy, chỉ sợ lại không khai thác biện pháp, dân sinh đem càng thêm cô đốn. Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lý Công vấn đề không thể nghi ngờ là một cái khó giải quyết nan đề. Tần Vũ trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Trước phân phối xung quanh kho lúa dự trữ tê dân, đồng thời mệnh nông bộ tưởng tra tình hình tai nạn, chủ tính trưởng kỳ đường giải quyết." Lý Công gật đầu, lần nữa chạy thần nói: "Bệ hạ minh xét, thần sau đó lập tức chấp hành." Ngay sau đó, một vị khác đại thần Phan đại nhân tiến lên, vẻ mặt trịnh trọng: "Bệ hạ, gần đây cảnh nội đạo phỉ hung hăng ngang ngược, dân tâm rung chuyển, còn mời sớm làm quyết sách, lấy bảo an thả." Tần Vũ ánh mắt ngưng lại, cái này đạo phỉ sự tình há có thể ngồi nhìn. Hắn trầm giọng nói: "Mệnh các nơi phủ nha tăng thêm tuần tra, tăng cường cửa thành đề phòng, khi tất yếu có thể điều động cấm quân hiệp trợ." "Tuân mệnh." Chúng thần cùng kêu lên đáp, trong lòng đều thầm cảm thấy hoàng đế mười phần anh minh. Hội nghị tại trật tự danh mạch bên trong tiến hành, các hạng sự vụ dần dần thương nghị thỏa đáng. Nhưng mà, Tần Vũ đáy lòng nhưng luôn luôn có một tia vung đi không được gian nan khổ cực. Đêm qua bóng đen lâu dư ba tại trong đầu hắn xoay quanh không ngừng, cái này tuyệt không phải chuyện tầm thường kiện, mỗi người đều có thể tại cái này phía sau tiềm ẩn nguy hiểm. "Bệ hạ, trước đó nâng lên bóng đen lâu tù binh thẩm vấn, không biết có hạ tiến dương?" Tư Đồ Hàn đang thảo luận có một kết thúc sau, thấp giọng đặt câu hỏi. Tần Vũ khẽ lắc đầu, thanh âm bên trong lộ ra một tia đắng chát. Một đêm không được ý tứ, hẳn là bọn hắn phía sau còn có càng sâu thế lực. Hắn biết rõ, nếu vô pháp mau chóng giải quyết, hắn Đại Tần Giang Sơn đem thời khắc đứng trước bất chắc. Lúc này, đến từ Đại Lý Tự Cố đại nhân đứng ra, chắp tay nói: "Bệ hạ, vi thần đề nghị dẫn vào trên tâm lý sách lược công phá phòng tuyến của bọn hắn, có lẽ có thể thu tới hiệu quả." Tần Vũ tâm hữu sở động, gật đầu khen ngợi: "Kế này rất tốt, có thể nhanh chóng an bài." Theo cuối cùng một hạng đề tài thảo luận song song, chúng thần lễ kính trở ra, triều đình khôi phục kiến tĩnh. Chương 761, quốc sự cùng gia sự. Chương 761, quốc sự cùng gia sự. Tần Vũ dựa nghiêng ở trên long ỷ, nhìn chăm chú phương xa. Tư Đồ Hàn bảo vệ ở một bên, lo lắng nói: "Bệ hạ, muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi?" Tần Vũ mỉm cười, cố gắng chân tắc tinh thần. Quốc gia sự tình, không thể có một tia chủ quan, phải nghiêm túc. Trong lòng của hắn minh bạch, thế sự vô thường gánh nặng đường xa. Rời đi triều đình sau, Tần Vũ trực tiếp về tới ngự thư phòng. Hắn bước nhanh tiến vào, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại phát hiện sớm có một người chờ đã lâu. Binh bộ thị lang Lý Nghị đang đứng ở một bên, thấy hoàng thượng đến, hắn lập tức không người thi lễ. "Bệ hạ." Lý Nghị thanh âm mang theo một tia ổn trọng. Lý thị lang mời ngồi. Tần Vũ phất phất tay ra hiệu, sau đó chính mình cũng tại sau án thư ngồi xuống, mày kiếm có chút chọc lên, nói: "Sáng nay trên triều đình liên quan tới đạo phỉ sự tình, chấm nghị chi liên tục, quyết định tự mình tiêu diệt, gian đe." Lý Nghị nghe vậy, thần sắc hơi động. Hắn từ trước đến nay kính nể Tần Vũ quả quyết độc tài, nhưng hành động lần này dường như quá mức mạo hiểm. "Bệ hạ là cao quý nhất quốc chi quân, như tự mình mạo hiểm, chỉ sợ không ổn a." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, trong mắt lại lộ ra kiên định qua mang. "Lý thị lang không cần lo ngại. Chấm thở nhỏ tập võ, có trưởng không thế cục lòng tin. Huống chi, việc này liên quan đến xã tắc an nguy, chấm nhất định phải tự thân đi làm." Lý Nghị trong lòng âm thầm cân nhắc, không thể làm gì khác hơn thở dài. "Đã bệ hạ khăng khăng như thế, thần nguyện theo bệ hạ cùng đi, là bệ hạ hộ giá hộ tống." Tần Vũ gật đầu, trong lòng cảm kích. Lý Nghị từ trước đến nay trung thành đáng tin, tuy hành không thể nghi ngờ là cái sáng suốt chi tuyển. "Tốt, Lý thị lang trước hết an bài xong xuôi, điều động tinh nhuệ quân sĩ. Trong vòng 3 ngày, cần phải chỉnh quân chuẩn bị giáp." Lý Nghị lĩnh mệnh, trong lòng mặc niệm. Rời đi ngự thư phòng lúc, dương quang trướng mắt, hắn bộ pháp tăng tốc, trong lòng nhiệm vụ nặng như Thái Sơn. Tần Vũ tại Lý Nghị rời đi về sau, ngồi tại trong ngự thư phòng, lặng lặng đọc qua nặng nề tấu chương. Dương quang xuyên thấu qua góc cửa sổ vẩy vào trên bàn, từng cái chia cắt lấy văn kiện bút tích. Hắn từng tờ một mảnh đọc, lông mày có chút khóa chặt. Ngẫu nhiên thấp giọng tự nói, dường như tại đem mọi việc từng cái làm rõ. Thời gian tại hắn ánh mắt chuyên chú bên trong lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác đã có qua gần nửa ngày. Trong ngự thư phòng công công nhẹ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, đã giờ ngọ, nên dùng nữa." Tần Vũ ngẩng đầu, mới từ bận rộn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc bả vai, lại không có bởi vì trưởng kỳ ngồi mà lộ ra rã rời. "Tốt, chúng ta đi ngự thiện phòng a." Thanh âm của hắn mười phần bình thản, nhưng thần sắc trong mắt không ngừng toát ra dị sắc. Trên đường đi, Tần Vũ cùng công công trầm mặc mà đi, nội cung đường nhỏ dưới ánh mặt trời an bình như vẽ. Tần Vũ nhìn xem bên cạnh hoa mục, tâm thần hơi đến buông lỏng, nhưng suy nghĩ vẫn như cũ dừng lại tại quốc gia đại sự bên trên. Hắn đột nhiên mở miệng, đối bên tân công công nói: "Ngươi cảm thấy, đương kim bách tính có thể an cư lạc nghiệp?" Công công có chút ngoài ý muốn, suy tư một lát cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, như đến quân minh thần hiền, bách tính tất nhiên là có thể được thái bình. Bất quá, gần đây đạo phỉ hung hăng ngang ngược, sát thực nhiễu loạn không ít địa phương." Tần Vũ gật đầu: "Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng lắng lại những ngày náo động, nhường bách tính có thể an bình." Hắn ngữ khí chăm chú, đối kế sách của mình mười phần tự tin. Đến ngự thiện phòng sau, thiện trên bàn đã bày đầy thức ăn tinh xảo, để cho người ta tràn đầy muốn ăn. "Bệ hạ, hôm nay là ngài chuẩn bị chính là trong cung mới ra món ngon." Ngự chủ trình lên đồ ăn, thanh âm bên trong mang theo chờ mong. Tần Vũ khẽ gật đầu nói tạ, nâng luôn đến mấy ngụm. Hương vị làm người vừa lòng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi mong nhớ lấy tiếp xuống hành động. Hắn nhẹ giọng tự nói, giờ phút này bình tĩnh, bất quá như phủ quang lược ảnh. Chân chính trưởng trị cửu an, còn cần một phen thành tựu. Ăn qua mấy ngụm, Tần Vũ để đũa xuống. Hơi cảm thấy cột hứng, hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Rời đi ngự thiện phòng sau, Tần Vũ đi tới ngự hoa biên, dương quang xuyên thấu qua tùm lá cây pha tạp vẩy vào đường đá bên trên. Gió nhẹ nhẹ phất, hoa cỏ mùi thơm ngát tùy theo dập dờn mà đến, làm người tâm thần thanh thản. Trong vườn hoa một tươi sống mà diễm lệ, để cho người ta thể xác tinh thần dần dần được đến buông lỏng. Một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên, cắt ngang hắn trầm tư. "Bệ hạ, ngày hôm nay thế nào có nhàn hạ thoải mái tới ngự hoa viên tới?" Nói chuyện chính là Lý Công Công, thân làm trong cung nhiều năm hầu hạ lão nhân. Hắn một mực là Tần Vũ bên người người thân cận một trong, biết rõ hoàng đế mỗi một phần nhỏ xíu tâm tình chập chờn. "Tới giải sầu mà thôi, Lý Công." Tần Vũ lộ ra một cái mỉm cười, bất quá trên mặt mỏi mệt vẫn không có pháp hoàn toàn che lấp. Lý Công Công tiến lên mấy bước, do dự một chút rồi nói ra: "Bệ hạ, ngài gần nhất vất vả. Mấy ngày nay xử lý quốc sự bận rộn, ngay cả sen cùng bọn hắn cũng một mực quên ngài nghỉ ngơi nhiều." Tần Vũ gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa tĩnh mịch mặt hồ, nỗi lòng có chút bình phục. "Ta cũng biết, nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề, chỉ sợ bách tính thời gian sẽ càng thêm gian nan." Lý Công Công trầm mặc một lát, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói: "Bệ hạ, ngài tâm tư lão nô minh bạch, nhưng quốc gia đại sự phải từ từ tính toán, chớ có nhất thời nóng nổi." Tần Vũ không có lập tức trả lời, vẫn là nhìn xem kia sóng nhỏ nhộn nhạo mặt nước. Rốt cục, hắn xoay người lại, ánh mắt hết sức thâm thúy. "Lý Công, hôm nay cái kia đạo món ngon tuy đẹp, nhưng trong lòng ta càng hệ bất tính. Có một số việc, chúng ta không thể lợi thêm." Lý Công Công khẽ thở dài một cái, biết rõ bất luận nói nhiều ít lời an ủi, Tần Vũ quyết sẽ không bởi vậy buông lỏng đối yêu cầu của mình. Hắn càng hiểu hơn hoàng đế đối quốc gia tương lai lo lắng tuyệt không phải nhất thời hứng khởi, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau chấp nhất. "Bệ hạ, ngài nói đúng. Nhưng nếu là cần, chúng thần cũng biết đem hết khả năng phụ tá ngài, cùng nhau chia sẻ những ngày sầu lo." Hắn dùng một loại đã là an ủi lại bao hàm trung thành ngữ khí nói rằng. Tần Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Lý Công Công bả vai: "Các ngươi có tại, ta tất nhiên là yên tâm. Tương lai như thế nào, trong lòng ta đã có phương lượng." Hai người tiếp tục theo vườn hoa đường mòn chậm rãi mà đi, bên hai tiếng chim hót liên tục không ngừng. Đi đến một vòng ngự hoa biên, Tần Vũ cảm giác tâm tình hơi thư giãn, liền hướng Nhược Lan hậu cung đi đến. Trên đường đi, bóng đêm dần dần dày, đèn cung đình ánh sáng nhạt điểm xuyết lấy đình viện, làm nổi bật ra đầy vườn xuân sắc tĩnh mịch. Bước vào hậu cung, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng hương trà an ủi khí tức. Nhược Lan đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay lật xem một quyển sách. Nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu. "Bệ hạ, ngài trở về." Nàng chậm rãi đứng dậy, tiến ra đón. Tần Vũ cũng thuận thế dắt tay của nàng, hai người cùng nhau đi hướng trước giường. "Gần đây bận việc đến thật quá mức, đều không có thời gian thật tốt cùng ngươi ngồi một chút." Tần Vũ mang theo hài này nói, ngồi xuống lúc, trong mắt đều là mỏi mệt. Nhược Lan đem nước trà đẩy lên trước mặt hắn, nhẹ giọng cười nói: "Ngài quan tâm quốc sự, ta có thể nào phàn nàn đâu. Cũng là muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi, long thể quan trọng." Tần Vũ nâng chung trà lên, lướt qua miệng.